Chương 203, quần công, Thanh Vân lão tổ. Chương 203, quần công, Thanh Vân lão tổ. Tiền tiên bối, tiểu nhân không có nói dối a. A a a a. Hắc Diên thống khổ kêu to. Hắn cảm giác, lại tiếp tục không cần đến mấy giây, đầu của hắn liền sẽ bị người bóp nát. Trương Thành hừ lạnh một tiếng, còn dám nói dối, nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân của ngươi là Thiên Phượng Đế quốc Sở Thiên Vương a, sắp chết đến nơi còn muốn thay ngươi chủ tử yểm hộ, thật sự là đầu trung tâm chó ngoan. Đã như vậy, vậy liền chết đi, trước tới địa ngục phía dưới cho ngươi chủ tử đi thăm dò đường. Dứt lời, Trương Thành bàn tay lớn vặn một cái. Sau một khắc, cái kia Hắc Diên đầu lập tức giống như một trái bóng da đồng dạng, bị Trương Thành tiện tay ném xuống đất. Sở Thiên Vương, tốt ngươi cái Sở Thiên Vương, vậy mà phái người đến ám sát ta. Xoa xoa tay, Trương Thành hai mắt híp lại, một đạo hàn mang chợt lóe lên. Nếu không phải hắn gần đây cảnh giới tăng lên nhanh chóng, vẫn thật là trúng kế của hắn. Để cái này Sở Thiên Vương đạt được. Bất quá, hiện tại xưa nay không giống ngày xưa, hắn ngược lại là muốn đến nhà gặp một lần cái này Sở Thiên Vương. Theo hắn nhớ tới, Liễu Lưu Lưu cái kia sứ nương môn nói qua, Sở Thiên Vương bất quá là nửa bước niết bàn võ giả. Liên niết bàn cảnh tam trọng thiên ma giác đều không phải đối thủ của hắn, một cái nửa bước niết bàn, không biết có cái gì tốt chứng cùng. Nghĩ như vậy, Trương Thành cũng không có trực tiếp tiến đến Thiên Phượng Đế quốc. Hắn tính toán, trước về Thiên Hỏa quốc. Lúc đầu kế hoạch của hắn chính là tại thú triều sau đó, đi ra Thiên Hỏa quốc, đến càng rộng lớn hơn thế giới lịch luyện. Đồng thời các loại thực lực đầy đủ, lần lượt cứu ra Hoàng phủ Thiên Vũ cùng với Mẫu thân. Hiện tại, thú triều bộc phát nguyên nhân đã hiểu rõ. Bất quá là thần thú phù bảo đến thế gian, để những yêu thú này nhận lấy ảnh hưởng cùng với cảnh giới bên trên tăng lên. Hiện tại, cái này phù bảo đã cho hắn nắm bắt tới tay, thú triều nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng, hắn liền không cần thiết tại lưu tại Thiên Hỏa quốc. Bất quá, hắn vẫn là muốn trở về một chuyến. Một, là cùng phụ thân tạm biệt. Hai, thì là cùng hắn mấy cái kia hồng nhan chi kỷ tạm biệt. Phía ngoài thế giới, nguy hiểm trùng điệp. Lấy hắn mấy cái này hồng nhan chi kỷ cảnh giới, cùng hắn đi ra mạo hiểm, không bằng cho các nàng nhiều lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, tiên tính lưu tại Thiên Hỏa quốc thật tốt tu luyện. Đến mức đem các nàng toàn bộ truyền tống vào Thiên Hỏa thế giới biện pháp này. Trương Thành có nghĩ tới, nhưng rất nhanh liền ném ra sau đầu, từ bỏ cái lựa chọn này. Thiên Hỏa thế giới, mặc dù có thể sinh tồn, nhưng hoàn cảnh lệch khắc liệt, không bằng phía ngoài đại thế giới càng thêm dễ chịu. Hắn suy nghĩ, tương lai thông qua thủ đoạn gì, đem Thiên Hỏa thế giới bên trong hoàn cảnh thật tốt thay đổi một cái liền trở thành. Đến lúc đó, liền thuận tiện chúng nữ đi theo bên cạnh hắn, không đến mức các nơi trời nam biển bắc. Nghĩ như vậy, Trương Thành cùng Ma Lê hai người vừa mới ra Thiên Hỏa sâm lâm, liền tốc độ cao nhất hướng về Thanh Vân Sơn đuổi về. Muốn về Thanh Vân Sơn, Thiên Hỏa thành chính là phải qua đường. Mà vừa lúc Hoàng phủ Y Nhân liền tại Thiên Hỏa thành hoàn thành, hắn vừa vặn lại đi thăm hỏi một cái hắn tiện nghi nhạc phụ. Thuận tiện hỏi thăm một phen Thiên Hồ nhất tộc tại cái gì phương hướng, bọn hắn tộc đàn đứng đầu thực lực thế nào, hắn đánh thắng được hay không. Thuận tiện, lại muốn cái hoàng chức, cũng thuận tiện hắn lĩnh hội Hoàng đạo Long khí. Tuy nói, bình thường hoàng chức không bằng trở thành quốc gia này nhân hoàng lĩnh hội Hoàng đạo Long khí dễ dàng hơn, nhưng cũng không phải là không thể được. Lấy hắn tiên phú và nội tính, hắn cho rằng có lẽ có thể đạt tới. Tại trong lòng của hắn, Hoàng đạo Long khí tuyệt đối là đáng giá tu tập thủ đoạn. Chỉ bất quá, làm Trương Thành, Ma Lê hai người vừa vặn bay đến Thiên Hỏa thành bên ngoài. Hai người liền thấy được trên tường thành một cái thủ thành võ giả, lấy ra một cái truyền âm phụ lục, đội vàng quát to lên. Hai người không có đem coi là chuyện đáng kể. Bất quá, mới vừa bay đến Thiên Hỏa thành dưới chân, trở xuống mặt đất chuẩn bị đi bộ đi vào. Thiên Hỏa thành đại môn liền bị ầm vang mở ra. Sau đó, liền lập tức lao ra một đám võ giả, đem Trương Thành hai người bao vây lại. Những võ giả này, mỗi một người đều không tuổi trẻ, cảnh giới cũng đều không thấp. Đại đa số đều là ở vào địa võ cảnh giới tồn tại. Cái này cảnh giới, so sánh Trương Thành đến xem, mặc dù không cao, nhưng ở Thiên Hỏa quốc nơi này, đã là lực lượng trung kiên. Xem bọn hắn trang phục, chính là Thiên Hỏa quốc cảnh nội từng cái tông môn tông chủ, cùng với trưởng lão. Ở trong đó, mạnh nhất một cái lão giả, trên người mặc một bộ hoàng kim long bào, một thân khí tức cực kỳ bằng bạc, cùng Hoàng phủ quân lâm dáng dấp rất giống. Đồng thời, lão giả này đúng là một cái niết bàn cảnh cường giả. Mà bên cạnh hắn, đứng hai cái đồng dạng trên người mặc hoàng kim áo mãng bào võ giả. Bên trái chính là một người trung niên nam tử, Trương Thành cũng không nhận ra, nhưng cũng tại trên mặt của hắn nhìn thấy một tia Hoàng phủ quân lâm cái bóng. Người này không phải người khác, dĩ nhiên chính là Hoàng phủ quân lâm Hoàng thúc, Thiên Anh Vương. Đến mức bên phải cái kia thì là Trương Thành đại cứu ca, cũng chính là Thiên Hỏa thái tử, Hoàng phủ Thăng Thiên. Đến mức hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ Hoàng phủ quân lâm thân ảnh thì cũng không có xuất hiện. Không cần nghĩ, hẳn là tại bế quan, nên đúng chắc đoạn thời gian trước đột nhiên liên phá hai cảnh giới phủ phiếm. Trương Thành đã sớm hiểu, Thiên Hỏa quốc dám cùng Thiên Phượng Đế quốc trở mặt, như vậy nắm giữ đứng đầu thực lực võ giả, tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại võ đạo thế giới, đại đa số tuổi thọ sắp tới lao quái vật đều sẽ lựa chọn ẩn thế bế quan, bình thường đều là trưởng kỳ ở vào bế quan trạng thái. Chỉ là, hôm nay là ngày gì, những lao quái vật này như thế nào đều lần đầu tiên xuất quan. Không chỉ cái này Hoàng bào lão giả là niết bàn cảnh cường giả, những tông môn kia người cũng không ít tồn tại cường đại, mơ hồ muốn đột phá thiên võ cảnh giới. Chẳng lẽ những người này là kéo tới cung nên hắn trở về? Có thể là. Xem bọn hắn điệu bộ này, tựa hồ không giống à, hơn nữa hơi có chút kẻ đến không thiện tư thế. Hơn nữa, hắn tiện nghi nhạc phụ Hoàng phủ quân lâm vậy mà không ở tại chỗ, cái này để hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Chẳng lẽ những người này mưu triều xoắn bị? Đang lúc Trương Thành, Ma Lê hai người không hiểu thời điểm, cầm đầu cái kia trên người mặc hoàng kim long bào, thoạt nhìn là Thiên Hỏa hoàng tộc lão giả, mặt mũi dữ tợn, mở miệng quát lạnh nói, người đến nhưng chính là tội nhân Trương Thành. Cái này hoàng bào lão giả mở miệng sắc bén, một thân niết bàn cảnh uy thế quần quần ngập trời. Cái này hoàng bào lời nói của ông lão cùng thái độ dẫn tới Trương Thành một trận nhíu mày, biểu lộ không vui, tội nhân, ta Trương Thành có tội gì, vậy mà để các ngươi xuất động như vậy lớn chiến trận. Dứt lời, Trương Thành đem ánh mắt đặt ở đây hắn duy nhất nhận biết hoàng phủ Thắng Thiên trên thân. Thái tử điện hạ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi đây là ý gì? Hoàng phủ Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, tội nhân Trương Thành, ít nói lời vô ích. Ngươi miệt thị hoàng uy, giết ta người hoàng tộc, lại ẩn tàng tự thân cảnh giới cùng với ma tu thân phận, tâm hoài quỷ thai, ngươi nói ngươi phạm vào tội gì? Ta hoàng gia gia hôm nay đặc biệt xuất quan, chính là muốn đem ngươi chém giết. Các vị tông chủ trưởng lão, mọi người cùng nhau xông lên, tru sát ma tu Trương Thành, trả ta thiên hỏa quốc quan minh. Hoàng phủ Thắng Thiên tiếng nói vừa ra, quanh mình tông môn võ giả lập tức đối với Trương Thành hợp nhau tấn công. Những tông chủ này, trưởng lão trong khoảnh khắc liền đem Trương Thành vây lại, đứng tại xung quanh tạo thành một cái to lớn vòng tròn, sau đó liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, nghĩ bại sát trận, mơ tưởng. Trương Thành thấy thế, mày kiếm nhíu một cái, quát lạnh một tiếng, sau đó chính là đột nhiên bung ra một quyền, hướng về trong đó một cái võ giả trên thân đánh tới, muốn đánh gãy bọn hắn trận pháp bố thí. Chỉ bất quá, Trương Thành cương mới vừa đánh ra một quyền, cái kia niết bàn cảnh bị hoàng phủ Thắng Thiên xưng là hoàng gia gia lão giả, chính là đứng dậy rơi vào Trương Thành trước người, một trưởng đem hắn một quyền này cương đánh tan. Ma tu Trương Thành, chớ có dễ dùa. Ngươi giết ta hoàng tôn, khi dễ ta hoàng tôn nữ, lão phu hôm nay tất nhiên muốn tự tay đem người tru sát. Cái kia hoàng bào lão giả lớn tiếng gào thét. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp cùng Trương Thành chiến đấu, mà là một mực tại cùng hắn cùng nhau, muốn các loại cái này sát trận thành hình, đang ngượn trận tru sát. Giờ phút này, Ma Lê không có ngồi chờ chết, đột nhiên hướng về bên kia đánh tới. Hắn vừa mới đi qua, cái kia hoàng bào nam tử trung niên chính là nghênh đón tiếp lấy, cầm trong tay một cái thiên giai linh minh, chính là chặn lại Ma Lê thế công. Các ngươi những lao gia hỏa này, quả thực tự tìm cái chết. Dám khi dễ ta Thanh Vân Sơn tiểu bối, thật làm ta Thanh Vân Sơn không người nào sao? Liên tại Trương Thành chuẩn bị sử dụng ra kiếm chi áo nghĩa, biểu sát ở đây tất cả võ giả thời điểm, một đạo giàn mua, tựa như hồng trung đại lữ tầm thường tiếng quát khẽ, bắt đầu từ phương xa truyền đến. Đinh hai nhức óc, vang thiên triệt địa. Chương 204, trổ hết tài năng. Chương 204, trổ hết tài năng. Xanh Vân lão quái, người lão giả này vậy mà cũng xuất quan. Mới vừa nghe âm thanh, cái kia hoàng tộc lão giả chính là hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên nhảy lên, dưới chân tiên lực cuộn cuộn, chính là bay về phía trên không, đứng ở mọi người đỉnh đầu. Hoàng phủ lão tặc, ngươi cái giả mà không tính lão giả, vậy mà xuất thủ đối phó tiểu bối, ngươi không biết xấu hổ. Trên trời cao, chấm nhật cần lão giả, sau lưng mọc lên do trời lực ngưng tụ mà thành màu xanh cánh lớn, chân đạp hư không, trợn mắt nhìn. Ha ha, trong miệng ngươi tiểu bối này, có thể là ma tu, trước sau giết ta hoàng tôn, nhục ta hoàng tôn nữ, đây chính là các ngươi Thanh Vân Sơn dạy dỗ đệ tử giỏi. Nhìn ngươi cái này thái độ, chắc hẳn các ngươi Thanh Vân Sơn, sau lưng tất nhiên đang làm gì không muốn nhìn hoạt động a. Hoàng phủ đoan hét lớn một tiếng, lập tức liền cho Thanh Vân lão tổ trên đầu yên tâm một cái có lẽ có tội danh. Cho cười. Lời nói đã đến nước này, vậy liền chiến a, ta Phương Đông mặc dù bất quá mới nửa bước niết bàn, nhưng cũng chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi. Muốn đụng đến ta tôn nữ thế, trước hết giết lão phu đi. Thanh Vân lão tổ khinh thường quát lạnh. Sau đó, hắn dẫn đầu đi ra, giàn mua bàn tay lớn, nắm vào trong hư không một cái, một thanh ánh sáng màu xanh chính là tại bàn tay hắn bên trong ngưng tụ. Phía dưới, bị đông đảo tông môn võ giả vây quanh Trương Thành ngẩng đầu nhìn lên. Thật mạnh lực thao túng. Cái kia Thanh Vân lão tổ hắn không quen biết, nhưng đứng ở lão giả bên cạnh, hai chân thuận gió tướng mạo có chút tuấn giật nam tử trung niên, hắn có thể nhận biết. Không phải người khác, chính là hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ, Thanh Vân Sơn tông chủ, Đông Vương Hàn Sơn. Giờ phút này, Trương Thành hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Khá lắm, đại gia nguyên lai đều đang giả heo ăn thịt hổ à, ta cái này tiện nghi nhạc phụ, vậy mà là thiên võ cảnh cường giả. Lúc trước ngụy trang thành địa võ cảnh tu vi, chẳng lẽ là sợ ta một cái khác tiện nghi nhạc phụ kiêng kỵ sao? Nho nhỏ thiên hỏa quốc, tiết mục thật đúng là nhiều. Đang lúc Trương Thành cảm khái lúc, trước người hắn đột nhiên phóng tới một thanh mỹ lệ bảo kiếm. Ma tu Trương Thành, ngươi còn dám can đảm phân thần? Vậy ngươi hãy chết đi. Hoàng phủ Thắng Thiên quát lớn. Trương Thành nhìn về phía trước, khinh thường cười lạnh, trên thân trong lúc đó bộc phát ra một cô vô tận áo nghĩa chi lực. Kết quả, trôi này mỹ lệ bảo kiếm vừa mới bắn tới Trương Thành trước mặt không đến một thước khoảng cách thời điểm, liền tựa như nhận lấy trở ngại gì đồng dạng, nháy mắt bị đánh nát bấy. Thái tử điện hạ a, ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có a. Thời gian dài như vậy đi qua, kiếm của ngươi chi ý chí vẫn là mỏng như vậy yếu. Mà ta, trong miệng ngươi ma tu, tội nhân, hiện tại có thể là nắm giữ kiếm chi áo nghĩa đây. Trương Thành trêu tức cười một tiếng, trên thân kiếm chi áo nghĩa đột nhiên bắn ra. Một thanh tử áo nghĩa chi lực tạo thành hữu hình đại kiếm, tại trước người hắn đột nhiên tạo thành, nháy mắt hướng về Hoàng phủ Thắng Thiên bắn tới. Cái gì? Kiếm chi áo nghĩa? Hoàng phủ Thắng Thiên kinh ngạc thất sắc. Sau một khắc, không kịp hắn phản ứng, hắn liền nghe bên tai truyền đến một trận cắt chém âm thanh. Hốt! Sát lục kiếm đạo. Kiếm ra tất thấy máu. Lúc này, Trương Thành căn bản là không có đem trận này đối hắn tính toán đã lâu vây quét để vào mắt. Dù cho Đông Phương Hàn Sơn cùng Thanh Vân lão tổ không đến, hắn cũng chỉ là đang bồi bọn hắn chơi bừa. Trước mắt, đối với Hoàng phủ Thắng Thiên cái này thiên hỏa thái tử, càng là chơi bừa. Cái này một từ áo nghĩa chi lực ngưng tụ thành hữu hình kiếm, mới vừa đến bị. Sau một khắc, Hoàng phủ Thắng Thiên cánh tay trái liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, hắn cánh tay kia liền tại trên không bạo tạc, nổ thành một mảnh huyết vụ. A a a a.
Trương Thành, ngươi dám hủy cánh tay ta? Hoàng phủ Thắng Thiên thống khổ kêu rên, chính là muốn nhanh lùi lại. Ngay tại lúc đó, trước người hắn lập tức vây lên mấy cái hoàng tộc thị vệ, đem hắn ngăn ở phía sau. Không dám. Ta Trương Thành có gì không dám? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Một đám lính tôn tướng của mà thôi, thật sự cho rằng có thể ngăn được ta? Trương Thành thấy thế quát lạnh. Hắn cái này vừa uống, trong miệng thanh âm lại là một đạo hữu hình kiếm tạo thành. Một kiếm này đổ ngang mà ra, ngăn tại Hoàng phủ Thắng Thiên trước người tất cả võ giả, toàn bộ bị nổ thành một mảnh huyết vụ, không còn sót lại chút gì. Trương Thành, ngươi điên rồi. Hoàng phủ Thắng Thiên giờ phút này nhìn thấy Trương Thành lôi đỉnh thủ đoạn, rốt cuộc để không nổi nửa điểm tới chiến đấu suy nghĩ, quay người liền muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào? Trương Thành thấy thế quát lạnh một tiếng. Hắn toàn thân áo nghĩa chi lực đột nhiên chấn động. Bên cạnh hắn quanh mình nguyên bản còn tại đau khổ thi trận những tông môn kia võ giả, trong khoảnh khắc liền bị hắn chấn bay rất ra ngoài. Dưới chân hắn đập mạnh, tinh quang lóe ánh, chính là nháy mắt đi tới Hoàng phủ Thắng Thiên trước người. Một bên cùng Ma Lê đại chiến Thiên Anh Vương, nhận đến cố này dư âm ảnh hưởng, lộ ra sơ hở, nháy mắt liền bị Ma Lê đưa qua đến một cánh tay ngọc, bắt rơi đầu. Trương Thành bàn tay lớn chụp vào Hoàng phủ Thắng Thiên bả vai, hướng phía dưới đè ép. Hoàng phủ Thắng Thiên thân thể đột nhiên sụp đổ, cả người tựa như không xương đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, Trương Thành chính là hướng về trên trời cao bay đi. Tại nơi đó, trên trời cao, Thanh Vân lão tổ cùng Đông Phương Hàn Sơn hai người lúc này đã dần dần rơi vào hạ phong. Dù cho hai người đang lấy hai chọn một, nhưng cảnh giới trên lệch còn tại đó, chống đỡ nhất thời, lại không chống được một đời. Hoàng phủ lão cậu, đối thủ của ngươi là ta. Trương Thành chân đạp hư không, đi tới trên trời cao, cách không đánh ra một quyền, liền đem Hoàng phủ Đoan Oanh bay rớt ra ngoài. Phúc. Hoàng phủ Đoan phía sau chúng chiêu, đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết, cả người nháy mắt giãn mua mấy phần. Tiểu tử, ngươi vậy mà đánh lén. Hoàng phủ Đoan mạnh dừng thân hình, hướng về Trương Thành trông lại, một đôi giãn mua vẫn đục hai mắt, tràn đầy cứu hận. Đột nhiên, hắn vẫn đục lóc mắt, hướng phía dưới thoáng nhìn. Nhất thời, hắn mái đầu bạc trắng tức giận đến bắt đầu dựng ngược lên. Tội nhân Trương Thành, ngươi thật to gan, dám giết nhi tử của ta cùng hoàng tôn. Chịu chết đi. Trương Thành nghe vậy, mặt như băng xương. Ồn ào. Hốt. Cổ tay rung lên, hỗn độn bảo kiếm rơi vào trong tay. Hoàng phủ Đoan hai mắt trừng lớn, tràn đầy khiếp sợ. Khí tức này, vậy mà là hoàng. Náo kịch dừng ở đây. Trương Thành quát lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên bên trong hỗn độn bảo kiếm. Chương 205, kiếm chém hoàng long, lại xuất hiện huyết đan. Chương 205, kiếm chém hoàng long, lại xuất hiện huyết đan. Theo hỗn độn bảo kiếm nâng lên, Trương Thành khí chất trong khoảnh khắc phát sinh long trời lở đất tầm thường biến hóa. Nếu như nói lúc trước Trương Thành khí chất khí vũ hiên ngang, là một cái cường đại đến khiến người hoảng hốt võ giả, như vậy hiện tại Trương Thành cho người cảm giác chính là một thanh kiếm, một cái vô cùng sắc bén kiếm, một cái khiến lòng người sinh sợ hãi kiếm. Kiếm chi áo nghĩa, vậy mà là kiếm chi áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, ở đây hai vị lão giả, Thanh Vân lão tổ cùng với Hoàng phủ Đoan hai người đều là trợn mắt há hốc mồm, bị Trương Thành chấn kinh cảm. Tình huống như thế nào? Cái này Trương Thành tuổi còn nhỏ, lấy thiên võ cảnh giới, tại cái này tuyệt đại đa số võ giả còn tại đồ chơi chi lực thời điểm, hắn đã bắt đầu chơi áo nghĩa chi lực. Đơn giản, khủng bố như vậy. Đông Phương Hàn Sơn nghe vậy, cũng là hít một hơi lãnh khí. Cái gì? Hắn cái này tiện nghi nữ tế, mấy tháng trước vẫn là cái mới vào võ đạo sâu kiến, kết quả hiện tại, không những cảnh giới đuổi qua đến, còn nắm giữ tôn giả cảnh đại năng mới có thể nắm giữ áo nghĩa chi lực. Biến thái như vậy sao? Nghĩ như vậy, Đông Phương Hàn Sơn trong lòng trầm xuống. Trương Thành tiểu tử này, hiện tại như thế ưu tú, nữ nhân bên cạnh còn như vậy nhiều, sẽ không nhìn chúng nữ nhi bảo bối của hắn Âu Dương Thi Thi đi. Làm sao bây giờ? Hắn phải nghĩ biện pháp gõ một cái hắn. Đương nhiên, đến mịt mờ một chút, hiện tại Trương Thành, hắn nhưng đắc tội không lên. Thanh Vân lão tổ giờ phút này, một đôi vẫn đục lắm mắt, thần thái sáng láng. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Bọn hắn Thanh Vân Sơn, cuối cùng đã tới tái hiện huy hoàng thời cơ. Hắn muốn miễn đi hắn thân nhi tử Đông Phương Hàn Sơn vị trí tông chủ đường, đem vị trí tông chủ nhận lệnh cho hắn tôn nữ tế. Ha ha, như thế nào, bây giờ sợ? Trương Thành cười lạnh một tiếng, mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, lựa khí bên trong tràn đầy đối Hoàng phủ Đoan khinh thường chi ý. Hoàng phủ Đoan nghe vậy, khoe miệng giật một cái tức giận đến râu đều thổi. Hắn hiện tại có thể nói cái gì? Hắn đều tiếp cận 200 tuổi, lập tức đi đến nhân sinh phần cuối, kết quả còn tại niết bàn cảnh sơ kỳ dãy rủa, liền áo nghĩa chi lực cạnh góc đều không thể lĩnh ngộ. Hắn sao có thể không sợ? Bất quá, hắn mặc dù sợ hãi, nhưng không thể biểu lộ ra. Thua người không thua trận. Hắn hừ lạnh một tiếng, niết bàn cảnh uy thế bạo phát đi ra, lựa khí trương cũng nói, sợ? Ta Hoàng phủ Đoan gợn sóng cả đời, còn chưa hề nói qua một cái chữ sợ. Người cái tiểu ba nhi, mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng dù sao còn không có trưởng thành, bất quá là thiên võ cảnh sâu kiến, đừng vội quá cuồng vọng. Lão phu có thể là niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả, niết bàn cảnh nhất trọng một khoảng cách, ba người các người tối cường mới nửa bước niết bàn, còn lại hai cái bất quá thiên võ sâu kiến, liền tính nắm giữ áo nghĩa chi lực cũng bất quá ra lông, thì tính sao đây? Tiếng nói vừa ra, Hoàng phủ Đoan đột nhiên hướng về Thanh Vân lao tổ cùng với Đông Phương Hàn Sơn phương hướng đánh ra một trường. Một trường này góc độ xảo trá, xuất kỳ bất ý Thanh Vân lao tổ, Đông Phương Hàn Sơn hai người nháy mắt liền bị oanh bay rất ra ngoài. Sau đó, Hoàng phủ Đoan chính là đột nhiên liền hướng về Trương Thành mà tới. Hoàng đạo, Long khí, ầm ầm, quát to một tiếng. Chỉ một thoáng, Hoàng phủ Đoan quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ thịnh đại hoàng đạo khí thế. Quanh mình kim quang lóe ánh, hai mắt bắn ra kim quang, như chân thần giáng lâm, vệ nễ một đời. dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đầu toàn thân phủ kín vảy màu vàng kim dài 40 trượng cự long. Xem như Thiên Hỏa quốc đời trước nhân hoàng, hắn tự nhiên cũng nắm giữ lấy Hoàng đạo Long khí thủ đoạn này, hơn nữa, hắn Hoàng đạo Long khí rõ ràng so Hoàng phủ Quân Lâm càng thêm mạnh hơn hành. Đập vào mặt Hoàng đạo khí tức, vô cùng kinh khủng. Trương Thành thấy thế, quát lạnh một tiếng, chính là vung vẩy Hỗn Độn bảo kiếm, hướng cái kia kim long chém tới. Phần Thiên Nhất kiếm. Đây là Trương Thành từ khi nắm giữ kiếm chi áo nghĩa đến nay, lần thứ nhất sử dụng kiếm kỹ. Trong lúc nhất thời, trên trời cao, hỏa diễm hùng hực, một đạo có màu đỏ rực to lớn kiếm quang, trong khoảnh khắc hướng về cái kia kim long trên cổ chém qua. Hốt, lạnh thấu xương một kiếm. Sau một khắc, cái kia kim long lớn bảy liền bị một kiếm chém xuống. Ngay sau đó, cái kia Hoàng phủ Đoan dưới chân trống không, thân hình một nghiêng, chính là mất đi cân bằng. Đáng ghét. Đây chính là áo nghĩa chi lực lượng sao? Hoàng phủ Đoan lập tức mặt xám như tro. Hoàng đạo Long khí có thể là hắn cả đời bên trong đắc ý nhất một chiều, kết quả bây giờ lại bị người tiện tay một kiếm chém diệt. Trong lòng hắn, rốt cuộc đề không nổi tin tưởng chút nào. Trương Thành quát lạnh một tiếng, không có vội vã công kích. Cùng Hoàng phủ Thắng Thiên, Hoàng phủ Thịnh danh loại này hoàng tử khác biệt, với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Hoàng phủ Đoan dù sao cũng là thái thượng hoàng, toàn bộ Thiên Hỏa quốc trụ cột. Không thấy hắn cái kia tiện nghi thắng nhạc phụ phía trước, hắn còn không muốn động sát thủ. Không phải vậy khi đó, không có lao giả này tọa trấn, Thiên Vương đế quốc dễ như trở bàn tay liền có thể công kích Thiên Hỏa quốc, với hắn mà nói, dù sao cũng là Thiên Hỏa quốc một phần tử, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Lao giả, đường đội chấp mê bất ngộ, ma tu hay không, thật trọng yếu như vậy sao? Chính đạo, tà đạo, sự do người làm, cũng không phải là tu luyện công pháp ma đạo võ giả liền ác, cũng không phải tu luyện chính đạo công pháp người liền thiện, ngươi cái lao ngoan cố, vẫn là thanh tỉnh một điểm đi. Nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, cái kia còn có cái gì thủ đoạn sở trường, xử hết ra đi. Nếu không phải xem tại Hoàng phủ Y Y nhân mặt mũi, bản thiếu đã sớm lấy đi ngươi đầu này mạng giả, còn lưu đến ngươi như vậy dương ai. Hoàng phủ Đoan nghe vậy, mặt mo một sụp đổ. Buồn cười, buồn cười. Thật không nghĩ tới, một đời nhân hoàng, đến giả còn muốn nhìn tôn nữ mặt mũi mới có thể bị người miễn đi không chết. Bất quá, hắn không thèm khát. Bị một tiểu bối gian dạy, đã dẫn đến hắn mất hết mặt mũi, hắn sao có thể thừa nhận, người trẻ tuổi này nói có lý có cứ. Hắn hoàng tôn bị hại, đúng là sự thật. Trương Thành tiểu nhi, đừng vội nói nhảm, lão phu chừng 200 tuổi, nếm qua muối so người nếm qua cơm đều nhiều, mơ tưởng lừa gạt lão phu ta hôm nay liền xem như chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Dứt lời, Hoàng phủ Đoan quát lên một tiếng lớn, do dự một chút về sau, đột nhiên từ nhận chứa đồ bên trong gọi ra một viên màu đỏ dược đan thuốc, chính là ném vào trong miệng. Ùng ùng, một tiếng nuốt. Chương 206, Hoàng phủ Quân Lâm đến. Chân tướng rõ ràng. Chương 206, Hoàng phủ Quân Lâm đến. Chân tướng rõ ràng. Nuốt sau đó, Hoàng phủ Đoan một thân khí thế, đột nhiên tăng gọn. Bất quá trong chốc lát, Hoàng phủ Đoan cảnh giới liền liên tiếp leo lên, từ niết bàn cảnh sơ kỳ chạy thẳng tới niết bàn cảnh hậu kỳ đi lên. Bạo huyết đan. Vậy mà là bạo huyết đan. Tốt ngươi cái lao giả, tưởng cho ngươi vẫn là Thiên Hỏa quốc thái thượng hoàng, còn muốn thảo phạt tôn nữ của ta con rể nói hắn là ma tu, kết quả ngược lại là ngươi, vậy mà trước mặt mọi người nuốt ma đạo đang dược, thực sự là buồn cười a. Thanh Vân lão tổ cười lớn một tiếng, hướng về Hoàng phủ Đoan giễu cợt nói, Hoàng phủ Đoan nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhất thời có chút không nhịn được. Cái này bạo huyết đan là hắn cháu ngoan, Hoàng phủ Thắng Thiên đưa cho hắn, nói là có khả năng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, hắn cũng không có nhiều tâm tư, về sau phát hiện là ma đạo đan dược thời điểm cũng không có để ở trong lòng. Liên tại vừa rồi, hắn cùng Đường Mạt Lộ thời khắc, vừa bận nhớ tới cái này đan dược. Không ngờ rằng, bây giờ bị Thanh Vân lão quái cho nhìn ra. Hừ, ăn nói linh tinh, lão phu vừa rồi nuốt cũng không phải trong miệng các ngươi bạo huyết đan, chính là chính đạo đan dược, đừng vội ngậm máu phun người. Thực lực nói chuyện, hiện nay lão phu đã là niết bàn cửu trọng đại năng, nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Bớt nói nhiều lời, ma tu Trương Thành, lấy mạng đền mạng, an ta lão phu một trường. Tiếng nói vừa ra, Hoàng phủ Đoan chính là hướng về Trương Thành đánh ra một trường. Lôi Minh trường. Một trường này đánh ra, lôi đình gào thét, vang thiên triệt địa, ẩn chứa đến từ niết bàn cảnh hậu kỳ toàn bộ lực lượng, vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, theo Hoàng phủ Đoan một trường này đánh ra, thiên địa đột nhiên tối, lôi đình vạn quân. Vô số đầu lôi điện tại trên không tập hợp, ngưng tụ thành một tấm ngập trời bàn tay, đột nhiên hướng về Trương Thành phóng tới. Tiểu đạo mà thôi, bản thiếu để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là lôi đạo. Trương Thành khinh thường cười một tiếng, hai tay mở lớn. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, giữa thiên địa vô số linh khí hướng về lòng bàn tay của hắn bên trên truyền vào. Sau đó, hắn thi triển Cửu Thiên Thương Lôi Quyết. Trong lúc nhất thời, ba đạo tử tiêu thần lôi, một đạo ma thiết thiên lôi, ba tím tối đen, trong lúc đó tại lòng bàn tay của hắn bên trong bắn ra, từng cái như rồng, hướng về trên không bạt tới. Ầm ầm, bốn đạo lôi địa lớn, trong khoảnh khắc đánh phía đạo kia lôi đỉnh cự trưởng. Một tiếng vang thật lớn, lốt buốt. Đạo kia lôi đỉnh cự trưởng lập tức liền bị đánh tan. Ngay sau đó, cái này bốn đầu thô to vô cùng thần lôi, chính là hướng về cái kia Hoàng phủ Đoan bạt tới. Đáng ghét, ngươi tiểu tử này, quá tà tính. Chiến lực vậy mà như thế biến thái, lão phu đã đột phá đến niết bàn cảnh hậu kỳ, còn không phải đối thủ của ngươi. Trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu con bài chưa lật? Hoàng phủ Đoan quát to một tiếng, vẻ mặt hốt hoảng, chính là muốn thi triển thân pháp trốn tránh. Trương Thành thấy thế, dưới chân tinh mang lập lòe, hướng về Hoàng phủ Đoan bắt đi. Lao ra hỏa, ngươi vừa rồi khí thế đâu, trốn nơi nào a? Trương Thành cười lạnh một tiếng, nháy mắt liền đuổi tới Hoàng phủ Đoan trước người, ôm đổm tại trên bờ vai hắn, đem một mực kiểm chế trong tay của mình. Tiểu tử thối, nhanh buông ra lão phu. Hoàng phủ Đoan trên thân tiên lực chấn động, chẳng qua ở không có gì bổ. Trương Thành bàn tay lớn, giống như câu khóa đồng dạng, không cách nào thoát khỏi. Lao ra hỏa, chịu chết đi. Trương Thành quát lên một tiếng lớn, một tay nắm lấy Hoàng phủ Đoan bả vai, một cái tay có quyền, đột nhiên hướng về Hoàng phủ Đoan bề ngoài đập tới. Con rể ngoan, thủ hạ lưu tình. Đây chính là ta cha ruột a. Đang lúc Trương Thành chuẩn bị một quyền đập lên thời điểm, một đạo hết sức quen thuộc âm thanh đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, Thiên Hỏa Thành bên trong, liền bay tới một người mặc hoàng kim long bào, nhưng lại hơi có vẻ tiểu tụy nam tử trung niên. Người đến không phải người khác, chính là Thiên Hỏa Nhân Hoàng, Hoàng phủ Quân Lâm. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đây là làm sao vậy? Hình tượng như thế nào như vậy qua loa? Trương Thành nghe tiếng quay đầu đi, nhìn hướng Hoàng phủ Quân Lâm dáng dấp, không hiểu hỏi. Khu khu cụ. Con rể ngoan, việc này nói rất dài dòng. Chấm những ngày này, bị chấm cái này hồ đồ phụ thân, dùng trận pháp vây lại, mới sẽ phát sinh hôm nay cái này hoang đường sự tình, ngươi trước cho nhạc phụ một cái mặt mũi. Đem ra ra ngươi thả, ra ra ngươi hắn cũng chỉ là bị gian thần chỗ lừa gạt, hôm nay một chuyện, cũng không phải là bản ý của hắn a. Trương Thành nhẹ gật đầu, vận chuyển thôn thiên ma quyết, đem Hoàng phủ Đoan trong cơ thể thiên lực toàn bộ thôn vệ về sau, mới đưa hắn bung ra. Hoàng phủ Đoan bị thôn vệ sau đó, lập tức trở nên hư thoát, chợt liền đã hôn mê, đột nhiên hướng về hạ lạc đi. Hoàng phủ Quân Lâm thấy thế, trở xuống mặt đất, đem phụ thân của mình ôm ở trong ngực, thở dài khẩu khí, sau đó đem để nằm ngang trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trương Thành, Thanh Vân lão tổ, Đông Phương Hàn Sơn cùng với Ma Lê đều đi tới Hoàng phủ Quân Lâm trước người. Hoàng phủ Quân Lâm liếc nhìn Thanh Vân lão tổ, một điểm thiên hỏa nhân hoàng giá đỡ đều không có, mười phần cung kính hướng ôm quyền nói ra, bái kiến Thanh Vân tiền bối. Ân, không sai, so phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ hiểu lễ tiết. Thanh Vân lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Hoàng phủ Quân Lâm lại đem ánh mắt đặt ở Đông Phương Hàn Sơn trên thân, cười khổ một tiếng nói, Đông Phương lão huynh, chớ liền biết ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, ngươi quả nhiên đã sớm đột phá đến thiên võ cảnh. Đông Phương Hàn Sơn vò đầu cười một tiếng, không có nhiều lời, biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn cũng không thể nói, ta ẩn giấu tu vi cảnh giới, còn không phải sợ ngươi đem lòng sinh nghi, nho nhỏ khí tức giận. Cuối cùng, Hoàng phủ Quân Lâm đem ánh mắt rời đến Trương Thành trên thân. Con rể ngoan a, một tháng không thấy, dường như đã có mấy lời a. Một tháng trước, ngươi truy vào thiên hỏa xâm lâm lúc, vẫn là thiên võ trung kỳ, cảnh giới tại chấm phía dưới. Sau một tháng, ngươi không những đột phá đến thiên võ cửu trọng thiên, vượt qua chấm, còn nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, thực sự là thiên phú dị bẩm a. Hoàng phủ Quân Lâm từ đáy lòng nói. Trương Thành cười cười, bị nhà mình tiện nghi nhạc phụ khen ngợi, đồng thời lần đầu xưng là con rể ngoan, để hắn mười phần hưởng thụ. Không tự chủ liền nữa ngực lên, trong lòng có chút đắc ý hắn người này mặc dù cao ngạo, nhưng hiểu lễ tiết, đặc biệt là đối với hắn những này hồng nhan chi kỷ phụ thân, mẫu thân, đặc biệt tôn trọng. Hoàng phủ Quân Lâm xem như hoàng phủ y địa nhân phụ thân, tự nhiên để hắn hết sức kính trọng. Đa tạ nhạc phụ khen ngợi, bất quá là mượn ngài ánh sáng mà thôi. Đông Phương Hàn Sơn nghe vậy, mang theo ghen tị hừ một tiếng, Hoàng phủ Quân Lâm nghe vậy thì cười lắc đầu. Con rể ngoan cũng không cần kiêm tốn, đây đều là chính ngươi bản lĩnh. Xanh Vân tiền bối, Đông Phương lão huynh, con rể ngoan, hôm nay trận này đều là âm mưu. Ma tu hay không, tại chấm mà nói, cũng không có cái gọi là. Thái thượng hoàng hắn hôm nay cách làm, cũng chỉ là Thiên Anh Vương cùng thái tử nói cho cùng, vẫn là chấm lơ là sơ suất. Hoàng phủ Quân Lâm thở dài. Thanh Vân lão tổ ừ một tiếng, mở miệng hỏi, chậm một chút nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão phu biết, các ngươi một tháng trước khẩn cấp mở trận kia hội nghị, chính là nhằm vào ta người cháu rể này mở, hôm nay như thế nào ngược lại đổi giải thích. Hoàng phủ Quân Lâm thở dài, tiếp tục nói, Xanh Vân tiền bối, chuyện là như thế này, tất cả những thứ này đều do chấm. Ngày ấy hội đàm thời điểm, chấm thái tử hoàng phủ Thắng Tiên liền trước mặt mọi người nói Trương Thành là ma tu, càng là trước sau giết ta hoàng tử hoàng phủ Thịnh Danh, ước hiếp ta hoàng nữ hoàng phủ Đoá Nhi. Bất quá, chấm đều biết rõ, đây đều là hoàng phủ Thắng Tiên nói xấu tại Trương Thành. Chân tướng chính là ta cái kia hồ đồ nhi tử, hoàng phủ Thịnh Danh muốn thiết kế sát hại thái tử hoàng phủ Thắng Tiên. Mà Trương Thành giết hắn, bất quá là hắn lôi kéo vô vọng, muốn diệt khẩu phản kích mà thôi. Kết cục của hắn, bất quá là gieo gió gặt bão. Mà về phần hoàng phủ Thắng Thiên nói tới Trương Thành khi dễ hoàng phủ Đoá Nhi, cái này một chuyện càng là nói xấu. Tất cả những thứ này, Đoá Hoa đã sớm cùng châm nói. Ngày ấy hội nghị, châm trở ngại mặt mũi, liền không có phản bác. Mà Thiên Anh Vương cùng thái tử hoàng phủ Thắng Thiên, bất quá là mượn cơ hội này, bài trừ đối lập, muốn bức ta hạ vị mà thôi. Bất quá, tất cả những thứ này đều bởi vì Trương Thành ngươi, ta con rể ngoan, phi tốc trưởng thành, giải quyết dễ dàng. Hoàng phủ Quân Lâm từ nói tới. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nhạc phụ đại nhân, nếu ngươi đã biết sự tình mà nguồn, cái kia hoàng phủ Thắng Thiên cứ giao cho ngươi đến xử lý đi. Nói xong, Trương Thành bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, liền đem tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất hoàng phủ Thắng Thiên, bộ tới. Hắn lúc trước, bất quá là ngất đi, cũng không có đem giết chết. Nhạc phụ đại nhân, cái kia bạo huyết đan một chuyện, ngươi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, gần nhất ta đã gặp rất nhiều lần, tiểu tế hoài nghi, có chân chính ma đạo thế lực ngươi muốn xâm lấn thiên hỏa quốc ca. Chương 207, thứ hai nhân hoàng. Xuất binh tiêu diệt ma. Chương 207, thứ hai nhân hoàng. Xuất binh tiêu diệt ma. Hoàng phủ Quân Lâm nhìn xem tựa như một đám bùn nhão, một điểm ý thức đều không có hoàng phủ Thắng Thiên, sắc mặt thoáng có chút phiền muộn. Do dự nửa ngày, hắn cuối cùng mở miệng nói ra, cái này sao? Chấm đã điều tra rõ, kỳ thật chính là chấm cái kia hồ đồ thái tử gây họa. Trên thị trường tất cả bạo huyết đan, kỳ thật đều là xuất từ tay hắn. Hoàng phủ Quân Lâm cười khan một tiếng, trầm thấp ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không có cách, cha không dạy còn chi tội. Nói cho cùng, vẫn là chính mình tại cái này nhân hoàng vị trí ngồi quá lâu, hắn có lẽ sớm một chút thoái vị. Nghe vậy, Trương Thành mấy người nhộn nhịp lộ ra vẻ giật mình. Tin tức này lượng quả thật có chút lớn. Một quốc gia thái tử, vậy mà tại trong bóng tối cùng ma đạo thế lực cấu kết, còn muốn mưu toan mưu triều xoắn bị. Nguyên lai là dạng này à, xem ra hoàng phủ Đoan lão gia hỏa này, đúng là bị hắn cái này hoàng tôn cho lừa gạt. Bất quá, nhân hoàng bệ hạ, ngươi cũng đã biết cái này ma đạo thế lực hiện nay phải chăng còn tại chúng ta Thiên Hỏa quốc cảnh nội, nhất thiết phải đem Trạm Thảo trừ căn, để tránh gió xuân thổi lại mọc a. Thanh Vân lão tổ đuốt đuốt chính mình hoa dâm sợi râu, nhắc nhở: "Thanh Vân tiền bối, cái này ngươi xin yên tâm, ma đạo thế lực giấu kín chi địa đã nổi lên mặt nước, những ngày gần đây, chấm liền tự mình đi đem vây quét." Chỉ bất quá, hoàng phủ quân lâm ngụ ý, lại rõ ràng bất quá. Trương Thành thấy thế, mở miệng nói ra: "Nhạc phụ đại nhân, vây quét ma đạo thế lực chuyện này mang lên tiểu tế một cái. Tuy nói tiểu tế ta bản thân chính là ma tu, nhưng thế gian tốt xấu, sự do người làm. Cái này ma đạo thế lực rõ ràng kẻ đến không thiện, đối ta Thiên Hỏa quốc bất lợi, tiểu tế ổn thỏa toàn lực đem tiêu diệt." Đông Phương Hàn Sơn cũng nhẹ gật đầu, loại này sự tình, như thế nào ít ta Thiên Hỏa quốc đệ nhất tông môn Thanh Vân Sơn đâu, tự nhiên cũng muốn mang theo chúng ta. Gặp hai người tỏ thái độ, hoàng phủ quân lâm lộ ra một cô vui mừng nụ cười hài lòng. "Đa tạ ta cái này con rể ngoan cùng Đông Phương tông chủ. Trương Thành, các loại chuyện này xong xuôi, chấm liền vì ngươi cùng đi cấp cô dâu thiên võ. Đến lúc đó, mang theo Đông Phương tông chủ hai nữ, cùng ngươi mấy vị khác hồng nhan, chấm cho các ngươi cùng nhau cử hành một cái thịnh đại hôn lễ. Đồng thời, hứa ngươi đại diện nhân hoàng vị trí, chỉ cần chấm bế quan, hoặc là không có ở đây thời điểm, ngươi chính là Thiên Hỏa nhân hoàng. Con rể ngoan, ngươi xem coi thế nào à?" Trương Thành nghe vậy, mừng tít mắt. Quả nhiên, hắn cái này tiện nghi nhạc phụ mười phần hiểu hắn, biết hắn một mực nhớ Hoàng đạo Long khí. Không nghĩ tới, trực tiếp trao tặng hắn đại diện nhân hoàng vị trí. Vậy cái này Hoàng đạo Long khí, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, đã là trong mâm đồ vật. Tiểu tế trước cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Trương Thành nết miệng cười một tiếng, hướng về hoàng phủ quân lâm bái một cái, đối với chính mình vui sướng, không chút nào tiến hành che giấu, cũng không có cần phải. Cái này một chuyện đi qua. Tiếp xuống, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Hoàng phủ quân lâm vì mặt mũi, đem Lưu Phản tội danh hoàn toàn gắn ở chết đi Thiên Anh Vương trên thân. Trương Thành thì thuận thế trở thành trấn áp Lưu Phản Thiên Anh Vương đại công thần. Hoàng phủ Thắng Thiên, dù sao cũng là hoàng phủ quân lâm đã từng nhất ký thác kỳ vọng đại nhi tử. Hắn cũng không có bị xử tử, bất quá cũng bị hoàng phủ quân lâm tự tay phế bỏ toàn bộ tu vi, biến thành nửa đời sau chỉ có thể ăn uống chơi bời phế vật. Đến mức những cái kia từng cái tông môn tông chủ trưởng lão, tại kiến thức đến thực lực của Trương Thành về sau, cũng hiểu xỉu, lại không có tâm tư thảo phạt Trương Thành. Đồng thời, bọn hắn có một cái tính toán một cái, đều bồi thanh toán Trương Thành không ít phí tổn thất tinh thần. Đương nhiên, đối với Trương Thành đến nói, bọn hắn những ngày bồi thường có thể tính là bé nhỏ không đáng kể. Hắn đem những ngày bồi thường toàn bộ điểm trung bình cho hắn mấy vị kia hồng nhan. Một ngày này, tiêu diệt ma đạo tổ chức ngày hôm trước, hoàng phủ quân lâm đang tại toàn bộ Thiên Hỏa thành tất cả bách tính trước mặt mọi người tuyên bố Trương Thành đại diện nhân hoàng vị trí. Những cái kia bách tính thính phong chính là mưa, ngã theo chiều gió. Lúc trước tại hoàng phủ Thắng Thiên kích động phía dưới, mang Trương Thành là người phản quốc, là ma tu, là ý đồ không rõ nội ứng. Hiện tại trải qua Thiên Hỏa nhân hoàng một tuyên bố, bọn hắn lại ca tụng lên Trương Thành anh dũng, Trương Thành bảo vệ quốc gia. Đồng thời, Trương Thành lúc trước tại thú triều bên trong đại chiến thần uy quang mang, bọn hắn cũng là rõ như ban ngày. Cho nên, Trương Thành liền trở thành toàn bộ Thiên Hỏa quốc trong lòng bách tính gần với Thiên Hỏa nhân hoàng thứ hai anh hùng. Một ngày này, Trương Thành được trao tặng Thiên Hỏa quốc thứ hai nhân hoàng thời điểm, được đến hoàng phủ quân lâm cho hắn hoàng huyền phó tỷ phía sau. Hắn trên người mặc một thân huyền kim trương bào, bên trên văn tú một đầu sinh động như thật kim long, tựa như tự nhiên mà thành đồng dạng. Trương Thành cầm trong tay tượng trưng cho nhân hoàng hoàng huyền phó tỷ, một thân khí thế bằng bạc, đứng tại cái này to lớn đến đường kính chừng trăm trượng cao lớn lễ trên đài. Trong lúc nhất thời, hắn chờ đợi đã lâu hoàng đạo long khí theo phía dưới bách tính tín ngưỡng chậm rãi hướng về trong cơ thể của hắn chui vào. T, lực lượng thật là bá đạo. Trương Thành cảm thụ được trong cơ thể từng tia từng sợi hoàng đạo long khí, toàn thân sảng khoái vô cùng, phản phất có được dùng không hết lực lượng đồng dạng. Cái này hoàng đạo long khí đã là hắn lần thứ hai cảm ngộ, lần trước còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàng phủ quân lâm đạp long lâm không quan sát chúng sinh thời điểm. Khi đó hắn liền bị hoàng phủ quân lâm hoàng đạo long khí đưa vào đến một cỗ huyền diệu hoàn cảnh bên trong. Hắn đã cảm thấy cái kia hoàng đạo long khí tựa hồ hết sức coi trọng hắn. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 2-3 tháng, hắn xác thực chân chính thu được hoàng đạo long khí. Cuối cùng, hắn hấp thu những này hoàng đạo long khí, cuối cùng trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một viên vàng óng ánh như hạt đậu nành viên đan, chìm ở hắn dưới đan điền. Cũng chính là lưu ly nghiệp hỏa bên cạnh. Theo hoàng phủ quân lâm giải thích, hoàng đạo long khí mới đầu lấy được con đường khó, về sau tu luyện càng là khó càng thêm khó. Cái này hoàng đạo long khí, ngày sau muốn tiếp tục tu luyện, phải nhờ vào tự thân đối với hoàng đạo cảm ngộ. Đến trình độ nhất định, liền có thể cảm ngộ ra hoàng cái này ý chí, hoàng áo nghĩa, cùng với hoàng chi pháp tắc. Mà hiện nay, vô luận là Thiên Hỏa nhân hoàng hoàng phủ quân lâm, vẫn là Thái thượng hoàng hoàng phủ Đoan, hai người mặc dù một cái là thiên võ cường giả, một cái là niết bàn cường giả. Thế nhưng bọn hắn đều không phải dựa vào hoàng chi ý chí đột phá đến thiên võ cảnh. Cũng chính là nói, cái này hoàng đạo rất khó linh ngộ. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Ly Hỏa Linh hiện nay còn ở vào ngủ say luyện hóa trạng thái. Trương Thành kết luận, cái này Lưu Ly Hỏa Linh ngủ say, lần tiếp theo gặp lại, khẳng định sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hắn tự nhiên cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Rất nhanh, điển lễ kết thúc. Trương Thành Cương vừa đi bên dưới lễ đài, liền lúc này, trong cơ thể của hắn liền đột nhiên truyền đến oanh một tiếng. Ngay sau đó, cảnh giới của hắn chính là cuối cùng đi tới Thiên Võ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng chính là Thiên Võ viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đột phá đến Niết bàn cảnh, trở thành Niết bàn cảnh đại năng. lại đột phá, tốc độ này có chút nhanh a. Trương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên đi tại bên cạnh Hoàng phủ Quân Lâm thì mười phần im lặng lắc đầu. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Về sau chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Hoàng phủ Quân Lâm thở dài. Trương Thành nghe vậy cười cười, nhạc phụ đại nhân, ngài lão còn chính vào nam nhân đỉnh phong thời kỳ đây. Già rồi, già rồi. Ngươi tiểu tử này cũng đừng an ủi chấm. Được rồi, các loại ngươi người nhạc phụ kia tới, chúng ta liền cùng lúc xuất phát, tiêu diệt cái kia ma đạo thế lực. Hoàng phủ Quân Lâm mở miệng nói ra. Không lâu, Đông Vương Hàn Sơn liền mang một đám Thanh Vân Sơn đệ tử đi tới hai người trước mặt. Giờ phút này, Thiên Hỏa Thành thành dưới chân, tụ tập hơn ngàn tên võ giả. Những võ giả này, thực lực hùng hậu, cảnh giới thấp nhất cũng tại huyền võ cảnh trung kỳ cảnh giới. Không có một cái thứ hèn nhát. Chương 208, Ma Minh tông chủ, Đoan Mục vô đạo. Chương 208, Ma Minh tông chủ, Đoan Mục vô đạo. Địa bộ này, hiển nhiên Đông Phương Hàn Sơn đối với lần này ra người tiêu diệt ma, mười phần coi trọng. Chỉnh đốn sau đó, Hoàng phủ Quân Lâm vung tay lên, một trận đủ để tiếp nhận hơn nghìn người Huyền Chu chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng võ giả, từng cái tựa như lưu mộ mộ đi dạo đại quan viên đồng dạng, đồng loạt kinh hô đi lên cái này to lớn Huyền Chu bên trên. Trương Thành rơi vào cuối cùng, cảm thán một quốc hoàng mất tích. Rất nhanh, chờ chúng võ giả toàn bộ vào chỗ, cái này to lớn Huyền Chu liền chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, hướng về một phương nào hướng phi đi. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Quốc, Vạn Tượng Sơn. Vạn Tượng Sơn trong sân động, bên trong đèn đuốc u ám, trên vách tường, đủ loại pho tượng sinh động như thật, tựa như một cái bên trong đưa cung điện đồng dạng. Ở bên ngoài nhìn, Vạn Tượng Sơn vẫn là Vạn Tượng Sơn. Nhưng Vạn Tượng Sơn bên trong, sớm đã có khác độc tiền, bị sâu mọt móc sạch. Nơi này, hơn ngàn cái trên người mặc đỏ thấm song sắc đan sen võ sĩ phục võ giả, tại chỗ này vừa múa vừa hát, biết bao nhạc hay. Hôm nay là bọn hắn chính thức tiến vào Thiên Hỏa Quốc ngày đầu tiên. Trước đó vài ngày, bọn hắn bị Thiên Phượng Đế Quốc đuổi đi ra về sau, liền từng chút bắt đầu hướng Thiên Hỏa Quốc cảnh nội thẩm thấu. Bọn hắn đút lót Thiên Hỏa Quốc thái tử, để tỏ rõ nguyện ý làm thế lực sau lưng là thù lao, thu được Vạn Tượng Sơn cái này một khối bảo địa. Đồng thời, thu được Vạn Tượng Sơn quanh mình tất cả thôn thôn dân tính mệnh tức đặc quyền, cung cấp bọn hắn Ma Minh Tông đệ tử tu luyện uống máu ma công. Một ngày này, là bọn hắn thành công toàn bộ di chuyển tới một ngày. Bọn hắn chuẩn bị chúc mừng sau đó, đêm đó liền tiến công Vạn Tượng Sơn phụ cận một cái có chừng 500 người cỡ nhỏ thôn. Cầm đầu một cái huyền thiết bảo tọa bên trên, một cái khuôn mặt cuồng dã, tứ chi trắng kiện, đỉnh lấy bụng phát tướng đại hán, mười phần đắc ý gặm một con yêu thú bắt đuổi. Cái này trắng hán, tên là Đoan Mục vô đạo, không phải người khác, chính là cái này Ma đạo thế lực, Ma Minh Tông tông chủ. Chớ nhìn hắn lúc này trên thân tán phát khí tức, thoạt nhìn bất quá là niết bàn cảnh sơ kỳ. Nhưng ở tràng, không người nào dám khinh thường hắn. Chỉ vì, trên lưng của hắn, con chuôi này rộng lớn vô cùng màu đen trọng kiếm, chính là một kiện vô cùng cường đại tôn giai linh khí. Lại thêm hắn tu luyện đặc thù công pháp, để cả người hắn chiến lực mười phần khủng bố, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây cũng là hắn trở thành Ma Minh Tông tông chủ, có thể phục chúng nguyên nhân. Đang lúc Huyền Minh Tông trên dưới cùng nhau chúc mừng thời điểm, một người mặc Ma Minh Tông trang phục thanh niên, liên tục không ngừng từ Vạn Tượng Sơn bên ngoài chạy vào, một bước một té ngã, cuối cùng mới ngã xuống Đoan Mục vô đạo dưới chân. "Báo, báo, báo cáo tông chủ, Vạn Tượng Sơn bên ngoài có một chiếc màu vàng kim huyền chu, ngay tại hướng chúng ta phương hướng phi tới. Hơn nữa, cái kia huyền chu phía trên còn mang theo một mặt to lớn vô cùng cờ xí, trên đó viết Thiên Hỏa Hoàng Thuyền bốn chữ lớn." Cái này Ma Minh Tông đệ tử thở hồng hộc lớn tiếng báo cáo. Đoan Mục vô đạo nghe vậy, đột nhiên vô bản đứng dậy, "Cái gì? Thiên Hỏa Hoàng Thuyền? Là Thiên Hỏa Quốc hoàng tộc người tới? Tình huống như thế nào? Hoàng phủ Thắng Thiên cái kia thẳng cờ hó cho ta lừa gạt, muốn cho ta Ma Minh Tông đến cái bắt rùa trong hũ." Đoan Mục vô đạo cái vô này, toàn thân niết bàn cảnh khí thế bắn ra, dưới thân hắn huyền thiết bảo tọa trực tiếp bị oanh vỡ nát. "Tông chủ, đệ tử không biết a." Cái kia Ma Minh Tông đệ tử bị Đoan Mục vô đạo phản ứng, dọa đến run lẩy bẩy. Đoan Mục vô đạo thấy thế, tròn vo bụng phát tướng đột nhiên run lên, một chân đem cái này đệ tử hướng về vừa múa vừa hát đám người bên trong đá vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tên đệ tử kia liên tiếp đụng bay mấy cái đệ tử. Nguyên bản náo nhiệt trong sân động, đột nhiên yên tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. "Nhảy, nhảy, nhảy." Từng cái hình như đều không có giải tâm đồng dạng, đều cho lão tử dừng lại, địch nhân đều đánh đến tận cửa, trả lại hắn sao có tâm tư chơi đây. Đoan Mục vô đạo bạo hống một tiếng, một cái rút ra phía sau màu đen trọng kiếm, quát to, tất cả Ma Minh Tông đệ tử nghe lệnh, hiện theo bản tông chủ cùng một chỗ rời núi nên địch. "Phải." Tất cả Ma Minh Tông đệ tử, trong miệng một lời lớn tiếng hồi phục. Rất nhanh, chúng đệ tử liền chen chúc mà ra, từ Vạn Tượng Sơn liền xông ra ngoài. Đoan Mục vô đạo đi tại cuối cùng, bộ pháp trầm ổn, sắc mặt âm trầm dọa người, tựa như một đầu sắp uống máu lao hổ đồng dạng, âm trầm đáng sợ. Ầm ầm. Liền lúc này, Đoan Mục vô đạo vẫn chưa ra khỏi Vạn Tượng Sơn động. Sau một khắc, vừa vặn lao ra những cái kia Ma Minh Tông đệ tử, liền một cái tiếp theo một cái đường cũ bay trở về. Những này Ma Minh Tông đệ tử, mỗi một cái trên thân đều xuất hiện khác biệt trình độ kiếm thương, nhưng không hẹn mà cùng là. Những này Ma Minh Tông đệ tử, không một người sống. Trọn vẹn hơn nghìn người, đều là tại trong khoảnh khắc thành người chết. "Nám, Thảo, tình huống như thế nào?" Đoan Mục vô đạo nhất thời trợn mắt há hốc mồm, chố mắt đứng nhìn, trực tiếp bị khiếp sợ rơi hắn to mọng cái cằm. Nếu như Hoàng phủ Thắng Thiên không có lừa gạt hắn, tình báo không sai. Thiên Hỏa Nhân Hoàng Hoàng phủ Quân Lâm cảnh giới gần nhất mới đột phá đến Tiên Võ cảnh hậu kỳ, Thái thượng Hoàng Hoàng phủ Đoan cũng bất quá niết bàn cảnh sơ kỳ. Toàn bộ Thiên Hỏa quốc không có một cái võ giả cảnh giới ở trên hắn, đây cũng là hắn vì cái gì từ Thiên Phượng Đế quốc đi ra về sau, lựa chọn tại Thiên Hỏa quốc Đông Sơn tái khởi, xây dựng cơ sở tạm thời nguyên nhân, nhưng là bây giờ, hắn thật vất vả mới từ Thiên Phượng Đế quốc mang ra hơn ngàn cái Ma Minh tông đệ tử, trong nháy mắt liền bị đối phương tiêu diệt, một người sống đều không có lưu. Loại này trình độ công kích, liền hắn cũng làm không được. Đối phương phái tới, đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là Thiên Hỏa quốc phu nhân Thái Thái thượng hoàng? Còn có như thế lao ra hỏa sống, nhìn điệu bộ này, một thân cảnh giới không được ở vào tôn giả cảnh giới. Đang lúc hắn kinh ngạc thời khắc, không biết là có lẽ ứng chiến vẫn là theo phía sau núi thời điểm chạy trốn. Vạn Tượng Sơn bên ngoài, đột nhiên chuyển đến hai đạo kinh hô. Cái trước là Hoàng phủ Quân Lâm âm thanh, cái sau tự nhiên là Đồng Phương Hàn Sơn âm thanh. Con rể ngoan, nhỏ chút lực, đừng đem ngọn núi này cho nổ sụp, đây chính là chúng ta Thiên Hỏa quốc đệ nhất ngọn núi a. Con rể tốt, thu chút lực, bản tông chủ phái những người này đến, ngươi phải làm cho bọn hắn học hỏi kinh nghiệm a, như thế nào một kiếm đều giết đi. Sau một khắc, không đợi Đoan Mục Vô Đạo kịp phản ứng, một thanh mang theo hủy thiên diệt địa uy thế kiếm khí bắt đầu từ sơn động bên ngoài chém tới. Đạo kiếm khí này cuốn theo vô cùng kinh khủng giết chóc chi ý, để hắn lòng sinh vô tận hoảng hốt, liền né tránh, đều quên áo nghĩa chi lực. Vậy mà là kiếm chi áo nghĩa, nho nhỏ Thiên Hỏa quốc bên trong vậy mà còn có tôn giả cảnh đại năng. Hoàng phủ Thắng Thiên, ngươi cái thằng cờ hó, quả nhiên là đang lừa dối bản tọa. Ta Đoan Mục Vô Đạo, cái này bị không chết, ngày sau chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hốt. Chương 209, đứng để ta đánh. Tốt tốt tốt. Chương 209, đứng để ta đánh. Tốt tốt tốt. Hốt. Hữu hình áo nghĩa kiếm, thế như trẻ tre, đột nhiên hướng về Đoan Mục Vô Đạo trên cổ chém tới. Hắn giận mắng một tiếng, mí mắt cuồng loạn, bằng vào theo bản năng giơ tay lên bên trong tôn giai trọng kiếm, đột nhiên dựng lên, ngăn tại trước người mình. Cong. Mười phần thanh thúy một đạo tiếng vang đột nhiên truyền đến, Đoan Mục Vô Đạo chỉ cảm thấy trong tay tôn giai trọng kiếm một trận điên cuồng run rẩy, suýt nữa rời tay. Hắn đôi cánh tay càng là bị chấn trong nháy mắt mất đi cảm giác, dầm dạp chẳng chịu huyết châu, ngăn không được từ da của hắn mặt ngoài rỉ ra. Đoan Mục Vô Đạo điên cuồng rút lui ra mấy chục bước, mãi đến nặng nề mà đâm vào một cái trên trụ đá mới khó khăn lắm dừng lại. Mà cái kia của đá cũng bị hắn đâm đến vỡ nát. Phúc. Thật là khủng khiếp một kiếm, thực lực đối phương tối thiểu tại cửu chuyển tôn giả, đến cùng là lai lịch gì? Một cái nho nhỏ Thiên Hỏa quốc, làm sao sẽ có cửu chuyển tôn giả đại năng? Đoan Mục Vô Đạo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ bên trong đều là bất khả tư nghị. Liền lúc này, Vạn Tượng Sơn cửa sơn động chỗ, một cái thẳng tắp tráng kiện thân ảnh, chậm rãi theo bên ngoài đi đến. Người đến là một người mặc huyền kim hoàng bào, tướng mạo hết sức trẻ tuổi, khóe môi nết lên một vẻ tà mị nụ cười nam nhân. Tay hắn nắm một thanh bề ngoài xấu xí linh kiếm, toàn thân tán phát khí tức mặc dù khủng bố, nhưng cẩn thận xem xét, kỳ thật bất quá thiên võ viên mãn cảnh giới. Sau đó, người đàn ông trẻ tuổi này sau lưng, lại theo vào tới hai trung niên nam tử. Hai cái này nam tử trung niên, một cái đồng dạng một thân hoàng bào, một cái khác thì là một thân trường bào màu xanh. Hai cái này nam tử trung niên, đồng dạng đều là thiên võ cảnh giới, đồng thời tu vi của bọn hắn còn không bằng cầm đầu nam nhân trẻ tuổi. Đoan Mục Vô Đạo một đôi tựa như rắn độc hai mắt, nhìn xem cái này ba đạo thân ảnh, biểu lộ cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Đến như thế nào là ba cái thiên võ sâu kiến? Chẳng lẽ, vừa rồi một cái kia là bọn hắn dùng cao giai linh khí thả ra? Ta liền nói sao, một cái nho nhỏ Thiên Hỏa quốc làm sao lại có cựu chuyển tôn giả đại năng? Đoan Mục Vô Đạo sờ lên khóe miệng khô khốc vết máu, cùng thiếu từ dưới đất bò dậy, một tay cầm tôn giai trọng kiếm. Thần sát trương cũng nói, nguyên lai là ba cái thiên võ sâu kiến mà thôi, vừa rồi cái kia một có thể so với cựu chuyển tôn giả một ít, chỉ sợ các ngươi rốt cuộc không sử dụng ra được đi. Nếu dạng này, liền nên đến phía ta. Đoan Mục Vô Đạo một tay giơ lên trong tay trọng kiếm, hai chân đột nhiên đạp một cái, cả người nhảy lên một cái, chính là hướng về ba người công tới. Trương Thành không động, Hoàng phủ Quân Lâm đi trước. Ma đạo ta đồ, dám nhập cư trái phép ta Thiên Hỏa quốc cảnh nội khai sơn lập phái, dụng ý khó dò, chấm hôm nay thế tất tự tay giết ngươi. Hoàng phủ Quân Lâm hừ lạnh một tiếng. Cảnh giới của hắn mặc dù tại cái kia Ma Minh Tông tông chủ phía dưới, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Hỏa nhân hoàng, hắn nhất định phải làm ra tấm gương sáng. Đồng thời, giữa hai người cảnh giới tuy có chênh lệch, nhưng chênh lệch không phải đặc biệt lớn, hắn cũng muốn thử một lần, hắn cùng Niết Bàn cảnh cường giả ở giữa có gì chênh lệch. Đồng thời, cũng thuận tiện cẩn thận trải nghiệm trận chiến đấu này, đây đối với hắn tương lai đột phá Niết Bàn cảnh có trợ giúp rất lớn. Liền lúc này, Hoàng phủ Quân Lâm một đôi mắt rồng bên trong đột nhiên tách ra chói mắt kỳ quang, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, hoàng uy đại thịnh. Một tay nâng lên, một đầu do trời lực ngưng tụ mà thành hoàng kim chân long, chính là hướng về Đoan Mục Vô Đạo vào tới. Hoàng đạo long khí, thật không nghĩ tới, nho nhỏ Thiên Hỏa quốc nhân hoàng, vậy mà cũng có thể nắm giữ hoàng đạo long khí, thật đúng là thú vị. Bất quá, so với Thiên Phượng Đế quốc nhân hoàng, ngươi cái này bản lĩnh vẫn là quá yếu, tựa như một đứa bé, ngươi không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết người là ngươi. Đoan Mục Vô Đạo ở không trung thay đổi thân thể mập mạp, cả người mặc dù to mọng, nhìn như cầm kềnh, kỳ thực mười phần linh hoạt. Vũ khí của hắn tuy là trọng kiếm, phối hợp hắn hình thể, thoạt nhìn hẳn là một cái thẳng thắn thoải mái loại hình võ giả, nhưng vừa vặn ngược lại, hắn là cái nhanh nhẹn loại võ giả. Hắn hai chân ở không trung đập mạnh, một đạo luồng khí xoáy từ dưới chân hắn bắn ra, cả người nháy mắt giống như di hình hoán vị đồng dạng, né tránh đến một hướng khác, hướng về Hoàng phủ Quân Lâm đột nhiên vung ra một kích. Đoan Mục Vô Đạo cái này một kích, mặc dù do trời lực tôi động, thế nhưng bởi vì hắn thanh trọng kiếm này là tôn giai linh khí, cho nên bạo phát đi ra uy lực vô tận, đến gần vô hạn tại tôn giả cảnh một kích. Trương Thành thấy thế, hơi nhíu mày, một cái liền nhận ra Đoan Mục Vô Đạo vũ khí là tôn giai linh khí. Cảm thụ được một kích này uy lực, hắn có lòng muốn giúp Hoàng phủ Quân Lâm ngăn lại, nhưng suy nghĩ một chút, lại không quá tốt, liền không có nhúc nhích. Mà Hoàng phủ Quân Lâm, bất quá hơi hơi giật mình, cũng không có quá lớn phản ứng, dưới chân xê dịch, chính là nhẹ nhõm né tránh cái này một kích. Giờ phút này, Hoàng phủ Quân Lâm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đoan Mục Vô Đạo gặp một lần Hoàng phủ Quân Lâm né tránh công kích của mình, chính là mở miệng rêu cợt nói, đường đường một quốc hoàng, như thế nào giống như bọn chuột nhắt đồng dạng ôm đầu tán loạn, ngươi liền không có một điểm cốt khí sao? Hoàng phủ Quân Lâm nghe vậy, sắc mặt vô thường. Đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa ứng chiến thời điểm, Trương Thành cuối cùng kìm nén không được, tiến về phía trước một bước, đứng dậy, mười phần cung kính nói ra, nhạc phụ đại nhân, loại này bọn chuột nhắt tà đồ, liền giao cho tiểu tế đến giải quyết là được rồi, hà tất dơ bẩn ngươi tay đây. Hoàng phủ Quân Lâm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kỳ thật vừa rồi một cái kia, đã để hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Bằng không, hắn cũng sẽ không trốn. Trước mắt, nhìn Trương Thành chủ động giải vây xin đi dễ dặc, Hoàng phủ Quân Lâm nhẹ gật đầu. Cái kia con rể ngoan, cái này bọn chuột nhắt tà đồ, liền giao cho ngươi. Dứt lời, Trương Thành nhẹ gật đầu, lại lần nữa tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng vào Đoan Mục Vô Đạo, mở miệng hài hước nói, phế vật, đối thủ của ngươi là ta, hy vọng ngươi một hồi không muốn chạy trối chết, nếu không thực sự là buồn cười đến cực điểm. Đoan Mục Vô Đạo lúc này trong lòng ngạo nghễ tự tin, nghe Trương Thành nói như vậy, biểu lộ mười phần khinh thường hướng về trên đất nổ một ngụm, trầm trọng nói, ngươi cũng bất quá mới thiên võ viên mãn mà thôi, tại ngươi tuổi tác có cảnh giới, mặc dù đủ để tự ngạo, nhưng đối mặt bản tọa, ngươi vẫn là quá non. Ngươi cũng đã biết, chết tại chiếc nôi bên trong thiên tài cũng không phải là thiên tài đâu. Dứt lời, Đoan Mục Vô Đạo đúng là trực tiếp buông xuống trong tay tôn giai trọng kiếm, mười phần đắc ý chắp hai tay sau lưng, ngựa khí ngạo nghễ nói, tiểu bối, bản tọa hôm nay liền đứng ở chỗ này, nhường ngươi ba chiều, ngươi nếu có thể tổn thương đến bản tọa đời sau làm trâu ngựa cho ngươi cũng được. Trương Thành nghe vậy, cười nhạo một tiếng, thiên hạ này, vậy mà còn có người như vậy ngu xuẩn đê tiện. Được a, bất quá, bản thiếu bên cạnh không thiếu trâu ngựa, ngươi vẫn là đi chết đi. Đoan Mục Vô Đạo nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ, bớt nói nhảm, nhanh lên ra chiêu. Tốt. Trương Thành cười tà gật đầu. Sau một khắc, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là chậm rãi nâng lên một ngón tay. Nhìn kỹ, một kiếm này, bản thiếu muốn cánh tay trái của ngươi. Chương 210, đi tới Thiên Hồ nhất tộc. Tôn chủ. Chương 210, đi tới Thiên Hồ nhất tộc. Tôn chủ. Theo Trương Thành ngón tay chậm rãi nâng lên, cả người hắn khí thế đều nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đoan Mục Vô Đạo thấy thế, mí mắt cuồng loạn, trực tiếp buột miệng nói ra, áo nghĩa chi lực. Vậy mà là áo nghĩa chi lực. Tiểu quỷ, vừa rồi một kiếm kia, chẳng lẽ chính là ngươi chém ra đến? Cái này sao có thể? Ngươi một cái thiên võ cảnh giới sâu kiến, làm sao có thể trước thời hạn lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực? Giờ phút này, hết thảy trước mắt trực tiếp đổi mới Đoan Mục Vô Đạo đối với áo nghĩa chi lực tất cả nhận biết. Hắn tuyệt đối cũng nghĩ không thông vì sao một cái thiên võ cảnh tiểu quỷ có khả năng nắm giữ áo nghĩa chi lực, vẫn là cường đại nhất kiếm chi áo nghĩa. Trương Thành nghe vậy, cười nhạo một tiếng, hiện tại mới kịp phản ứng. Ngươi như sợ hãi, bản thiếu cho phép ngươi né tránh, nhưng ngươi lại nhìn, cánh tay trái của ngươi còn ở đó hay không? Tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Đoan Mục Vô Đạo liền liên tục không ngừng cơ lấy trọng kiếm, liền muốn đứng dậy né tránh. Chỉ bất quá, coi hắn vừa mới hành động, liền phát hiện thân thể của hắn tựa như bị khóa định đồng dạng, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, cũng có thể cảm giác được vô tận nguy cơ. Cái kia áo nghĩa một kiếm, hiển nhiên đã đem hắn khóa kín. Hốt. Đột nhiên ở giữa, Đoan Mục Vô Cơ cuối cùng cảm thấy một đạo kịch liệt đau nhức từ bên trái của hắn bả vai chỗ truyền đến. Ngay sau đó, một giây sau hắn liền thấy được cánh tay trái của mình từ trước mắt của hắn thật cao bay lên, cuối cùng rơi vào một bên đống sắt chết bên trong. A a a a. Đoan Mục Vô Cơ khóc giống một tiếng. Đã biết chạy trốn vô vọng, hắn đột nhiên xoay người lại, hướng về Trương Thành trợn mắt nhìn. Liên tại ba người đều cho rằng Đoan Mục Vô Cớ muốn báo nổi thời điểm, vượt quá mọi người dự đoán một màn phát sinh. Bên ngoài thoạt nhìn thu cảnh vô cùng Đoan Mục Vô Cớ, đúng là một tay che lấy tay cụt, phù phù một tiếng, hướng về Trương Thành quỳ xuống. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng a. Ta Đoan Mục Vô Đạo trên có giả dưới có trẻ, ta không thể chết a. Thiếu hiệp, ta có chơi có chịu, liền để ta làm ngươi chó săn đi. Đoan Mục Vô Đạo lớn tiếng kêu thảm, hai mắt phía dưới, nước mắt chảy ngang, trôi hắn đầy mặt đều là, cùng lúc trước hình tượng, như hai người khác nhau. Trương Thành thấy thế, cười nhạt lắc đầu. Ta nói qua, ngươi mệnh đối ta vô dụng, ngươi liền yên tâm đi thôi. Nói xong, Trương Thành tiện tay vung lên, một đạo kiếm chi áo nghĩa từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Sau một khắc, Đoan Mục Vô Đạo to mọc đầu, bay thẳng đi ra, nặng nề mà rơi trên mặt đất, đập vỡ nát. Kết thúc. Trương Thành mở miệng nói ra. Hoàng phủ Quân Lâm nhẹ gật đầu. Một mực ở bên cạnh phảng phất là cái quần chúng tầm thường Đông Phương Hàn Sơn, lúc này mở miệng hướng về Vạn Tượng Sơn bên ngoài hô lớn, tất cả Thanh Vân Sơn đệ tử nghe lệnh, lên núi đoạt lại chiến lợi phẩm. Tới trước được trước. Bất quá, nhặt đến bọn hắn Ma Minh Tông uống máu ma công đệ tử, nhất thiết phải nộp lên, thống nhất tiêu hủy. Đông Phương Hàn Sơn tiếng nói vừa vặn rơi xuống. Sau một khắc, một mực ở bên ngoài chờ đợi nghe lệnh hơn ngàn tên Thanh Vân Sơn đệ tử, giống như thổ phỉ đồng dạng, tranh nhau chen lấn từ động khẩu bên ngoài tràn vào, nhộn nhịp hướng về cách mình gần nhất Ma Minh Tông đệ tử trên thân đánh tới. Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm thấy thế, liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Đông Phương Hàn Sơn, mang đến nhiều như thế Thanh Vân Sơn đệ tử tới, một phần lực không có ra, hóa ra là nhặt nhạnh chỗ tốt đến. Trương Thành thấy thế, cũng không có nhàn rỗi, lúc này hướng về Đoan Mục Vô Đạo thi thể đi đến. Tại chỗ này, cái gì uống máu ma công, công pháp linh thạch, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Ngược lại là đối Đoan Mục Vô Đạo trôi này tôn giai trọng kiếm, sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn mặc dù có hoàng giai linh kiếm, hỗn độn bảo kiếm, nhưng cái kia dù sao quá mức rêu rao, tại thực lực không đủ để tại bên ngoài tự vệ điều kiện tiên quyết bình thường sẽ không lấy ra sử dụng, miễn cho bị người khác nhớ thương. Mà quá độ cấp thấp linh kiếm, ví dụ như thiên ma kiếm, bá vương kiếm, hiện tại lại theo không kịp cảnh giới của hắn. Mà đoan một vô đạo trôi này tôn giai trọng kiếm, hiển nhiên 10 phần phù hợp hắn hiện tại nhu cầu. Cái này trọng kiếm, mặc dù nặng nề một chút, nhưng tất cả kiếm đều là kiếm, kiếm đạo tâm ý thông suốt, ngoại hình thế nào, có cái gì khác nhau? Cho nên Trương Thành liền làm tất cả mọi người mặt, không chút khách khí đem đoan mục vô đạo trôi này tôn giai trọng kiếm thu vào cửu u ma điện bên trong. Một màn này mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng không ai dám nói nửa chữ không, bởi vì đây là Trương Thành nên được. Rất nhanh, mọi người khải hoàn đem vạn tượng sơn phong tồn hoàn chỉnh sau đó, liền chống đỡ hoàng thuyền hướng về thiên hỏa thành bay trở về. Vừa hạ xuống, Trương Thành liền không kịp chờ đợi đối với hoàng phủ quân lâm mở miệng nói ra: nhạc phụ, tính xuống khoảng cách thiên võ đại hôn thời gian hẳn là không có bao nhiêu thời gian đi. Chúng ta đi đường đến thiên hồ tộc vị trí còn muốn một đoạn thời gian, không bằng chúng ta lập tức lên đường thôi. Hoàng phủ quân lâm nghe vậy, cười cười, ngươi tiểu tử này thật đúng là gấp gáp, cái kia dù sao cũng là thiên võ mẫu tộc, không có người sẽ ước hiếp nàng. Thôi được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe ngươi, chúng ta cái này liền xuất phát. Trương Thành cười hắc hắc, nhẹ gật đầu, không có phủ định. Hắn mặc dù chưa từng thấy hoàng phủ thiên vũ sau khi lớn lên bộ dạng, gặp qua nàng một mặt vẫn là nàng ngụy trang sau đó dáng dấp, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ thở thiếu thời vừa thấy đại yêu, đồng thời cũng rõ ràng nhớ tới hắn trước đó vài ngày cùng Dịch Dung phía sau hoàng phủ thiên vũ gặp mặt lúc trong lòng loại kia khó nói lên lời rung động. Những ngày này Trương Thành mặc dù bận rộn, nhưng trong lòng một mực nhớ chuyện này. Theo nhạc phụ hoàng phủ quân lâm nói, hoàng phủ thiên vũ có thể là hắn mệnh trung chú định thế tử, hắn như thế nào cho phép thế tử của hắn gả cho những người khác đâu? Tự nhiên là muốn tại giải quyết trước mắt vấn đề về sau ngay lập tức liền đi cướp cô dâu. Đúng rồi, nhạc phụ, ngươi còn không có nói cho tiểu tế cái kia thực lực của thiên hồ nhất tộc thế nào. Hai người sóng vai phi hành hướng về thiên hồ nhất tộc phương hướng đi đường thời điểm, Trương Thành đông nhiên mở miệng hỏi. Thiên hồ nhất tộc truyền thừa lâu đời, nghe nói bọn hắn là thượng cổ thần thú, cửu vĩ thiên hồ hậu duệ, thế cho nên máu của bọn hắn mạch thập phần cường đại, huyết mạch càng là thuần khiết, tiếp cận tổ tiên thiên hồ, cảnh giới tăng lên liền càng nhanh, chiến lực cũng liền càng mạnh. Thiên võ nàng mặc dù là con lai thiên hồ, nhưng ta tra xét trong cơ thể nàng cửu vĩ thiên hồ huyết mạch cực kỳ thuần khiết, đây cũng là thiên hồ nhất tộc người vì sao nhất định muốn đem nàng đón về nguyên nhân. Hoàng phủ quân lâm một bên nói, khoe miệng một bên lộ ra mỉm cười. Theo chấm biết, thiên hồ nhất tộc âm thịnh dương suy, nữ cường nam yếu, các nàng tộc trưởng cũng chính là thiên võ mẫu mẫu, ta nhạc mẫu chính là thiên hồ nhất tộc tồn tại mạnh nhất. Cảnh giới của nàng tại 20 năm trước cũng đã đạt tới nhị chuyển tôn chủ cảnh giới, hiện tại cái gì cảnh giới liền không được biết rồi. Thiên hồ nhất tộc lực lượng trung kiên, trên cơ bản cũng đều là niết bàn cảnh cường giả, trong đó tôn giả cảnh cường giả cũng không phải số ít. Trương Thành nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen chính mình cái này tiện nghi nhạc phụ, cuối cùng từ đáy lòng mở miệng nói ra, nhạc phụ, năm đó ngươi cũng liền thiên võ cảnh sơ kỳ thực lực à, tiểu tế thực tế bội phục, vậy mà có thể đem thiên hồ nhất tộc công chúa cho mang đi bỏ trốn, thực sự là chúng ta mẫu mực à. Hoàng phủ quân lâm nghe vậy cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, ánh mắt hồi ức đắc ý nói ra, đó là tự nhiên. Ngươi nhạc mẫu có thể là một cái mười phần hoa si, trước năm đó chính là dựa vào khuôn mặt này liền đem ngươi nhạc mẫu mê thần hồn điên đảo, trận liền dẫn trở về thiên hỏa quốc. Lần này trước có thể hay không cùng ngươi nhạc mẫu xa cách từ lâu đoàn tụ, liền nhìn ngươi cũng đừng làm cho trâm thất vọng a. Chương 211, chui vào thiên hồ nhất tộc, Nguyệt Tuyển Thanh. Chương 211, chui vào thiên hồ nhất tộc, Nguyệt Tuyển Thanh. Bởi vì thái thượng hoàng hoàng phủ đoan tạm thời đình chỉ bế quan tu luyện, rời núi hỗ trợ quản lý thiên hỏa quốc trong ngoài công việc, cho nên hoàng phủ quân lâm hết sức yên tâm phía sau thiên hỏa quốc. Cùng Trương Thành chuyến này đi ra, mặc dù mang theo nhiệm vụ trong người, nhưng hai người một đường nói chuyện tiếng, hơi có chút ra ngoài du lịch ý vị. Có lẽ là cảnh giới gần nguyên nhân, dọc theo con đường này hoàng phủ quân lâm đều không có gì nhân hoàng giá đỡ, mười phần hiền hòa. Hai người dọc theo con đường này, cười cười nói nói, ngược lại không giống như là nhạc phụ cùng nữ tế, ngược lại là Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã hai anh em đồng dạng. Trương Thành mặc dù biết một nước chi chủ tất nhiên giai lệ 3000, nhưng hắn cũng tưởng rằng một loại ví von cách nói quyết đại. Bất quá coi hắn cùng hoàng phủ quân lâm một phát chạy, hắn liền phát hiện 3000 mỹ nữ hình như đều nói ít. Coi hắn biết hoàng phủ quân lâm tuổi trẻ sông sáo bên ngoài thời kỳ đủ loại phong lưu sự tích, bù cái này quốc công chủ, bù cái kia quốc thánh nữ thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn cái này tiện nghi nhạc phụ, có thể nói là du lịch nhân gian, khắp nơi lưu tình. Trong lúc nhất thời, để Trương Thành tựa như nhìn thấy chính mình tương lai. Bất quá, hắn cảm thấy chính mình về sau yếu lược hơi ngăn lại một cái tâm ý của mình. Hắn thấy, một cái nam nhân, hồng nhan có thể nhiều, nhưng không thể quá nhiều. Khắp nơi lưu tình điểm này, cái này thuộc về đối với chính mình đã có hồng nhan nhóm không chịu trách nhiệm. Một tháng, tổng cộng chỉ có 30 ngày, ngươi tìm hơn 3000 cái, chẳng phải là để người ta cả năm chống giống tịch mịch lạnh, 10 năm gặp ngươi một mặt. Vậy quá khoa trương. Với hắn mà nói, 10 cái trong vòng là thích hợp nhất số lượng. Đương nhiên, hắn cũng không dám cam đoan tương lai sẽ phát sinh thứ gì. Dù sao, nếu như tính luôn còn chưa cùng hắn phát sinh qua tính thực chất quan hệ mà anh nhi, hoàng phủ y địa nhân, cùng với còn không có chính thức định tình hoàng phủ thiên vũ, hắn hiện tại hồng nhan liền khoảng chừng 8 cái. Nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. Hơn nữa xem như tiểu bối, hắn cũng không thể nói cái gì. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Cũng phải thua thiệt hoàng phủ quân lâm hậu kỳ theo cảnh giới tăng lên, sinh đẻ năng lực cũng chậm 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 lại, không phải vậy hắn dòng dõi không được nhồi vào toàn bộ Thiên Hỏa quốc hoàng đô. Mà Hoàng phủ Quân Lâm cũng coi là cái hợp cách nam nhân, tại đăng cơ sau đó không bao lâu, liền đem tất cả nữ nhân lần lượt đều tiếp về Thiên Hỏa quốc, cái này một hành động vĩ đại, khiến Trương Thành mười phần bội phục. Như vậy đàm luận, Trương Thành trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Phụ thân hắn sẽ không lén lút tại hắn không biết dưới tình huống ở bên ngoài cũng có rất nhiều nữ nhân a. Nếu thật là dạng này, hắn có phải hay không có thể còn có một chút huynh đệ tỉ muội. Bất quá, Trương Thành rất nhanh liền đem những này ảo tưởng không thực tế vung ra trong đầu bên trong. Phụ thân tính cách hắn lại hiểu rõ bất quá, đối với tình yêu mười phần một lòng, cũng không phải là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt một loại kia loại hình. Liền tính muốn cho hắn sinh cái tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, cũng là cùng mẫu thân của hắn sinh. Nghĩ như vậy, Trương Thành viên kia mạnh lên tâm, lại cấp bách. Hắn không kịp chờ đợi muốn tiếp về mẫu thân, để người một nhà lại lần nữa đoàn tụ. Bất quá, nguyệt tộc loại kia siêu nhiên tồn tại, hắn hiện tại dù cho có tôn giai phía dưới hắn vô địch, tôn giai bên trên một đội một thực lực, nhưng ở quái vật khổng lồ tầm thường nguyệt tộc trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ bé. Cũng trong lúc đó, Cửu Châu đại lục nơi nào đó, nguyệt tộc, một cái mười phần trang nhã lầu các bên trong, dưới ánh đến, ôn hương nhuyễn ngọc, một vị phảng phất 16 tuổi xinh đẹp nữ tử, giờ phút này đang dùng một cái như dương chi bạch ngọc tay ngọc chống đỡ lấy cái kia trắng non trắng hơn tuyết cái má. Nàng hai mắt cắt thu thủy, mười ngón lộ xuân hành, tiên tư không nhận bụi đen, phiêu miểu ngọc phụ dung. Cái này xinh đẹp nữ tử, hai mắt toát ra từng trận làm lòng người say xuất thần thái độ, ánh mắt yêu buồn kia giống như một dòng thu thủy, để nàng cả người tựa như một bức tràn đầy ý cảnh bức tranh. Ai? Hai tử của ta, bây giờ ngươi cũng có thể 19 tuổi đi. Không biết, ngươi tại cái kia địa phương nhỏ, qua thế nào, có hay không kế thừa phụ thân ngươi thiên phú? Cái này xinh đẹp nữ tử, thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng thật ra là một vị làm mẹ tồn tại. Nhưng dù vậy, trên mặt của nàng nhìn không ra mảy may tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Ngược lại, da thịt của nàng giống như hài nhi đồng dạng thổi qua liền phá. Chỉ vì, nàng một thân cảnh giới, bản thân chính là cựu chuyển tôn chủ tồn tại. Bất quá, dù cho nàng cảnh giới cao siêu như vậy, nhưng nàng nhiều năm như vậy vẫn như cũ trải qua bị gia tộc giam lòng thời gian. Dù sao, nàng cái này một thân cảnh giới, mặc dù đặt ở Cửu Châu đại lục bên trên bất kỳ địa phương nào, đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng ở cái này nguyện tộc bên trong, lại quá phổ thông cực kỳ. Liên Cấm hắn huynh trưởng đến nói, cũng chính là đương nhiệm nguyện tộc tộc trưởng, chính là trước thời hạn nắm giữ lực lượng pháp tắc vô địch chí tôn. Tôn giả, tôn chủ, chí tôn, những này ở bên ngoài đủ để khai sơn lập tông, phượng mao lân giác tồn tại, tại nguyện tộc lại là nhiều vô số kể. Mà nàng, võ đạo thiên phú mặc dù cường đại, lại bị nàng hoàng giả phụ thân tự tay đem phong ấn, đã nhiều năm không có tiến bộ, đình trệ tại cảnh giới này. Phụ thân làm như thế, chính là sợ nàng lại lần nữa chạy ra gia tộc. Thành Nhi, mẫu thân nghĩ ngươi. Vân Phong, thê tử nghĩ ngươi. Không biết chúng ta đời này có thể hay không tạm biệt. Không được, vì cùng Vân Phong, Thành Nhi đoàn tụ, ta không thể chán trường nữa đi xuống. Ta muốn tiếp tục tu hành. Ta có thể là nguyện tộc từ ngàn năm nay huyết mạch tồn tại mạnh nhất, liền huynh trưởng đều không bằng ta, chỉ là phong ấn, chỉ cần ta nguyện ý, nhất định có thể xung phá. Rất nhanh, mấy ngày thời gian thoáng qua liền qua. Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm hai người, một đường nói chuyện phiếm, cuối cùng tại một ngày này ban đêm, chạy tới Thiên Hồ nhất tộc biên cảnh. Thiên Hồ nhất tộc không tại Thiên Hỏa quốc cảnh nội, cũng không tại Thiên Vượng đế quốc cảnh nội, thuộc về một cái việc không ai quản lý khu vực, là độc lập địa giới. Hoàng phủ Quân Lâm, Trương Thành hai người trốn tại một tảng đá lớn phía sau, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Thiên Hồ nhất tộc. Thay đổi cái này thân Thiên Hồ huyền y liễu, có khả năng che giấu lại người của chúng ta tộc khí hơi thở, đồng thời thay đổi bên ngoài hình tượng. Cứ như vậy liền có thể trà trộn vào Thiên Hồ nhất tộc bên trong. Nhớ ngày đó, đây là ngươi nhạc mẫu đưa cho chấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Hoàng phủ Quân Lâm một bên nói, một bên tử nhận chứa đồ bên trong lấy ra hai kiện trắng như tuyết trường sam. Chương 212, nên thân sứ đoàn, Thái Nguyên hoàng triều. Chương 212, nên thân sứ đoàn, Thái Nguyên hoàng triều. Cái này hai kiện thiên hồ huyền y liễu, bên ngoài thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá, làm Trương Thành nhận lấy, khoác lên người sau đó, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa. Hắn rõ ràng cảm thấy đỉnh đầu của mình xuất hiện một đôi từ đặc thù lực lượng ngưng tụ mà thành màu trắng hồ ly lô thai. Đồng thời, phía sau hắn cũng đi theo mọc ra một đầu trắng như tuyết lông sủ đuôi cáo, mười phần thần kỳ. Trương Thành ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Hoàng phủ Quân Lâm. Nhìn xem Hoàng phủ Quân Lâm một giới thiên hỏa nhân hoàng, đồng dạng như vậy hình tượng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Phốc phốc. Nhịn nửa ngày, Trương Thành cuối cùng thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ngươi tiểu tử này, có gì đáng cười, ngươi bây giờ không phải cũng cái dạng này. Hoàng phủ Quân Lâm khẽ hừ một tiếng, mặt mũi nhất thời có chút không nhịn được. Được rồi, một hồi ngươi liền thiếu đi nói chuyện, đi theo bên cạnh ta liền được, hai ta trước trà trộn đi vào lại kế hoạch cái khác. Hoàng phủ Quân Lâm mở miệng nói ra. Trương Thành nghe vậy nghiêm mặt, lập tức nghiêm chỉnh, hướng về Hoàng phủ Quân Lâm chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền đứng dậy, nên ngang hướng về Thiên Hồ tộc biên cảnh thủ vệ bên kia đi tới. Lúc này, vô luận là Hoàng phủ Quân Lâm vẫn là Trương Thành, toàn bộ đầu nhập vào chính mình thân phận mới trạng thái bên trong. Đặc biệt là Hoàng phủ Quân Lâm, lại có thể thu phóng tự nhiên, kim quang ngày bình thường nhân hoàng giá đỡ bày đã quen, nhưng giờ phút này từ trên người hắn lại như cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, tựa như bản thân hắn chính là một cái Thiên Hồ tộc người đồng dạng. Đối với cái này, Trương Thành cũng có thể lý giải. Dù sao, Hoàng phủ Quân Lâm tình cảm chân thành, có thể là Thiên Hồ nhất tộc đã từng công chúa. Hắn làm sao có thể không hiểu rõ Thiên Hồ nhất tộc thói quen? Thiên Hồ nhất tộc, mặc dù là yêu tộc, nhưng bọn hắn hình thái xã hội cũng không phải là bộ lạc, mà là nắm giữ độ cao văn minh xã hội tộc đàn, cùng nhân tộc không khác. Thiên hồ nhất tộc căn cứ, tên là Cửu Vĩ Thương Đô. Toàn bộ thiên hồ nhất tộc khu vực tạo thành, là do từng cái cao lớn công trình kiến trúc tổ hợp mà thành, nội lâu các san sát, 10 phần xa hoa. So với Thiên Hỏa Quốc Hoàng Đô Thiên Hỏa Thánh Thành đều có qua mà không bằng. Tráng lệ, càng là có từ đặc thủ trận pháp ra chỉ không trung lâu các tồn tại, 10 phần ngang tàng. Đồng thời, Cửu Vĩ Thương Đô bên trong, lối kiến trúc 10 phần có nhân tộc cảm giác, lại không mất chính mình chủng tộc đặc điểm. Thiên hồ nhất tộc là mở ra, thông minh chủng tộc, bọn hắn võ đạo thiên phú tại yêu tộc bên trong không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng bọn hắn đầu óc tại vô số yêu tộc bên trong, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, không người có thể địch. Bọn hắn cùng từng cái chủng tộc ở giữa đều có thường xuyên thương nghiệp lui tới. Bởi vậy, thiên hồ nhất tộc tại trên Cửu Châu đại lục thanh danh 10 phần vang dội. Bọn hắn trải rộng Cửu Châu đại lục tất cả chủ thành, danh tự đều vì Cửu Vĩ Thương Đô. Đồng thời bọn hắn cũng kinh doanh Cửu Châu đại lục cường đại nhất ngang tàng thương hội, Cửu Vĩ Thương Hội. Cho nên nói, Cửu Vĩ trời đều bên trong không thiếu có nhân tộc võ giả tồn tại. Nhưng dù cho như thế, vì kế hoạch sau này tiến hành, Hoàng phủ Quân Lâm cùng Trương Thành vẫn là tiến hành hóa trang. Thủ thành hai cái thiên hồ tộc võ giả đều là niết bàn cảnh sơ kỳ tồn tại. Để niết bàn cảnh cường giả làm cửa thành thủ vệ, có thể thấy thực lực của thiên hồ nhất tộc thế nào. Dù cho tại cái này xó xỉnh tọa lạc một bộ phận phân tộc, cũng là 10 phần cường hành. Hai cái thiên hồ thủ vệ thấy được Trương Thành hai cái thiên võ cảnh giới võ giả, không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Nhẹ gật đầu, liền bỏ mặc Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm đi vào. Hô, đã nhiều năm như vậy, Cửu Vĩ Thương Đô mặc dù so trước đây càng thêm phồn hoa, nhưng đại khái cấu tạo cùng 20 năm trước không có gì khác biệt. Vừa mới vào thành, Hoàng phủ Quân Lâm liền do trung cảm thán nói. Trương Thành nhừ một tiếng, đánh giá xung quanh thêm vài lần, sau đó nhìn hướng Hoàng phủ Quân Lâm mở miệng hỏi, "Nhạc phụ, đều nói Cửu Vĩ Thương hội trải rộng các nơi trên thế giới 90 thành trì, chúng ta Thiên Hỏa Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vì sao một cái Cửu Vĩ Thương hội đều không có tồn tại?" Hoàng phủ Quân Lâm nghe vậy thở dài, "Tự nhiên là bởi vì ta bắt cóc nhân gia công chúa, đi hận chứ sao?" Trương Thành nghe vậy nhún vai, "Nếu thật là dạng này, cái kia này Thiên Hồ nhất tộc thật đúng là rất keo kiệt." Hoàng phủ Quân Lâm cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, tại Hoàng phủ Quân Lâm xe nhẹ đường quen dẫn đầu xuống, hai người liền tìm tới phụ cận một nhà 10 phần xa hoa khách sạn. Thất Vĩ khách sạn. Thất Vĩ khách sạn, tổng cộng có tầng 7, tựa như một tòa nguy nga lâu đài. Rơi xuống mặt đất tích kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ đại địa đều đưa vào ngực của mình. Hoàng phủ Quân Lâm 10 phần ngang tàng, chọn hai gian phòng chữ thiên phòng, một người một gian. Phòng chữ thiên phòng ở vào toàn bộ Thất Vĩ khách sạn tầng cao nhất, chính là duy nhị hai gian phòng ở giữa. Giao tiền, sau đó hai người liền tại hai cái xinh đẹp quyến rũ thiên hồ nữ tử dẫn đầu xuống, đi tới riêng phần mình gian phòng. "Công tử, xin hỏi cần đặc biệt phục vụ sao?" Tên kia dẫn đường thiên hồ tộc nữ tử hướng về Trương Thành nũng nịu cười cười, phong tình vạn trùng. Cái này thiên hồ tộc nữ tử cảnh giới cũng không thấp, là địa võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này tu vi đặt ở Thiên Hỏa Quốc đều có thể làm một phương tông chủ, tại cái này địa phương lại chỉ có thể biến thành làm loại này nghề nghiệp. Thực sự là người đều có mệnh. Đến mức cái này thiên hồ nữ tử còn không có đột phá thiên võ cảnh, cũng không có đặc thù cơ duyên, liền có thể hóa hình. Cái này thuộc về tình huống đặc biệt, có huyết mạch truyền thừa yêu tộc, hóa hình phổ biến hơi sớm. Càng có rất nhiều yêu tộc sinh ra chính là nhân tộc hình thái, chỉ là giữ lại bộ phận chủng tộc đặc thù. Bất quá, có lợi có hại. Nay chủng loại hình yêu tộc, tương lai muốn hoàn toàn huyễn hóa hình người, biến mất rơi chủng tộc đặc thù, liền cơ bản không thể nào. Thiên hồ nhất tộc, hiển nhiên liền thuộc về cái này một chủng loại. Không phải vậy, bọn hắn cũng không thể phát triển ra như vậy văn minh xã hội kết cấu, xây dựng lên cắm rễ toàn bộ Cửu Châu đại lục thương nghiệp đế quốc, Cửu Vĩ Thương Hội. Đương nhiên, dù vậy, bọn hắn cũng đều có thể huyễn hóa thành bản thể. Trương Thành nhìn xem này thiên hồ nữ tử dáng dấp, không thể không nói, thiên hồ tộc nữ tử, từng cái dáng dấp đều 10 phần quyến rũ, tựa như bưu vật trời sinh. Nhưng hắn không có hứng thú. Đuổi đi cái này thiên hồ nữ tử, Trương Thành liền ngã chồng vó nằm ở trên giường. Sờ lấy trên đỉnh đầu của mình kia đối lông xù hồ ly lỗ thai, biểu lộ thật là im lặng. Có chút khó chịu a. Lẩm bẩm một câu, Trương Thành đưa tay liền đem thiên hồ huyền ý cởi ra, lại khôi phục hắn diện mạo như cũ. Khoảng cách thiên võ ngày đại hôn, còn có hơn 1 tháng thời gian, trước tiên cần phải đi hỏi thăm một chút, cùng nàng kết hôn đối tượng là ai, lai lịch gì. Nghĩ như vậy, Trương Thành đủ kiểu bất đắc dĩ lại lần nữa khoác lên thiên hồ huyền ý, lại biến trở về thiên hồ nhất tộc gián dấp. Liên tại hắn vừa vặn đẩy ra cửa phòng, chuẩn bị đi ra thời điểm, hắn gian này phòng chứa thiên cửa phòng bị người theo bên ngoài dẫn đầu gõ vang. Trong phòng vị công tử kia đã ngủ chưa? Một đạo cực kỳ nũng nịu âm thanh từ ngoài cửa phòng mặt truyền đến. Trương Thành không rõ ràng cho lắm, nhíu mày ngăn cách cửa phòng mở miệng hỏi, chuyện gì? Hồi công tử, tiểu nữ tử là từ Thái Nguyên hoàng triều cảnh giới Cửu Vĩ Thương Đô tới đón dâu sứ đoàn, tối nay muốn tại cái này Thất Vĩ khách sạn đặt chân. Bất quá, trước mắt Thất Vĩ khách sạn hai gian phòng chứa thiên phòng, toàn bộ bị công tử cùng bằng hữu của ngài cho ở lại, công tử ngài hai vị có thể hay không nhịn đau cắt thịt, đem cái này hai gian phòng chứa thiên phòng nhường cho chúng ta đây. Chúng ta có thể cho ra gấp đôi giá tiền. Ngoài cửa, đạo này nũng nịu âm thanh, chậm rãi kể rõ ý đồ đến. Trương Thành nghe vậy, một đôi mày kiếm có chút nhíu lên. Nên thân sứ đoàn, Thái Nguyên hoàng triều, chẳng lẽ cùng thiên võ có quan hệ? Chương 213, đồng thuật khống chế. Thẩm vấn. Chương 213, đồng thuật khống chế. Thẩm vấn. Thái Nguyên hoàng triều bốn chữ này đối với Trương Thành đến nói, không hề lạ lắm. Ngược lại, bốn chữ này từ nhỏ một mực ở bên tai của hắn xuất hiện. Hoàng Châu địa vực rộng lớn, cảnh nội như Thiên Hỏa Quốc, Thiên Vượng Đế quốc dạng này tiểu quốc, nhiều vô số kể. Mà có khả năng xưng là hoàng triều, cũng chỉ có một nhà, đó chính là Thái Nguyên Hoàng Triều. Thái Nguyên Hoàng Triều tại Hoang Châu địa vị, có thể nói là tuyệt đối bá chủ tồn tại. Tuyệt không phải Thiên Hỏa Quốc cùng Thiên Phượng Đế quốc dạng này tồn tại có khả năng bằng được. Trước mắt, cái này nên thân sứ đoàn vậy mà là từ Thái Nguyên Hoàng Triều đến, cái này để Trương Thành không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vậy mà là từ Thái Nguyên Hoàng Triều Cửu Vi Thương Đô đến, xem ra là đồng tộc thông gia, mà đối phương hẳn là nhìn chúng Thiên Võ huyết mạch, muốn cường cường thông gia. Ta nên làm thế nào cho phải đâu? Đang lúc Trương Thành suy nghĩ, ngoài cửa cái kia nũng nịu giọng nữ vang lên lần nữa. "Công tử, ngài con tại sao? Nếu như là giá cả không hài lòng, tiểu nữ tự nguyện ý ra giá gấp 10 tiền, giao bên dưới ngài người bạn này, nhìn công tử thanh toán." "Gấp 10 giá tiền? Thủ bút thật lớn a." Trương Thành nghe vậy thoáng sửng sốt. Hắn ở gian này phòng chữ thiên phòng, một đêm tiền thuê tại 1000 trung phẩm linh thạch, cũng chính là tương đương với 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà đối phương nguyện ý mở ra giá gấp 10 lần, đó chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. 100 vạn hạ phẩm linh thạch đối với Trương Thành đến nói không tính là cái gì, hắn tiểu kim khố bên trong chừng mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng đối phương nguyện ý dùng 100 vạn hạ phẩm linh thạch mở một gian phòng chữ thiên gian phòng, cái này nhưng là ngang tàng. Không hổ là Thái Nguyên Hoàng Triều Cửu Vĩ Thương Hội, liền một cái sứ đoàn sứ giả đều như thế ngang tàng. Bất quá, Trương Thành tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, lần này hắn cũng không có lại tiếp tục trầm mặc. Suy tư một lát, sau khi cân nhắc hơn thiệt, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Kéo kẹt. Theo cửa phòng mở ra, một tấm cực kỳ vũ mị, mười phần có thiên hồ tộc đặc sắc nữ nhân gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện ở Trương Thành đôi mắt bên trong. Cái này thiên hồ nữ tử, dung mạo quyến rũ, hai mắt ngậm xuân. Nhìn thấy Trương Thành đẩy ra cửa phòng sau đó, lúc này liền hướng về Trương Thành liếc mắt đưa tình, cắn cắn yêu diễm môi đỏ, mười phần mê người. "Công tử ngài đây là đã đồng ý sao?" Cái kia thiên hồ tộc nữ tử giọng dịu dàng khẽ nói. Trương Thành nghe vậy, lắc đầu. "Công tử, ngài vẫn là ngại giá cả thấp sao? Một vạn trung phẩm linh thạch không ít, ngài đều có thể duy nhất một lần bao xuống hai cái hồ tỷ tỷ cả đêm. Ngài đây là đụng phải nhà ta thiếu gia chủ, tài đại khí thô, chuyển tay kiếm được 9000 trung phẩm linh thạch, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha." Ngày đó hồ nữ nói xong, một đầu chân dài hướng phía trước một bước, trắng non cặp đùi mượt mà, lập tức liền từ đỏ rực sần sám phía dưới, bại lộ tại không khí bên trong. Cùng lúc đó, ngày đó hồ nữ có chút nghiêng người, một đầu lông xù đen trắng đan xen cái đuôi, chính là hướng về Trương Thành giữa hai chân quét tới. Trương Thành túi đầu nhìn một chút đầu kia cái đuôi, mày kiếm cao lại. Vừa mới ngẩng đầu muốn gian dạy, liền đối với lên trời hồ nữ con mắt. Cái này thiên hồ nữ tử con mắt, đột nhiên biến thành tử sắc. Trương Thành thấy thế, chẳng biết tại sao, hai mắt tới đối mặt về sau, vậy mà không cách nào rời đi. Trong bất tri bất giác, hắn hai mắt một trận mê ly, ngay sau đó thần thức liền tiến vào một loại dạo chơi trạng thái. "Công tử, ngài đáp ứng không nha?" Ngày đó hồ nữ lần nữa mở miệng nói, thổ khí như lan, mùi thơm ngát ngào. Đang lúc Trương Thành theo bản năng muốn gật đầu đáp ứng thời điểm, hắn cái kia dạo chơi thần thức đột nhiên quý vị. Sau đó, hắn cặp kia mê ly hai mắt liền đột nhiên lấy lại tinh thần. Một đôi mắt giống như thâm viên đồng dạng, một vệ tinh nhuệ hắc mang chợt lóe lên, đột nhiên hướng về ngày đó hồ nữ hai con mắt màu tím bên trên bộ tới. Sau một khắc, ngày đó hồ nữ hai con mắt màu tím liền nháy mắt bị Trương Thành trong mắt hắc mang thay thế. Trương Thành thần sắc lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng. "Vậy mà nghĩ mị hoặc khống chế ta, nếu không phải ta có bất tử ma đồng bản thân, coi như thật ngươi nói." Bất quá trước mắt, bị bất tử ma đồng một phản kích, gieo gió gặt bão đi. Trương Thành cười lạnh một tiếng, sau đó hướng thẳng đến cái này tiên hồ nữ tử mở miệng ra lệnh, "Đi vào." Dứt lời, Trương Thành hướng về trong phòng lui một bước. Ngay sau đó, cái này tiên hồ nữ tử liền đi theo Trương Thành bộ pháp, đi vào gian phòng. Hiển nhiên, cái này tiên hồ nữ tử bây giờ bị Trương Thành phản khống chế. Nếu không phải trải qua cái này một lần, bị cái này thiên hồ nữ tử kích thích, Trương Thành còn không biết, hắn cái này một đôi bất tử ma đồng, vậy mà còn có dạng này năng lực, thực sự là thuận tiện rất nhiều. Đóng cửa lại, Trương Thành lại lần nữa hướng về cái này thiên hồ nữ tử ra lệnh. Thiên hồ nữ tử nhẹ gật đầu, mười phần nghe lời xoay người đem cửa phòng hợp, thời quần áo ra. Trương Thành lại lần nữa ra lệnh. Hắn nói như vậy, cũng không phải đối cái này thiên hồ nữ tử sinh ra cái gì tà ác suy nghĩ, chẳng qua là kiểm tra một lần, cái này thiên hồ nữ tử là thật bị hắn khống chế, vẫn là trang. Nếu là trang đến, nàng chắc chắn sẽ không thuận theo hắn mệnh lệnh này. Ngày đó hồ nữ nghe vậy, sắc mặt vô thường, tựa như cái sắc không hồn đồng dạng, một đôi trắng non phấn nộn tay ngọc hướng về trước ngực vừa dài. Sau một khắc, nàng cái này một thân vô cùng tu thân màu đỏ sườn xám liền tùy theo rơi vào trên đất, một bộ huyền chuyển thức tha thân thể mềm mại liền đập vào Trương Thành tầm mắt. "Còn rất có liệu, mặc vào đi." Trương Thành mở miệng lần nữa nói. Sau đó, ngày đó hồ nữ có chút ngồi sụp xuống, liền lại đem cái này màu đỏ sườn xám xuyên về trên thân. "Tốt, tiếp xuống ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời." "Ân." Thiên hồ nữ tử nhẹ gật đầu. Sau đó, Trương Thành quay người ngồi ở sau lưng điêu khắc 10 phần tinh xảo huyền kim chiếc ghế bên trên. "Nhà các ngươi thiếu gia chủ tên gọi là gì? Bao lớn tuổi tác, bây giờ ở vào cái gì cảnh giới? Thế lực sau lưng thế nào? Các ngươi lần này đón dâu, muốn cưới tân nương là ai?" Trương Thành liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Ngày đó hồ nữ không do dự, lúc này hồi đáp, "Chúng ta thiếu gia chủ tên là Cổ Đằng Vân, năm nay 23 tuổi, hiện nay ở vào nhị chuyển tôn giả cảnh. Thế lực sau lưng chính là Thái Nguyên Hoàng Triều Cửu Vĩ Thương Hội. Thiếu gia chủ ở gia tộc bên trong xếp hạng lão tứ, phía trên có hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ. Đại ca là thất chuyển tôn chủ, nhị ca là ngũ chuyển tôn chủ, tỷ tỷ là tam chuyển tôn chủ. Thiếu gia chủ phụ thân chính là thương hội hội trưởng, thiếu gia chủ là hội trưởng coi trọng nhất tiểu nhi tử. Chúng ta lần này tới đón thân Tân Nương, là các ngươi phân đô đại tiểu thư. Tân Nương họ Hoàng Phủ, tên Tiên Võ, là toàn bộ Hoang Châu, Thiên Hồ nhất tộc bên trong cựu vi Thiên Hồ huyết mạch độ tinh khiết, gần với thiếu gia chủ tồn tại. Trương Thành nghe vậy, sắc mặt có chút không vui. Quả nhiên, cái này nên thân sứ đoàn, chính là hướng về phía Hoàng Phủ Thiên Vũ đến. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Không đợi hắn tìm tới cửa, đối phương ngược lại là trước đưa lên đến. Các ngươi thiếu gia chủ, lần này có thể là tới. Gặp này Thiên Hồ nữ tử nói xong, Trương Thành mở miệng lần nữa hỏi. Chương 214, chui vào nên thân sứ đoàn. Cổ Cửu Nguyệt chương 214, chui vào nên thân sứ đoàn. Cổ Cửu Nguyệt thật không nghĩ tới, cái này Cổ Đằng Vân, vậy mà là toàn bộ Hoang Châu tất cả Thiên Hồ nhất tộc bên trong, huyết mạch thuần chính nhất tồn tại, liền Hoàng Phủ Thiên Vũ đều không bằng hắn. Chắc không được năm đó vẹn vẹn 23 tuổi liền đạt tới nhị chuyển tôn giả cảnh giới. Trước mắt, đối mặt Trương Thành vấn đề, Thiên Hồ nữ tử mở miệng hồi đáp, thiếu gia chủ gần nhất tại bế quan, chuẩn bị tại ngày đại hôn bọn tới trước đâm tam chuyển tôn giả cảnh, cho nên chuyến này cũng không có chưa đến. Trương Thành nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Cổ Đằng Vân không có tới, vậy thì dễ làm rồi. Lúc đầu, hắn tính toán chủ động tìm tới Hoàng Phủ Thiên Vũ nhà mẹ để lại môn, để trực tiếp đem Hoàng Phủ Thiên Vũ đính hôn cho chính mình, hủy bỏ nàng nguyên bản hôn ước, bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cử động như vậy quá ngu. Đối phương không những 100 sẽ không đồng ý, hơn nữa còn rất có thể sẽ cho hắn một hạ mã uy. Hòa khí sinh tài, tương lai đều là người một nhà, hắn cho rằng sinh ra xung đột là không cần thiết, sẽ chỉ làm quan hệ càng căng thẳng hơn ác liệt, đối hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ ảnh hưởng cũng không tốt. Huống hồ, trước mắt hắn cũng không biết Hoàng Phủ Thiên Vũ là ý nghĩ gì. Đối với cái này xử lý hôn nhân, đến cùng là tán đồng vẫn là không tán đồng. Mặc dù Hoàng Phủ Quân Lâm bói toán, nói giữa hai người là trời sinh chú định một đôi. Trương Thành tại thở thiếu thời cũng xác thực đối Hoàng Phủ Thiên Vũ vừa thấy đã yêu. Nhưng hiện nay đến xem, hai người xác thực không có tình cảm cơ sở. Cho nên, Trương Thành gần nhất dọc theo con đường này, một mực đang nghĩ biện pháp, lại không có biện pháp gì nổi lên mặt nước. Bất quá, nước chảy thành sông. Trước mắt, trải qua vừa rồi phát sinh tất cả, hắn có một cái tốt hơn chủ ý, đó chính là, giống hắn tiện nghi nhạc phụ Hoàng Phủ Quân Lâm lấy trước kia, lén lút đem Hoàng Phủ Thiên Vũ mà chạy. Chỉ bất quá, hắn ngoặt pháp cao cấp hơn. Hắn muốn trà trộn vào nên thân sứ đoàn bên trong. Mà Cổ Đằng Vân lần này bế quan không có tới, chính là cho hắn trà trộn vào cơ hội. Đến lúc đó, hắn liền hỏi rõ ràng Hoàng Phủ Thiên Vũ tâm ý, nói là tâm ý tương thông, hai người liền vui kết liền cảnh. Nếu không phải như vậy, dựa vào Hoàng Phủ y địa nhân phương diện đó, Hoàng Phủ Thiên Vũ cũng là chính mình tiểu di tử, cứu nàng một lần, cũng là có thể. Nghĩ như vậy, Trương Thành nhìn đứng ở trước người mình Thiên Hồ nữ tử, mở miệng ra lệnh, ta hiện tại là các ngươi nên thân sứ đoàn tại phân đô đưa tới sứ giả, bằng hữu ta cũng là sứ đoàn sứ giả một trong, ngày mai sau đó, hai chúng ta cùng các ngươi cùng đi đón dâu. Thiên Hồ nữ tử nghe vậy, mặt không hề cảm xúc đều là nhẹ gật đầu, dáng dấp mười phần thuận theo. Đúng rồi, người tên là gì, nên thân sứ đoàn thực lực phân bố như thế nào? Trương Thành lại hỏi. Thiên Hồ nữ tử nghe vậy nháy mắt. Hồi công tử, ngài kêu tiểu nữ tử Cửu Nguyệt liền tốt. Đến mức chuyến này nên thân sứ đoàn thực lực, tiểu nữ tử chính là chuyến này sứ đoàn dài, cảnh giới tại niết bàn cảnh hậu kỳ, bất quá tiểu nữ tử cũng không phải là sứ đoàn bên trong thực lực tối cường tồn tại. Thực lực tối cường, tên là Đồ Hổ, cảnh giới là nhất chuyển tôn giả cảnh. Trương Thành nghe vậy nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, cái này Cửu Nguyệt xem như sứ đoàn dài, vậy mà không phải cảnh giới cao nhất. Vậy hắn cùng Hoàng Phủ Quân Lâm nửa đường tiến vào cái này sứ đoàn, cái kia Đồ Hổ có thể hay không đem lòng sinh nghi? Hắn muốn hay không nghĩ biện pháp cho rơi đài cái này Đồ Hổ đâu? Nghĩ như vậy, Trương Thành hỏi nghi vấn trong lòng. Cái kia Đồ Hổ, ngày bình thường nghe lời người không? Cửu Nguyệt tự tin nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, tiểu nữ tử có thể là thiếu gia chủ khâm định sứ đoàn dài, không người dám ngỗ nghịch ta quyết sách, ngỗ nghịch tiểu nữ tử sẽ cùng tại ngỗ nghịch thiếu gia chủ đồng dạng. Thì ra là thế, vậy ta liền yên tâm. Tốt, tiếp xuống ngươi liền mang theo ngươi sứ đoàn nhóm ở dưới lầu phòng chữa địa gian phòng tiếp đi đi. Biết như thế nào an bài a? Cửu Nguyệt mười phần nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài, lại giúp Trương Thành đem cửa phòng cho giam lại. Sau đó, Trương Thành liền đi đến Hoàng Phủ Quân Lâm gian phòng, đem vừa rồi phát sinh tất cả nói cho hắn. Hoàng Phủ Quân Lâm nghe vậy cho Trương Thành giơ ngón tay cái. Từ sau lúc đó, Trương Thành liền về tới gian phòng, lâu ngày không gặp ngủ ngon giấc. Bên kia, Thất Vi khách sạn tầng 2, chữ địa số 1 phòng. Cửu Nguyệt ngồi tại trên giường, đối với trên bàn trang điểm gương đồng, thần sắc một trận hoảng hốt. Nàng trong mắt nguyên bản đến từ Trương Thành bất tử ma đồng đạo kia hắc mang, đúng là dần dần biến mất. Cuối cùng, lần nữa khôi phục thành nàng lúc đầu tự sắc. T. Không nghĩ tới bản tiểu thư đáng tự hào nhất Cửu Vĩ mỹ đồng tử, lại bị người cho phá, còn ngược lại bị điều khiển một trận, cái này nam nhân đến cùng là lai lịch gì? Hắn rõ ràng mới thiên võ cảnh viên mãn a. Bản tiểu thư, có thể là tam chuyển tôn chủ. Nếu không phải ta mới vừa rồi còn giữ lại một tia thanh tỉnh, thật là toàn bộ nắm ra, còn tốt. Còn tốt. Cổ Cửu Nguyệt vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút, trong lúc nhất thời phía sau trên cổ hiện đầy đổ mồ hôi. Chỉ vì thân phận của nàng kỳ thật không hề tầm thường. Nàng chính là nàng vừa rồi trong miệng mình miêu tả Cổ Đằng Vân tỷ tỷ kia, Cổ Cửu Nguyệt. Thật sự là nghĩ không ra, cái này thiên võ viên mãn tiểu gia hỏa, vì cái gì muốn trà trộn vào nên thân sứ đoàn đâu? Chẳng lẽ hắn là nghĩ thoát hiện tại phân đô, gia nhập Thái Nguyên Hoàng Triều tổng đô? Có khả năng, cũng không thể. Nàng là Đằng Vân tình địch a. Người tiểu nam nhân này, thoạt nhìn sát thực xoáy khí, thế nhưng thiếu một chút thiên hồ tộc cảm giác. Đừng nói là người tiểu nam nhân này là những dị tộc khác giả trang, dùng thiên hồ huyền ý để ngụy trang thành thiên hồ nhất tộc tộc nhân. Hắn mục đích thật sự là cướp kết hôn, có khả năng. Dù sao bản tiểu thư có thể là nghe nói ta cái này tương lai đệ muội có thể là mặc dù huyết mạch thuần khiết, nhưng kỳ thật trong cơ thể còn có lưu một nửa nhân tộc huyết mạch, vẫn là gần nhất bị bắt về thương đồ chạy công chúa. Cái này thật đúng là có khả năng. Cổ Cửu Nguyệt càng nghĩ càng là kinh hãi, cơ hồ là trong nháy mắt nàng liền đem tất cả quá trình suy luận đi ra, hoàn toàn phát huy ra thiên hồ nhất tộc thông minh. Trước án binh bất động, phối hợp hắn diễn bên trên một màn kịch, xem hắn đến cùng là muốn làm cái gì. Cái trước liền không truy cứu, cái sau muốn cướp bản tiểu thư đệ muội, trước tiên cần phải qua bản tiểu thư cái này liên quan. Đến mức hắn đồng thuận, vẫn là chưa có người có thể ngăn chặn bản tiểu thư đồng thuận, ta ngược lại là phải thật tốt nghiên cứu hắn một phen. Giờ phút này Trương Thành đã tiến vào mộng đẹp, hồn nhiên không biết hắn cái kia tôn sùng không thành thục đồng thuận bị người phá giải, đồng thời phân tích ra hắn địa vị. Bên kia Cửu Vĩ Thương Đô trung tâm Thiên Hồ chủ phủ, một cái bị trận pháp phong tỏa xa hoa sân viện bên trong, Hoàng phủ Thiên Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ, trăng sáng nô lên cao, phồn tinh đầy trời. Ngoài phủ trên đường phố, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Bất quá, tất cả những thứ này, nàng hiện tại cũng không nhìn thấy. Bồi tiếp nàng, chỉ có vô tận yên tĩnh, cùng với không cam lòng cảm xúc. Chương 215, đã bể đồ hổ. Chương 215, đã bể đồ hổ. Sáng sớm hôm sau, Trương Thành rời giường rửa mặt, cũng không lâu lắm, dưới lầu ở Cửu Nguyệt liền đến trên lầu, gõ vang cửa phòng, mời hắn xuống lầu. Đem Thiên Hồ huyền y mặc lên, chỉnh lý tốt dung nhan dáng vẻ, phát hiện không có cái gì không ổn về sau, Trương Thành liền mở cửa phòng, đi theo Cửu Nguyệt cùng Hoàng phủ Quân Lâm, đồng thời đi xuống lầu dưới tụ lại. Cái này nên thân sứ đoàn, tổng cộng có 36 cái thành viên, mỗi một cái thành viên cảnh giới đều không thấp, yếu nhất đều tại Thiên Võ cảnh cửu trọng thiên tu vi. Cảnh giới cao nhất chính là lúc trước tại Cửu Nguyệt trong miệng hỏi lên cái kia tên là Đồ Hổ Thiên Hồ tộc võ giả. Đồ Hổ nhân cao mã đại, bắp thịt cuồn cuộn, mặc một bộ đỏ vàng áo lót, trước ngực bắp thịt căng phồng, phảng phất muốn vô cùng sống động. Hắn đôi cánh tay càng là muốn so bình thường nữ tử vòng eo còn lớn hơn. Nhìn ra, cái này Đồ Hổ thân cao đại khái 3 mét có hơn. Một cái thiên hồ tộc hổ nhân, nhưng lại có cao to như vậy, cường tráng dáng người, thực sự là khiến người không thể tưởng tượng. Trương Thành xem chừng, cái này Đồ Hổ hẳn là phát sinh cái gì ghen biến dị, hoặc là cái con lai thiên hồ tộc người. Chờ ba người xuống, nên thân sứ đoàn mấy người, hướng về Trương Thành hai người nhìn lướt qua, không có đi nói thêm cái gì, hiển nhiên, Cửu Nguyệt cái này quyến rũ thiên hồ nữ tử, trước thời hạn chào hỏi. Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm, cứ như vậy lăn lộn tại đám người bên trong. Mặc dù, giờ phút này cổ Cửu Nguyệt đã thoát ly khống chế, bất quá nàng ngụy trang rất tốt, Trương Thành cũng không có nhìn ra được, cho đến trước mắt còn mơ mơ màng màng. Cổ Cửu Nguyệt tổ chức một phen đội ngũ, sau đó mọi người liền hướng về Cửu Vĩ Thương Đô trung tâm đi đến. Dọc theo con đường này, Cổ Cửu Nguyệt thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Trương Thành. Nàng nhất thời bị tức hàm răng cắn chặt. Đêm qua, nàng nguyên bản còn tính toán buông tha tiểu tử này một mạng. Bất quá nàng ban đêm ngủ không được thời điểm, càng nghĩ càng giận. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc bị khống chế, cái này Đồ Lưu Manh, vậy mà để nàng cho chính mình thoát cái bóng loáng chỉ toàn. Chủ yếu nhất là, cái này Đồ Lưu Manh, vậy mà đối nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người, có xem không thấy. Chẳng hề làm gì, lại làm cho nàng đem y phục như thế nào thoát, như thế nào xuyên vào trở về. Cái này để nàng một lần đối với chính mình mị lực sinh ra hoài nghi, thực sự là sĩ có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Cái này để nàng không khỏi nghĩ muốn hướng về Trương Thành đến gần một chút, một đôi tròn trịa bắp đùi phong dài, mười phần tận lực từ sườn sám phía dưới lại lần nữa bại lộ tại không khí bên trong. Nàng cũng không tin, cái này Đồ Lưu Manh còn có thể đối nàng có xem không thấy. Trương Thành nhìn thấy một màn này, cau mày, hướng đi một bên. Mà lúc này, nhân cao mã đại Đồ Hổ liền đứng tại Trương Thành bên người. Hắn thấy thế, ánh mắt chân trụi, không che giấu chút nào nhìn từ trên xuống dưới Trương Thành. Trương Thành nhìn hắn một cái, thấy đối phương ánh mắt bên trong có một cỗ không hiểu địch ý, cái ánh mắt này hắn hết sức quen thuộc, đã từng tại cái tiêu tiêu ma giác ánh mắt của Xích Diễm Ma Giao bên trong đọc đến qua. Loại này ánh mắt gọi là ghen ghét. Rõ ràng như ma giác là ma lên người theo đuổi, Trương Thành xem chừng cái này Đồ Hổ cũng hẳn là Cửu Nguyệt người ngưỡng mộ. Quả nhiên cái này Đồ Hổ tiến lên ở giữa, bỗng nhiên hướng về Trương Thành nhích lại gần, đem chính mình thân hình cao lớn cách tại giữa hai người. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên lướt lên một đầu tráng kiện cánh tay, chính là hướng về Trương Thành đánh tới. Cái này Đồ Hổ thực lực thập phần cường đại, là một tên nhất chuyển tôn giả cao thủ. Hắn thời khắc này ý va chạm, mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì tôn lực, nhưng vẫn như cũ lực lớn vô cùng. Một đạo mãnh liệt khí cương theo hắn thân hình cao lớn đột nhiên đánh tới. Bất quá, Trương Thành trước thời hạn phát giác, đồng thời hắn gần nhất vừa vận tại chủ tu nhục thân, cửu u chú thể quyết tầng thứ 2 tài liệu cũng bị hắn tập hợp đủ hơn phân nửa, sắp bị hắn tu luyện hoàn tất. Bị hắn cái này va chạm, Trương Thành không những sừng sững bất động, ngược lại còn để Đồ Hổ dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. A, nguyên lai là trong đó không vừa ý dùng chủ nghĩa hình thức. Trương Thành mở miệng châm chọc nói. Cái kia Đồ Hổ thấy thế biểu lộ giật mình. Trước mắt cái này Thiên Võ viên mãn ra hỏa, vậy mà so khí lực của hắn còn muốn lớn, nhất thời để hắn khó mà tiếp thu. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đồ Hổ đột nhiên ngừng lại trên đường đi bước chân, đột nhiên quay người hướng về Trương Thành quát lên một tiếng lớn. Đồ Hổ cái này một cú họng, giọng cực lớn, đưa tới xung quanh sứ đoàn chú ý của mọi người. Cổ Cửu Nguyệt cũng giống như thế. Nàng không khỏi nâng lên một cánh tay ngọc, vỗ vỗ chính mình bóng loáng cái trán. Cái này Đồ Hổ, thật đúng là toàn cơ bắp ra hỏa. Quả thực một chút cũng không có gì truyền tới thiên hồ nhất tộc chỉ số IQ, lúc này cũng đừng cho nàng gặp phải loạn gì. Bất quá cũng được. để hắn thay mình giáo huấn một chút cái này đổ lưu manh cũng tốt. Cổ Cửu Nguyệt ôm bộ ngực sữa, đứng ở một bên, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, không nói gì. Trương Thành giờ phút này chú ý tới Cổ Cửu Nguyệt biến hóa, hơi nhíu cau mày, sau đó nhìn hướng Đồ Hổ, lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta không hứng thú cùng ngươi quyết đấu. Không hứng thú. Đồ Hổ quát lạnh một tiếng. Mặc dù ta không biết ngươi tiểu tử này bối cảnh nhiều cứng rắn, lại có thể nửa đường gia nhập vào chúng ta nên thân sứ đoàn, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái thiên hồ nhất tộc người dám cự tuyệt ta Đồ Hổ. Ngươi cái này phân đô kẻ đáng thương, có phải là không biết chúng ta đổ ra lợi hại, cũng dám cự tuyệt ta? Liên cự tuyệt ngươi, làm gì? Trương Thành không quan trọng đúng vai, vẫn như cũng một bộ chẳng hề để ý tư thái. Hắn không phải e ngại cái này Đồ Hổ, mà là không nghĩ phức tạp. Chỉ bất quá, cái này Đồ Hổ là cái toàn cơ bắp gia hỏa, đã cấp trên, hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Gặp Trương Thành vẫn như cũng một bộ thái độ thờ ơ, Đồ Hổ không nói hai lời, bên đường trực tiếp vung vẩy lên một đôi to lớn, tựa như thiết truy tầm thường nắm đấm, ầm vang ở giữa ra hướng về Trương Thành trên đầu đập tới. Không có sử dụng áo nghĩa chi lực, cũng không có vận dụng tôn giả chi lực. Cái này Đồ Hổ hiển nhiên chỉ là muốn dạy dỗ Trương Thành, hoặc là căn bản không có đem một cái thiên võ viên mãn sâu kiến để vào mắt. Chỉ bất quá, hắn vẫn là coi thường trước mắt sâu kiến. Trương Thành nhìn xem phi tốc tới gần mình bề ngoài nằm đấm, có chút hướng về sau một bên, chính là nhẹ nhõm né tránh. Sau đó, một chân tốc độ ánh sáng đá ra, đồng dạng không có sử dụng thiên lực, áo nghĩa chi lực thuần túy một chân, trực tiếp đá hướng về phía Đồ Hổ hạ bộ. Ngao! A a a a! Đồ Hổ kêu thảm một tiếng, trực tiếp con người lên, ngã trên mặt đất, cái kia một đôi bàn tay lớn, một tay đấm mặt đất, một tay giáp tại giữa hai chân. Bộ dáng kia, muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Một bên, nguyên bản còn tính toán giúp Trương Thành ngăn lại một kích, tán thành chính mình thụ thương Hoàng phủ Quân Lâm, lập tức ngừng lại bước chân, khỏe miệng có quắc một trận. Xem như nam nhân, hắn giờ phút này rất có thể lý giải Đồ Hổ thống khổ. Không chỉ là hắn, ở đây sứ đoàn bên trong tất cả nam tính thành viên đều theo bản năng kẹp chặt hai chân, tựa như ít người là bọn hắn đồng dạng. Những cái kia nữ thành viên, từng cái thì là hướng về Trương Thành ném tới mỹ nhãn. Tại yêu tộc, nữ tử tôn sùng tâm thái của người mạnh, xa so với nhân tộc bên trong nữ tử càng thêm mãnh liệt. Trước mắt, Trương Thành vậy mà có thể một chân đem bọn hắn bên trong cường đại nhất Đồ Hổ đá đánh mất sức chiến đấu, các nàng rất là động tâm. Cổ Cửu Nguyệt thì hừ lạnh một tiếng, nhìn xem tựa như một cái tôm bự đồng dạng, còn tại không ngừng chu lên Đồ Hổ, quát lạnh nói, đồ vô dụng. Nắm chặt, không muốn chậm trễ thiếu gia chủ đại hôn. Chương 216, gặp lại thiên võ. Hai vị nhạc mẫu. Chương 216, gặp lại thiên võ. Hai vị nhạc mẫu. Bạo. Bạo. Lao tử chứng bạo. Liền lúc này, Đồ Hổ đột nhiên hét thảm lên, biểu lộ mười phần sinh không thể luyến trên mặt đất đánh lên lăn. Mọi người nghe vậy, chố mắt đứng nhìn, đều biết rõ nam nhân yếu ớt nhất địa phương ở nơi nào. Cho rằng bất quá thiên võ viên mãn Trương Thành có khả năng một chân đá ngã cường đại Đồ Hổ, bất quá là đầu cơ trục lợi, dùng ám chiêu. Không ngờ rằng hắn một cước này vậy mà trực tiếp đem Đồ Hổ trứng cho đá bể. Mặc dù nơi đó yếu ớt, nhưng dù nói thế nào, giữa hai người cảnh giới cũng là còn tại đó. Cái này Trương Thành đến cùng là thế nào làm đến? Không nghi ngờ gì. Lúc này, Cổ Cửu Nguyệt một tấm gương mặt xinh đẹp đã triệt để lạnh xuống. Cũng may hắn cũng không có đem tình hình thực tế nói cho Đồ Hổ, chỉ bất quá tìm cái lý do qua loa tắt trách tới. Không phải vậy cái này đầu góc ngu si ra hỏa nhất định sẽ quay rối chính mình kế hoạch. Cổ Cửu Nguyệt gương mặt lạnh lùng háng dọn một cái, đánh gãy mọi người kinh ngạc. Nàng cúi người, biểu lộ tức giận cho Đồ Hổ uy một viên chữa thương đang ăn dược, sau đó mười phần ghét bỏ lạnh giọng nói ra, hiện tại không muốn chậm trễ sự tình, còn có không cho phép lại cho ta gây chuyện, không phải vậy trở về chờ lấy hội trưởng xử phạt. Dứt lời, nàng một đôi mắt đẹp quét mắt Trương Thành, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng, lại lần nữa về tới đội ngũ phía trước. Trương Thành cảm nhận được ánh mắt, tới liếc nhau một cái. Hắn luôn cảm giác, cái này Cửu Nguyệt, cùng ngày hôm qua trạng thái hình như có chút không giống nhau lắm. Thế nhưng, nàng lại không có trở mặt. Trong lúc nhất thời, Trương Thành liền lựa chọn án binh bất động. Vừa rồi cái kia một cái vậy hắn cùng Đồ Hổ cũng không có đụng tới áo nghĩa chi lực, đều là thuần túy nhục thân công kích. Cho nên, cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Chẳng qua là cảm thấy, Đồ Hổ chỉ có bên ngoài, mà Trương Thành trùng hợp chuyên công nhục thân mà thôi. Đồ Hổ tiếng kêu thảm thiết, theo đan dược có hiệu lực, dần dần lắng xuống. Hắn cật lực từ dưới đất bò dậy, hung hăng trừng Trương Thành một cái. Bất quá, có Cổ Cửu Nguyệt cảnh cáo, hắn hừ lạnh một tiếng, không dám lại tìm Trương Thành phiền phức. Trương Thành sắc mặt như thường, từ đầu đến cuối không có đem Đồ Hổ để vào mắt. Nếu như phía sau, cái này Đồ Hổ nếu là lại tìm hắn phiền phức, hắn không ngại trực tiếp xử lý hắn, để tránh lại phức tạp, chậm trễ chính mình bắt cóc tân lương. Hắn có cái này thực lực, một cái mới nhập môn nhất chuyển tôn giả mà thôi, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực sợ rằng còn không có sự cường đại của hắn. Rất nhanh, cái này một đội nên thân sứ đoàn liền khôi phục hành động. Trên đường, rất nhiều người đối với bọn hắn cái này một nhóm người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, hào hào ghen tị. Hiển nhiên, bọn hắn phân đô công chúa muốn gả cho tổng đô thiếu gia chủ Cường Cường thông gia, là mọi người đều biết sự tình. Cứ như vậy, song phương thông gia cũng có thể để bọn hắn đi theo uống một bụng canh, mò được không ít chỗ tốt. Cửu Vĩ Thương Đô mặc dù lớn, nhưng nên thân sứ đoàn một đường thông suốt. Rất nhanh, mọi người liền tại đám người chen chúc phía dưới, đi tới Cửu Vĩ Thương Đô dải đất trung tâm. Nơi này có một tòa lơ lửng ở giữa không trung phủ đệ, mười phần khí phái. Phủ đệ bên ngoài, hai người mặc đại hồng bào thiên hồ võ giả, chân đạp hư không, canh giữ ở cửa phủ đệ. Trương Thành bên cạnh Hoàng phủ Quân Lâm nhìn thấy một màn này, hai tay không nhịn được run rẩy lên, hết sức kích động. Nhạc phụ, đừng nóng nổi, nhịn thêm một chút, chúng ta đem Thiên Võ hai mẹ con cùng một chỗ mang theo, ngươi trốn về sau điểm, đừng để người nhận ra. Trương Thành cho Hoàng phủ Quân Lâm truyền âm nhắc nhở. Hoàng phủ Quân Lâm rất nhanh liền khống chế xong chính mình cảm xúc, sau đó ẩn tại mọi người bên trong. Trương Thành cũng giống như thế. Hắn cùng Hoàng phủ Tiên Vũ gặp qua một lần, sợ nàng phát hiện chính mình lộ chân tướng. Hiện trường, theo cổ cựu nguyệt câu thông, không lâu lắm, một cái đỏ rực diễm lệ dán vào chữ hỉ hoa lớn tiệu, liền từ phủ đệ bên trong bay ra. Cái này hoa lớn tiệu, bên ngoài không những trang trí cực kỳ vui mừng, chủ yếu hơn hiện ra ở cái này lớn bên trên. Cái này hoa lớn tiệu, không phải bình thường lớn, tựa như một cái loại nhỏ di động lâu đài đồng dạng, so hắn trong đêm qua ở phòng chữ thiên khách sạn gian phòng đều lớn. Đồng thời, cái này hoa lớn tiệu, là bị hai thất sau lưng mọc lên một bạc hai cánh ngân giác bạch mã, từ phủ đệ bên trong kéo ra ngoài. Yêu thú này, mười phần hiếm thấy, Trương Thành chỉ ở yêu thú đồ giám bên trong gặp qua, mười phần chân quý hiếm thấy. Cái này cựu vĩ thương hội phân hội đều như thế ngang tàng, chắc không được chướng mắt hắn cái kia thân là một nước chi chủ tiện nghi nhạc phụ đây. Hoa lớn tiệu rơi vào trên đất, Trương Thành lúc này mới phát hiện hoa lớn tiệu hai bên còn cắt theo hai nữ tử. Hai nữ tử này, một cái trung niên dáng dấp, một cái khác thì thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Đồng thời, hai cái này thiên hồ nữ tử nhan trị đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Cái kia thoạt nhìn tuổi trẻ thiên hồ tộc liền không nói, da thịt trắng hơn tuyết, nhan trị không chút nào thua bởi hắn mấy vị hồng nhan chi kỷ. Cái kia trung niên dáng dấp thiên hồ nữ tử, dù cho tuế nguyệt tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích, còn gặp năm đó phong thái. Tiểu tử thối, đại nghịch bất đạo. Tranh thủ thời gian cho chấm thu hồi người cái kia sắc mị mị ánh mắt, chớ suy nghĩ lung tung, cái kia là ngươi nhạc mẫu, một cái khác là chấm nhạc mẫu. Gặp Trương Thành nhìn xem trẻ tuổi cái kia thiên hồ nữ tử sử xuất, Hoàng phủ Quân Lâm bất mãn truyền âm nói. Trương Thành nghe vậy cười ngượng ngùng một cái, sờ lên cái mũi của mình, có chút xấu hổ. Bị phát hiện, hắn còn tưởng rằng tuổi trẻ cái kia là thiên võ tỷ muội, lão cái kia mới là hắn nhạc mẫu. Hắn ngược lại không có ý khác, chỉ bất quá nhìn cái kia thiên hồ nữ tử dáng dấp cùng hắn trong trí nhớ thời kỳ thiếu niên thiên võ rất giống, tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra, liền không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Không ngờ rằng, hắn cái này tiện nghi nhạc phụ, còn ăn dấm. Cho rằng chính mình có cái gì không tốt ý nghĩ, thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhạc phụ, ngài quá lo lắng. Trương Thành giải thích một câu. Hoàng phủ Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói cái gì. Lúc này, hai người riêng phần mình nhạc mẫu, đồng thời hướng về nên thân sứ đoàn đi tới. Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm liếc nhau, nhộn nhịp dấu đi. Hoàng phủ Quân Lâm mặc dù kích động, nhưng vì kế hoạch có thể thành công, vẫn là kiềm chế lại chính mình tâm tình kích động. Cửu Nguyệt tiểu cô nương, đã lâu không gặp a. Một cái chớp mắt, ngươi đã trổ mã hào phóng như vậy. Hoàng phủ Quân Lâm nhạc mẫu đại nhân, hướng về cổ Cửu Nguyệt chào hỏi. Trương Thành nhạc mẫu đại nhân, cũng giống như thế. Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy, sợ hai người cho nói lộ ra miệng, lúc này trừng mắt nhìn, hướng về hai vị truyền âm giải thích. Hai vị nhạc mẫu đại nhân nghe vậy, liếc nhau, sau đó hướng về đám người bên trong nhìn lại. Chỉ bất quá, vào giờ phút này, Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm nhộn nhịp nút ở cao lớn đồ hồ sau lưng, cũng không có bị hai người phát hiện. Hai vị nhạc mẫu đại nhân thu hồi ánh mắt, tiếp xuống, ba người ở phía trước nói chút ít cái gì. Sau đó, hai vị nhạc mẫu đại nhân liền đi vào hoa lớn trong tiệu, đi bồi tiếp Hoàng phủ Thiên Vũ. "Tốt, tân nương đã tiếp bảo, chúng ta lập tức dẹp đường hồi phủ." Cổ Cửu Nguyệt hạ lệnh nói. Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm liếc nhau. Truyền âm nói, "Nhạc phụ, gia cửu vĩ thương đô liền độc thủ. Loạt tiên vô cùng nhạc mẫu chúng ta liền chạy." "Tốt, chỉ bất quá lao thái thái kia cũng theo tới, không dễ làm a." Chấp đối nàng sợ hãi. "Ha ha ha." Chương 217, có hy vọng đế cảnh. Tiếp hôn. Chương 217, có hy vọng đế cảnh. Tiếp hôn. Tiệu hoa bên trong, Hoàng phủ Thiên Vũ mặt buồn rười rượi, một tấm tinh xảo gò má, trải qua đơn giản trang tạo, liền đã là có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Giờ phút này, Trương Thành nếu là thấy được cái này khuôn mặt, nhất định sẽ nhớ tới hồi nhỏ một màn kia. Hoàng phủ Thiên Vũ từ nhỏ đến lớn, tựa như các loại tỷ lệ phóng to về sau, lại tinh tu đồng dạng. Đều nói nữ lớn 18 thay đổi, càng đổi càng đẹp mắt, đây quả thật là không giả. Nguyên bản thời kỳ thiếu niên liền có thể yêu như bút bê tầm thường Hoàng phủ Thiên Vũ, hiện tại, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, càng lớn tinh xảo, còn tiên nữ trên trời đồng dạng. Chỉ bất quá, nàng hiện tại đỉnh đầu một đôi trắng như tuyết lông xù hồ ly lỗ thai, có chút hiểu xỉu, lộ ra nàng cảm xúc mười phần xa xút. Thiên Võ, ngày lại hỉ vui vẻ một điểm, mộ mộ có thể nghe nói, cái kia cổ đảng vần không những thực lực cường đại, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa, hắn tại chúng ta Hoang Châu cảnh nội thiên hồ nhất tộc bên trong, có thể là huyết mạch thuần chính nhất, gần nhất tiếp tổ chức tồn tại. Người mới vừa về trong tộc, có thể không hiểu rõ. Chúng ta thiên hồ nhất tộc, là thượng cổ thần thú cửu vĩ thiên hồ hậu nhân. Huyết mạch càng thuần chính hậu nhân, tương lai giác tỉnh thiên đuôi liền có thể càng nhiều, cũng liền ngụ ý tương lai thành tựu càng cao. Nghe nói, cổ đằng vân trước đó vài ngày thức tỉnh đệ thất đuôi, cái này có thể mang ý nghĩa hắn tương lai nhất định phá hoàn cảnh, hơn nữa trước mắt hắn mới vừa 23 tuổi, còn có thời gian 2 năm, lại giác tỉnh một đầu thiên đuôi cũng không phải là không thể được, cái này liền mang ý nghĩa, hắn tương lai có cơ hội đột phá đến đế cảnh. Cửu Châu đại lục không có đại đế, cổ đằng vân tiền đồ vô lượng, xem như phu quân ngươi không có gì thích hợp bằng, ngươi cũng có thể đi theo uống một ngụm canh. Những năm này, ngươi tại Thiên Hỏa quốc cái kia địa phương cấp chim cũng không có, chịu bị quất, trên việc tu luyện chậm trễ không ít. Các loại ngươi cùng cổ đằng vân thành thân, hắn nhất định sẽ giúp ngươi mau chóng đem cảnh giới đổi tới, thậm chí có khả năng dựa vào sự giúp đỡ của hắn nhiều giác tỉnh một ngày đôi, đó chính là phá một giàn buộc. Hơn nữa, các ngươi hai cái kết hợp, tương lai kết hợp sinh hạ đến hài tử, vậy thì không phải là có khả năng đột phá đế cảnh, mà là nhất định phá. Cổ Minh tận tình an ủi cảm xúc một mực ở vào xa suốt trạng thái Hoàng phủ Thiên Vũ. Hoàng phủ Thiên Vũ nghe vậy, đem đầu ngẩng về phía một bên, không có trả lời. Ai nha, mẫu thân, ngươi nói với Thiên Võ những thứ này làm gì? Cái kia Cổ Đằng Vân dĩ nhiên ưu tú, nhưng Thiên Võ đều không có gặp qua hắn, hai người liền tính kết hợp liền có thể sinh ra có đại đế chi tư hài tử, nhưng đây đối với Thiên Võ đến nói công bằng sao? Ta lúc đầu liền không đồng ý, nhưng ở trong tộc, người nào có thể ngỗ nghịch ngài a? Hoàng phủ Thiên Vũ mẫu thân, cổ ú oán hướng về mẫu thân mình phản bác. Ngậm miệng, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Ngươi năm đó có thể là ném đi ta mặt mõ a? Lại bị một cảnh giới thấp nhân tộc võ giả cho mà chạy, Thiên Võ sự tình, ngươi không có tư cách nhúng tay. Nhất định phải từ ta làm quyết định. Cổ Minh lúc này hướng về cổ ú quát lớn một tiếng. Cổ ú nghe vậy, biết nói cũng nói không thông, liền dứt khoát không nói, thở dài về sau, lập tức không có động tĩnh. Mỗ mỗ, Thiên Võ đã nói mệt mỏi, thế nhưng căn bản là vô dụng, như vậy ta cũng không dãy rủa nữa. Ta đáp ứng ngài gả cho cái kia Cổ Đằng Vân, bất quá ngài lão cũng muốn đáp ứng ta một việc. Hoàng phủ Thiên Vũ đột nhiên nghiêng đầu lại, hướng về Cổ Minh nhìn. Thiên Võ muốn Mỗ mỗ đáp ứng ngươi chuyện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, dựa theo Mỗ mỗ an bài đi xuống tuổi già, Mỗ mỗ cái gì đều đáp ứng ngươi. Cổ Minh nghe vậy mừng rỡ. Nàng đứa cháu ngoại này nữ, vẫn luôn đối trận này thông ra 10 phần phản cảm, trước mắt đột nhiên hồi tâm chuyển ý, ngược lại là tiết kiệm nàng lo lắng. Ta muốn ngài đáp ứng, để phụ thân cùng mẫu thân đoàn tụ. Hoàng phủ Thiên Vũ mỗi chữ mỗi câu nói. Cổ Minh một gương mặt mò, lập tức âm trầm xuống, quay đầu nhìn hướng Cổ Uu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, là ngươi dạy nàng." Cổ Uu nghe vậy, trong lúc nhất thời không có trả lời, chỉ vì nàng cũng bị Hoàng phủ Thiên Vũ một câu kinh sợ, "Thiên Võ, ngươi, Mỗ mỗ, ngài có đáp ứng hay không?" Hoàng phủ Thiên Vũ nói xong, một giọt ủy khuất nước mắt từ khóe mắt của nàng chậm rãi trượt xuống. "Mỗ mỗ đáp ứng, để mẫu thân ngươi cùng ngươi cái kia hỗn đản phụ thân đoàn tụ. Ngươi phải biết, Mỗ mỗ cũng là vì tốt cho ngươi a." "Mỗ mỗ ngài giữ lời nói là được rồi." Hoàng phủ Thiên Vũ nói xong, liền nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Lúc này, cố ý thả chậm bước chân, rơi vào Kiệu Hoa bên cạnh Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm hai người, nghe lấy Kiệu Hoa bên trong truyền ra thanh âm rất nhỏ, cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Hoàng phủ Quân Lâm càng lớn. Trương Thành vậy mà dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn Hoàng phủ Quân Lâm một đôi mắt đen bên trong, tựa như có nước mắt sắp tuôn ra. Hiển nhiên, Hoàng phủ Quân Lâm là bị hiểu chuyện Thiên Võ cho cảm động. "Nhạc phụ, lên hay không lên?" Trương Thành truyền âm nói. "Chờ một chút, cách Cửu Vĩ Thương Đô lại xa một chút, cái này Nhẫn Tâm lão phu nhân hiện tại có thể đã đột phá đến Tam chuyển tôn chủ cảnh giới, chúng ta vẫn là ổn thỏa điểm tốt." Hoàng phủ Quân Lâm cắn răng, mở miệng truyền âm nói: "Tam chuyển tôn chủ, có chút khó làm a." Trương Thành nhất thời cũng có chút phạm vào khó. Hắn là thật không ngờ đến, Thiên Võ Mộ Mộ xem như tộc trưởng, phân hội hội trưởng, vậy mà lại đi ra đứa thân. Tôn giả cảnh đối thủ, hắn còn có nắm chắc giao chiến không rơi vào thế hạ phong. Tôn chủ cảnh, tại không sử dụng con bài chưa lật dưới tình huống, hắn không thể nào là đối thủ. Chỉ bất quá, đối phương có thể là Thiên Võ Mộ Mộ, hắn cũng vận dụng không lên con bài chưa lật a. Liên tại Trương Thành không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bọn hắn một đội nhân mã khi đi ngang qua một cái đỉnh núi thời điểm, ngân dực độc giáp mã đột nhiên nâng lên một đôi chân trước, đột một la hoàng lên. Sau đó, quanh mình trên đỉnh núi, trong lúc đó bay xuống mấy chục cái che mặt nạ màu đen võ giả áo đen. Những này võ giả áo đen, mỗi một cái đều khí tức cường đại. Đồng thời, Trương Thành vận dụng bất tử ma đồng hướng những người này trên thân quét tới xem xét. Những võ giả này cảnh giới, mỗi một cái đều không kém. Tổng cộng 50 người, chỉ là tại nhân số bên trên liền vượt qua bọn hắn. Không những như vậy, bọn hắn cảnh giới càng là toàn bộ phương hướng nghiền ép bọn hắn. Cầm đầu nhìn xem là tiểu đầu mục người võ giả kia, là tứ chuyển tôn chủ cảnh giới, ép Hoàng phủ Thiên Vũ Mộ Mộ nhất chuyển. Cái khác, tôn giả cảnh giới võ giả còn có 9 người. Còn lại cũng đều là niết bàn cảnh cao thủ, một cái thiên võ cảnh võ giả đều không có. Người đến người nào? Dám ngăn ta lão phu nhân đường. Cổ Minh ngay lập tức từ Kiệu Hoa bên trong bay ra, đứng ở mọi người trước người, áo bào màu đỏ không gió mà bay, khí thế nghiêm nghị. Cổ Uu cùng Hoàng phủ Thiên Vũ theo sát phía sau. Cổ Uu một tay lôi kéo Hoàng phủ Thiên Vũ, từ Kiệu Hoa bên trong nhẹ nhàng bay ra, rơi vào đám người bên trong. Chương 218, tiêu diệt đại hiển thần uy. Chương 218, tiêu diệt đại hiển thần uy. Sú Nương Môn, lão tử không có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi cái cỏ. Thật không nghĩ tới, các ngươi bên trong còn có tôn chủ cảnh giới cao thủ. Ta chuyến này đến vội vặn. Các minh đệ, cái này tôn chủ cảnh giới Sú Nương Môn giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác, ngoại trừ Tân Nương Tử, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết. Cái kia tứ chuyển tôn chủ cảnh giới hắc y che mặt võ giả, hò hét một tiếng, sau đó lúc này hướng về Cổ Minh đánh tới. Cổ Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đồng dạng hướng về cái kia tứ chuyển tôn chủ cường giả đánh tới. Tự tìm cái chết. Cổ Minh hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, phía sau nàng đột nhiên tách ra 6 đầu thiên đuôi, vô cùng uy mãnh. 6 đuôi tôn chủ, chỉ thường thôi. Cái kia tứ chuyển tôn chủ khinh thường hét lớn, bàn tay lớn hất lên, một đạo loan nguyệt khoảnh khắc nổ bắn ra mà đến. Một cỗ cường đại đến khiến ở đây tất cả võ giả đều lưng phát lạnh áo nghĩa chi lực, đột nhiên đánh tới. Đao áo nghĩa. Lão phu nhân cẩn thận. Cổ Cửu Nguyệt hô to một tiếng, sau đó nàng thả người nhảy lên, nháy mắt liền đồng thời đối mặt hai cái hắc ý không hiểu võ giả, không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, nàng hiện nay vẫn cứ tại chính mình chân chính nhận dấu thực lực, không có quá sớm bại lộ. Bên kia, Trương Thành cùng Hoàng phủ Quân Lâm hai người, thừa dịp loạn ngay lập tức đi tới Hoàng phủ Thiên Vũ cùng với Cổ Uu bên người. Hai người một tay nắm lấy một nữ, lập tức dọa hai người nhảy dựng. "Phu thân, phu quân." Bất quá làm hai nữ thấy rõ người đến về sau, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, hai cặp trong mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Trương Thành nghe vậy, không có người chú ý tới hắn, có chút xấu hổ. Bất quá, sau một khắc, Hoàng Phủ Thiên Vũ một đôi mắt đẹp chính là rơi vào trên người hắn sau đó. Nàng trái tim không khỏi gia tốc, cảm giác quen thuộc truyền đến, hiển nhiên cũng kịp phản ứng, lập tức liền nhớ tới hắn. Cấp ta ma huyết tinh đàn ông phụ lòng. Tại sao là ngươi? Là ta, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta cùng nhạc phụ là cấp cô dâu đến, vậy chúng ta đi nhanh đi. Trương Thành xấu hổ nhẹ gật đầu, đội bằng nói. Đồng thời, liên tục vung ra mấy trường, đánh bay mấy cái hướng về bên này công tới người áo đen bịt mặt. Một màn này, dẫn tới hai nữ lau mắt mà nhìn. Dù sao, Trương Thành lúc này cũng không có che giấu mình cảnh giới, thiên võ viên mãn cảnh giới, nhìn một cái không sót gì. Hoàng phủ quân lâm cảnh giới mặc dù không cao, nhưng hoàng đạo long khí 10 phần bá đạo. Hắn đánh ra hai đạo hoàng đạo long khí, đánh bay hai người về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Vội vàng mở miệng nói ra, sau đó bàn lại, tận dụng thời cơ, thừa dịp loạn đi trước thì tốt hơn. Cổ U U cùng Hoàng phủ Thiên Vũ hai người liếc nhau, biết bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, liền muốn tùy ý hai người mang đi. Bất quá, liền lúc này, Hoàng phủ Thiên Vũ giống như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên dừng lại bước chân, lắc đầu, nói, không được. Đàn ông phụ lòng, phụ thân mẫu thân, mô mô còn tại. Trương Thành ngay vậy, cắn răng, mà thôi. Đây cũng là một cái cơ hội, nhạc phụ đại nhân, kế hoạch có biến, chúng ta cha con rể hai người, biểu hiện tốt một chút một lần đi. Nhạc mẫu đại nhân, thiên võ liền giao cho người che chở. Dứt lời, Trương Thành một ngựa đi đầu, thân ảnh giống như ma quỷ, giống như bay đi tới cổ Mính bên người, đột nhiên hướng về cái kia tứ chuyển tôn chủ vung ra một đạo kiếm chi áo nghĩa. Không chút khách khí một kiếm, kiếm quang long ánh, kiếm khí bức người. Cái kia tứ chuyển tôn chủ đột nhiên giật mình, vung ra một đạo đao áo nghĩa đồng thời, đột nhiên nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách. Hoàng phủ quân lâm cắn răng, một thân hoàng đạo long khí nháy mắt một phát, cũng là hướng về mặt khác nhất bản cảnh võ giả áo đen công tới. Kiếm chi áo nghĩa lướt qua, cổ Mính giật mình, hướng bên người nhìn. Bên cạnh nàng đột nhiên tới một cái tiên võ viên mãn tiểu tử, vậy mà vung ra kiếm chi áo nghĩa. Tình huống như thế nào? Các nàng tiên hồ nhất tộc lúc nào ra cái như thế yêu nghiệt thiên tài? Lão phu nhân, không muốn phân tâm, toàn lực nên địch. Trương Thành trầm giọng nói, sau đó lại lần nữa hướng về cái kia tứ chuyển tôn chủ đánh tới. Hắn biết rõ chính mình không phải đối thủ, cho nên chiêu chiêu tấn mãnh, không chút nào lưu thủ. Hắn đột nhiên gọi ra từ đoàn mục vô đạo nơi đó tịch thu được tôn giai trọng kiếm, kiếm kiếm bộ ra, kinh thiên động địa, kiếm cương càn quét, phong vân đột biến. Thật là khủng khiếp kiếm chi áo nghĩa. Cái kia tứ chuyển tôn chủ kinh hô một tiếng. Hắn bung ra đao áo nghĩa, tại chạm đến đối phương kiếm chi áo nghĩa ngay mắt, chính là bị mẫn diệt. Còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Cổ Mính thấy thế, đột nhiên hướng về cái kia tứ chuyển tôn chủ đánh ra một trường. Trong lúc nhất thời, một tấm ngập trời bàn tay lập tức đánh tới. Bàn tay bên trên, đại địa áo nghĩa điên cuồng phun trào, một tấm tựa như từ đại địa ngưng tụ mà thành tính thực chất bàn tay, nháy mắt chính là đập vào phân thần tứ chuyển tôn chủ trên thân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia tứ chuyển tôn chủ bị oanh bay rất ra ngoài. Trương Thành kịp thời bổ đao, dưới chân tinh mang lập lòe, chỉ một thoáng liền đuổi tới cái kia tứ chuyển tôn chủ trước người. Đột nhiên giơ lên tôn giai trọng kiếm, từ trên xuống dưới bổ ra. Một đạo ẩn chứa kinh khủng kiếm chi áo nghĩa một đạo kiếm khí, trong khoảnh khắc đệm xuống. Phốc phốc. Một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này mặc dù không thể đem cái này tứ chuyển tôn chủ ngang eo chặt đứt, nhưng vẫn như cũ đem nó nặng tổn thương. Kiếm khí lướt qua, phần bụng máu thịt bé bét. Tứ chuyển tôn chủ ầm vang nện xuống đất. Cổ Mính giật mình, lại lần nữa đuổi theo, bổ sung tất sát nhất kích, trực tiếp một trường đánh nát cái kia tứ chuyển tôn chủ đầu. Lập tức, hai người liếc nhau, chính là hướng về mặt khác hấp ý che mặt võ giả đánh tới. Cùng lúc đó, Cổ Cựu Nguyệt một bên oanh sát hướng nàng công tới che mặt võ giả, một bên hướng về Trương Thành đi qua phương hướng nhìn. Nhìn xem Trương Thành một cái thiên võ cảnh viên mãn võ giả, xuất thủ liền giết một người, trong lòng hết sức kinh ngạc. Tại nhìn thấy hắn sử dụng ra kiếm chi áo nghĩa, trọng thương tứ chuyển tôn chủ thời điểm, càng là kinh hãi. Hoàng phủ Thiên Vũ cùng Cổ Ú hai người cũng là như thế. Nhìn xem Trương Thành đại sát tứ phương, rõ ràng là cái thiên võ cảnh võ giả, lại có thể miểu sát niết bàn, kiếm bộ tôn giả, hai cặp đôi mắt đẹp đều là tách ra chói mắt thần thái. Cùng Trương Thành từng có xung đột đồ hộ, cũng là chú ý tới đại hiện thần uy Trương Thành, mỹ mắt cuồng loạn, trong lòng một trận hoảng sợ. Không bao lâu, tại Trương Thành gia nhập bên dưới, những này hắc y che mặt võ giả bị giết chỉ còn lại có một cái, thiếu hiệp lưu thủ, lưu một người sống. Liên tại Trương Thành chuẩn bị một kiếm đem cuối cùng này một cái hắc y che mặt võ giả chém giết thời điểm, Cổ Mính lớn tiếng ngăn cản nói. Trương Thành nghe vậy, thu hồi đại kiếm, sau đó đứng ở tại chỗ. Cổ Mính hướng về Trương Thành tán thành nhẹ gật đầu, sau đó dạo bước hướng về cái này còn sót lại che mặt võ giả đi tới, biểu lộ phẫn nộ, thẩm vấn nói, nói là ai phái các ngươi tới? Cái kia che mặt võ giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sau đó đầu hắn nghiêng một cái, đúng là tự sát. Cổ Mính thấy thế, thở dài, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, hướng về ngoại tôn nữ của mình bên kia nhìn, muốn xem xét Hoàng phủ Thiên Vũ có hay không thụ thương. Bất quá, liền tại nàng vừa vặn xoay người sang chỗ khác thời điểm, nàng biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Hoàng phủ Quân Lâm, vậy mà là ngươi? Chẳng lẽ cho rằng ngươi đóng vai thành ta thiên hồ nhất tộc gián dấp, ta cũng không nhận ra ngươi đến? Ngươi tới làm cái gì? Giáp tâm ở đâu? Hoàng phủ Quân Lâm nghe vậy, biểu lộ một trận xấu hổ, gặp được hắn nhạc mẫu về sau, trên người hắn một điểm nhìn không ra cái kia uy nghiêm quý khí thiên hỏa nhân hoàng cái bóng. Trương Thành thấy thế, ho nhẹ thấu một tiếng, mở miệng nói ra, "Lão phu nhân, bớt giận." "Ân, tiểu tử ngươi, cùng xuất sinh kiến là cùng một bọn." Cổ Mính nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Chương 219, Cổ Cửu Nguyệt đề nghị. Chương 219, Cổ Cửu Nguyệt đề nghị. Không sai, giữa chúng ta là cha con rể quan hệ. Đối mặt Cổ Minh chất vấn, Trương Thành sờ lên cái mũi, dứt khoát kiên quyết đứng ở Hoàng phủ Quân Lâm bên người. Cùng lúc đó, hai người nhộn nhịp bỏ đi Thiên Hồ Huyền Y Điệp, khôi phục diện mạo như cũ. Hoàng phủ Quân Lâm một thân hoàng uy, Trương Thành cũng là thiếu niên anh hùng, bệ nghệ tại thế khí khái. Cổ Minh thấy thế tức giận nghiến răng nghiến lợi, toàn thân một trận phát run, tựa như sau một khắc liền muốn báo nổi đồng dạng. Xung quanh lúc đầu còn tại quét dọn chiến trường sứ đoàn các thành viên đều bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái này tiểu thư, bọn hắn vậy mà là nhân tộc. Đô hồ càng lớn, bại bởi một cái thiên vo cảnh sâu kiến vốn là để hắn mặt mũi mất hết. Trước mắt xem xét người này còn không phải tộc nhân của mình, mà là nhân tộc võ giả, càng làm mất hết thể diện, trong lòng nâng lên một cơn lửa giận. Cửu Nguyệt, bọn hắn vậy mà là nhân tộc. Cha trộn vào chúng ta nên thân sứ đoàn giáp tâm qua đó a. Nhìn địa bộ này, lão phu nhân còn biết hắn đây. Đô hồ tiến tới cổ Cửu Nguyệt bên người, trầm giọng nói, một đôi đỏ tươi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Thành hai người. Hắn muốn tìm về chàng tử, nhưng vừa rồi Trương Thành dũng mãnh giết địch một màn, thật sâu rơi vào hắn trong đầu, hắn lại không nghĩ tự rước lấy đủ. Hắn hiểu được, cái này nam nhân quá không đơn giản. Chuyện này ta đã sớm biết, ngươi không nên nhúng tay, xem trước một chút lão phu nhân giải quyết như thế nào, bọn hắn hình như nhận biết. Cổ Cửu Nguyệt nhíu mày nói. Đồ Hổ nghe vậy không tiếp tục nói cái gì. Lúc này, Cổ Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. Cha con rể quan hệ. Nói như vậy, con mắt của các ngươi đánh dấu không chỉ là nữ nhi của ta, còn có ngoại tôn nữ của ta. Cổ Minh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hừ lạnh nói. Trương Thành nghe vậy cười khan một tiếng. Lão phu nhân, ta cùng tiên võ sớm đã vừa thấy đại yêu, mời ngài đem nàng đính hôn cho ta. Dứt lời, Trương Thành hướng về Hoàng phủ Thiên Vũ nhìn thoáng qua. Hoàng phủ Thiên Vũ hồi tưởng lại bọn hắn mới gặp ngày đó, tim đập không nhận thân thể không chế, càng là không biết chuyện gì xảy ra hôn đến cùng một chỗ. Nghĩ đến nàng đây khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu, một bộ thẹn thùng răng rớp, vô cùng đáng yêu. Cùng Thiên Hồ tộc bên trong nữ tử, tính cách hoàn toàn khác biệt. Mô mô, đúng vậy, Hoàng phủ Thiên Vũ âm thanh như môi đồng dạng. Nàng hiện tại trạng thái, căn bản không phải ngày bình thường điêu ngoa tiểu công chúa hình tượng. Cổ Minh nghe vậy, mặt mo trầm xuống, đưa ra một ngón tay, chỉ tại Hoàng phủ Thiên Vũ cùng Cổ Vũ ở giữa, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, mẫu nữ các ngươi, thật là không có thuốc chữa. Tiểu tử, người tên là gì? Cổ Minh hướng về Trương Thành hỏi. Dứt bỏ thân phận không nói, nàng đối trước mắt tiểu tử này coi như hài lòng. Lấy Thiên Võ viên mãn cảnh giới, không những nắm giữ lực công kích cường đại nhất kiếm chi áo nghĩa, còn đạt tới áo nghĩa hóa hình tình trạng. Phần này thành tựu, cũng không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Lão phu nhân, ta họ Trương tên Thành. Trương Thành mở miệng nói ra. Cổ Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, Trương Thành tiểu tử, ngươi cùng ngươi nhạc phụ cái kia xuất sinh, đừng cũ trở về đi. Hoàng phủ Quân Lâm nghe vậy, lập tức phản bác, nhạc mẫu, ngươi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, nếu không phải xem tại ngươi đem Thiên Võ nuôi như thế lớn phân thượng, lão nương ta sớm một trưởng đem ngươi đập chết. Cổ Minh a âm thanh ngắt lời nói. Hoàng phủ Quân Lâm lập tức lại lần nữa ngậm miệng lại. Trương Thành tiểu tử, ngươi đi là không đi, không đi lão nương ta liền đập chết ngươi hai. Cổ Minh hướng về Trương Thành uy hiếp nói. Lúc này, Hoàng phủ Thiên Vũ đứng dậy, đứng ở phụ thân cùng Trương Thành trước người. Mô mô, ta không muốn gả cho cái kia Cổ Đàm Vân. Thiên Võ, không nên náo, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Cổ Minh khiển trách. Mô mô, ta không nhỏ, nhân sinh của ta có lẽ từ chính ta làm chủ. Hoàng phủ Thiên Vũ lên giọng. Cổ Minh nghe vậy tiến về phía trước một bước, nháy mắt đi tới Hoàng phủ Thiên Vũ bên người, chính là muốn một bàn tay đập đi lên. Hoàng phủ Thiên Vũ cứng cổ, đóng chặt đôi mắt đẹp. Trương Thành thấy thế, đang muốn đem Cổ Minh cổ tay bắt lấy. Sau một khắc, có một đạo bóng hình xinh đẹp, so tốc độ của hắn còn nhanh hơn, ngăn tại Hoàng phủ Thiên Vũ trước người, bắt lại Cổ Minh cổ tay. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cổ Cửu Nguyệt. Trương Thành thấy thế ánh mắt lập lòe. Cái này Cửu Nguyệt, thật là lớn quyết đoán, bất quá niết bàn cảnh, cũng dám ngăn cản lão phu nhân, mà nàng cũng xác thực làm đến. Cửu Nguyệt tiểu thư ngươi, lão phu nhân, thứ ta Cổ Cửu Nguyệt nói vài lời đi. Cổ Cửu Nguyệt nhìn xem Cổ Minh, mở miệng nói ra. Trương Thành nghe vậy có chút nhíu mày. Cái này Cổ Cửu Nguyệt, thân phận là không bình thường a. Vừa rồi nàng bạo phát đi ra tốc độ, liền không phải là một cái niết bàn cảnh võ giả nên có. Hiện tại nàng những lời này, càng là biểu lộ lai lịch của nàng bất phàm, không phải vậy Cổ Minh cũng sẽ không để ý tới nàng. Gặp Cổ Minh không nói thêm gì nữa, Cổ Cửu Nguyệt mở miệng nói ra, "Lão phu nhân, cái này vốn là nhà của các ngươi sự tình, ta cũng không muốn quản. Nhưng bây giờ, đơn giản nghe vài câu, chuyện này đã quan hệ đến đệ đệ của ta, cho nên ta không thể không đứng ra nói vài lời." Trương Thành nghe vậy lông mày nhíu lại, liên quan tới nàng đệ đệ. Đệ đệ của nàng là ai? Cổ Đằng Vân sao? Vậy liền giải thích không, nàng chính là Cổ Đằng Vân duy nhất tỷ tỷ, tự thân cảnh giới hẳn là cũng tại tam chuyển tôn chủ, cùng lão phu nhân Cổ Minh đồng đẳng. "Cửu Nguyệt tiểu thư, ngươi nói." Cổ Minh trầm giọng nói, sắc mặt thoáng có chút không vui, nhưng không phải hết sức rõ ràng. Cổ Cửu Nguyệt nhẹ gật đầu, chợt phân biệt nhìn Trương Thành cùng Hoàng phủ Thiên Vũ một cái, mở miệng nói ra, "Lão phu nhân, ta nhìn, Hoàng phủ Thiên Vũ cùng đệ đệ ta hôn sự, vẫn là tạm thời gác lại đi." Cổ Cửu Nguyệt nói xong, ở đây tất cả mọi người kinh hãi. "Cửu Nguyệt, ngươi đây là ồn ào loại nào?" Đô hồ càng lớn, vọt thẳng tới, dùng hắn cái kia thô kệch giọng nói hô lớn, "Nơi này không có chuyện của ngươi." Cổ Cửu Nguyệt trợn nhìn Đô hồ một cái. "Cửu Nguyệt tiểu thư, ngươi vì sao nói như vậy?" Cổ Minh cau mày dò hỏi. "Lão phu nhân, ta Cổ Minh cũng là người từng trải, cũng có hôn ước trong người, cho nên mười phần có khả năng khắc sâu lý giải Thiên Võ tâm tình. Thiên Võ cùng Đằng Vân hai người kết hợp, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong mắt của ta, các nàng ý tưởng của họ cùng tình cảm cũng không thể coi nhẹ. Cửu Nguyệt tiểu thư, ngươi có thể làm đến phụ thân ngươi chủ? Cổ Minh trầm giọng nói.
Không thể.
Cổ Cửu Nguyệt quả quyết nói. Thế nhưng Trương Thành cùng đệ đệ của ta có thể dựa theo chúng ta yêu tộc tập tục đến một chàng dũng giả đỏ sức, chỉ cần hắn có khả năng chiến thắng đệ đệ của ta, cái kia Hoàng Phủ Thiên Vũ liền không cần dựa theo ước định gả cho ta đệ đệ. Cứ như vậy, phụ thân của ta trở ngại mặt mũi cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến chiến thắng đệ đệ của ta Cổ Đằng Vân. Đệ đệ của ta có thể là sắp đột phá tam chuyển tôn giả. Cổ Cửu Nguyệt nói xong lời cuối cùng, một đôi mắt đẹp rơi vào Trương Thành trên thân, hiển nhiên nàng nhưng thật ra là nói cho Trương Thành nghe đến. Trương Thành nghe vậy cười lạnh một tiếng. Dũng giả ở giữa quyết đấu, người nào thắng thiên võ liền là ai? Cho cười. Các ngươi yêu tộc tập tục, thật đúng là tập tục xấu, đây là đem thiên võ qua đời. Thiên võ nàng là nữ nhân của ta, từ trước đến nay không phải tiền đặt cược. Bất quá, vì ngăn chặn miệng các ngươi, ta nguyện ý dùng các ngươi phương thức giải quyết triệt để chuyện này. Cuộc quyết đấu này, ta Trương Thành đáp ứng hạ, Cổ Cửu Nguyệt, ngươi lại thông báo đệ đệ của ngươi đi thôi. Cuộc quyết đấu này, ta Trương Thành tất thắng. Chương 220, trận pháp sư tổ vấn, tình cảm một chữ này. Chương 220, trận pháp sư tổ vấn, tình cảm một chữ này. Trương Thành, ngươi. Nghe nói Trương Thành một ghế ngồi tuyên thệ, Hoàng Phủ Thiên Vũ một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi tràn ra cảm động nước mắt. Những ngày này, nàng một mực sống ở tâm tình bị đè nén bên trong, cảm thấy Mô Mô không tôn trọng nàng, không có tôn trọng qua nàng ý nghĩ. Trước mắt, nghe nói Trương Thành phiên này đối với chính mình kết luận, phương tâm xúc động. Không liên quan tới thiên mệnh, nàng kìm lòng không được, phát giác chính mình đối Trương Thành sinh ra một loại tin cậy, thích tình cảm. Cổ U U nghe vậy lập tức đối nàng cái này nữ tế lau mắt mà nhìn. Cổ Cửu Nguyệt nhìn hướng Trương Thành ánh mắt, cũng không nhịn được sinh ra không hiểu tình cảm. Thiên võ là hắn nữ nhân, không phải tiền đặt cược. Vậy ta đâu? Ta Cổ Cửu Nguyệt chính là thông gia thương phẩm sao? Nàng mới không muốn gả cho cái kia toàn thân đều là lông vũ kim sĩ yêu bằng. Nhưng ai lại nguyện ý vì ta cùng cái kia kim sĩ yêu bằng đến một chàng dũng giả ở giữa là yêu quyết đấu đâu? Ai? Cổ Cửu Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá, nàng trong nháy mắt, trong đầu liền muốn ra một ý kiến. Nàng nhìn hướng Trương Thành ánh mắt, không khỏi mong đợi. Trương Thành nói xong, Hoàng Phủ Quân Lâm nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, không chút nào keo kiệt tán dương, con rể tốt. Không hổ là ta Hoàng Phủ Quân Lâm con rể tốt. Nhạc Mẫu đại nhân, ngài lao cũng không cần lại cắm tay ván bối ở giữa sự tình. Hoàng Phủ Quân Lâm tận tình hướng về Cổ Minh nói. Ngậm miệng. Cổ Minh lúc này quát tháo, một điểm thể diện không lưu. Tốt tốt tốt. Hoàng Phủ Quân Lâm lập tức lại hiểu dịu. Cổ Cửu Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn hướng những bộ hạ của mình mở miệng nói ra, hành trình tiếp tục về Thái Nguyên hoàng triều. Trương Thành, nhớ kỹ, ngươi thiếu bản tiểu thư hai cái nhân tình. Nhớ tới còn. Hai cái? Trương Thành nghe vậy sững sờ. Còn có lần nào? Cổ Minh gặp Cổ Cửu Nguyệt đều lên tiếng, đại cục đã định, chính mình cũng không tốt nói thêm cái gì, hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo Cổ U U cùng Hoàng Phủ Thiên Vũ chui vào tiệu hoa bên trong. Lúc này, nàng trong đáy lòng kỳ thật cũng cảm thấy Trương Thành tiểu tử này cũng không tệ lắm. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Trương Thành hiện nay bày ra thiên phú, tương lai thành tựu có lẽ không thể so với Cổ Đằng Vân liền kém đến đi đâu, thiên võ đi theo hắn không lỗ. Nói tóm lại, so Hoàng Phủ Quân Lâm cái kia lão tiểu tử nhìn thuận mắt nhiều. Hoàng Châu mặc dù hoàng, thế nhưng tại Cửu Châu đại lục Cửu Châu bên trong, có thể là diện tích lớn nhất tồn tại. Muốn lấy cương lực từ nơi này đến Thái Nguyên hoàng triều Cửu Vĩ Thương Đô, không phải là không được, nhưng căn bản không có người sẽ ngốc như vậy lãng phí thời gian, lãng phí thể lực. Liền xem như ngồi phi thuyền, chỗ kia cần tiêu hao linh thạch, cũng là một cái con số trên trời. Mà trùng hợp, liền có một cái lại tỉnh linh thạch, làm việc tốn ít thời gian ở giữa con đường. Đó chính là, tại một chút cố định thành trì tiết điểm bên trong, là có truyền tống trận tồn tại. Mà mở ra truyền tống trận tiêu hao linh thạch, là căn cứ truyền tống vị trí cùng với khoảng cách định giá. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến một tòa gần nhất, lệ thuộc vào Thiên Phượng Đế quốc thành trì bên trong. Tòa thành trì này, liền sắp đặt truyền tống trận tồn tại. Cổ Cửu Nguyệt tay ngọc vung lên, giao phó linh thạch, sau đó một đội nhân mã liền đồng loạt đi vào cái này chiếm diện tích cực lớn, tựa như một cái hình tròn hiến tế đài tầm thường truyền tống trận bên trong. Ầm ầm đầu góc một trận mê muội. Bất quá chớp mắt thời gian, mọi người liền bị truyền tống đến một chỗ khác giới, cũng chính là Thái Nguyên hoàng triều cảnh nội. Từ tòa thành trì này đi ra, lại đi đến một ngày, liền đến. Cổ Cửu Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói một câu, tựa như đang nói cho Trương Thành nghe. Bởi vì ở đây, trên cơ bản đều là người địa phương, chỉ có mấy người bọn hắn ngoại lệ. Dọc theo con đường này, Trương Thành vẫn đứng tại Kiệu Hoa bên cạnh, cùng Thiên Võ liên lạc tình cảm. Chờ ra thành trì về sau, Trương Thành liền đi đến Cổ Cửu Nguyệt trước mặt, mở miệng hỏi, "Cửu Nguyệt tiểu thư, vừa rồi ta liền có nghi hoặc hỏi, Cửu Vĩ Thương hội trải rộng Cửu Châu, cực kỳ giàu có, nhưng Cửu Vĩ Thương đô bên trong vì cái gì không có xây dựng lên truyền tống trận đâu?" Thiên Hỏa quốc không có, Trương Thành có thể lý giải. Cửu Vĩ Thương đô không có, mà Thiên Vượng Đế quốc lại có, Trương Thành trăm mối vẫn không có cách giải. "Ha ha, người quê mùa." Cổ Cửu Nguyệt trêu tức cười nói. Trương Thành nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Cô nàng này, như thế nào luôn là nhằm vào hắn? Nha! Hắn nhớ tới đến rồi. Hắn thấy hết cô nàng này thân thể mềm mại. Trách không được đây. Không phải liền là hai đống thịt não, mặc dù hắn rất yêu thích, nhưng có cái gì tốt ly kỳ. Thích nói, không nói dẹp đi. Trương Thành lạnh nhạt nói, lập tức quay người liền muốn cùng Hoàng Phủ Thiên Vũ tiếp tục liên lạc tình cảm. Lúc này, Cổ Cửu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, nguyên nhân ở chỗ. Tại bọn họ trận pháp sư bên trong, truyền thừa một đạo tổ hấn. Cái này đạo tổ dạy bảo chính là, không được vì ta thiên hồ nhất tộc làm việc, cho nên không chỉ Hoàng Châu Cửu Vĩ Thương Đô, toàn bộ Cửu Châu đại lục Cửu Vĩ Thương Đô đều không có truyền tống trận tồn tại. Trương Thành nghe vậy nhíu lông mày, hỏi lần nữa, còn có cái thuyết pháp này, vậy các ngươi Thiên Hồ nhất tộc, quản lý Cửu Vĩ Thương hội, mười phần hào khí, vì sao không tiêu trọng kim mời đến một chút không có trải qua tổ huấn nhàn tản trận pháp sư đâu? Cổ Cửu Nguyệt liếc mắt, lộ ra một bộ hình như tại nhìn ngu ngốc ánh mắt, tiếp tục nói, mọi người đều biết, luyện khí, luyện đan, bày trận, cái này ba đạo rất khó vô cùng, vô sự tự thông là không thể thực hiện được. Cho nên, muốn tập được trận pháp nhất đạo, nhất định phải bái sư, có sư thừa. Cho nên cái này tổ huấn liền chuyển tới, không người dám phá giới. Trương Thành nghe vậy nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. Chỉ bất quá, cái này tổ huấn vì sao mà tồn tại đâu? Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, nói ngắn gọn, chỉ vì một cái chữ tình. Chữ tình? Ta biết cái này truyền thuyết. Ta đến nói. Lúc này, Hoàng phủ Thiên Vũ cũng từ kiệu hoa bên trên đi xuống. Thiên Võ, em đẹp như thế nào không ngồi kiệu? Trương Thành nhìn hướng đã khôi phục như lúc ban đầu, một mặt hoạt bát Hoàng phủ Thiên Vũ, vớt một cái mũi quỳnh của nàng, cương triều hỏi. Mô mô biểu lộ quá dọa người, ta sợ hãi. Hoàng phủ Thiên Vũ thẻ lưỡi, phối hợp nàng cái kia một đôi nhọn răng mèo, cùng với lông sủ trắng như tuyết lỗ thai, cả người thoạt nhìn càng bên ngoài manh. Thì ra là thế, nếu ngươi biết, ngươi cho ta giảng giải một chút ta, không cần con mắt này sinh trưởng ở trên đỉnh đầu nữ nhân. Trương Thành vừa cười vừa nói. Cổ Cửu Nguyệt nhìn xem liếc mắt đưa tình hai người, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt. Hoàng phủ Thiên Vũ cố ý bản khởi khuôn mặt nhỏ, vốn năn nói, Trương Thành, Cửu Nguyệt tỷ rất tốt, nếu không phải nàng, ngươi đều không gặp được ta, càng đừng đề cập có lần này quyết đấu cơ hội, ngươi không muốn nói như vậy nàng, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Vẫn là Thiên Võ muội muội tốt, không giống có ít người, Bạch Nhan Lang. Cổ Cửu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, kéo qua Hoàng phủ Thiên Vũ mảnh mai bà bay. Trương Thành nghe vậy, là cái này để ý, không có phản ứng Cổ Cửu Nguyệt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt tốt tốt, nghe ngươi, ngươi Cửu Nguyệt tỷ tốt nhất. Thiên Võ, ngươi mau nói, cái kia tổ huấn đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng chữa tình có quan hệ gì? Chương 221, Cửu Vũ Thiên Đế. Thiên Đế truyền thừa. Chương 221, Cửu Vũ Thiên Đế. Thiên Đế truyền thừa. Hoàng phủ Thiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, cái này tình cảm một chữ này, chủ yếu xuất từ chúng ta Thiên Hồ nhất tộc lão tổ, thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng một cái các ngươi nhân tộc cường đại trận pháp sư cố sự. Tình yêu cố sự. Nói nghe một chút. Trương Thành nghe vậy hỏi. Ân. Hoàng phủ Thiên Vũ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, truyền ngôn, tại thượng cổ thời kỳ, khi đó, Cửu Châu đại lục thượng vị hoàng giả khắp nơi trên đất đi, càng là có vô số đại đế ngang dọc đại lục tồn tại. Mà chúng ta lão tổ Cửu Vĩ Thiên Hồ, càng là lấy một giới nữ lưu, trở thành hiện nay một cái duy nhất thiên đế tồn tại. Đại đế? Thiên đế? Đế giả cảnh giới còn có rất nhiều phân chia sao? Trương Thành mở miệng hỏi. Thứ, thật đúng là người quê mùa, cái gì cũng không biết. Cổ Cửu Nguyệt rêu cợt nói. Ngươi biết ngươi đến giải thích một chút. Trương Thành không buồn. Đối với võ đạo một đường bên trên hắn không hiểu rõ sự tình, hắn luôn luôn mười phần khiêm tốn hiếu học. Không giống với tôn giả cảnh cùng hoàng giả cảnh tam trọng thiên phân chia một cái, đế cảnh có thể nói là một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới. Cái này đại cảnh giới vẫn như cũ lấy cửu trọng tiểu cảnh giới phân chia. Cửu Châu đại lục bên trên mặc dù không có đế cảnh tồn tại, nhưng cảnh giới của hắn kỹ càng phân chia vẫn như cũ lưu truyền. Mà đế cảnh phân chia phân biệt là đại đế, thiên đế. Đương nhiên, vẫn tồn tại một cái đế cảnh tên là bán bộ đại đế. Bán bộ đại đế lại có thể xưng là ngụy đế, có thể nói là phân ly ở hoàng giả cảnh cùng đế giả cảnh ở giữa tồn tại, có chút cùng loại với nửa bước tiên võ, nửa bước niết bàn, nửa bước tôn giả tồn tại. Theo ta được biết, Cửu Châu đại lục bên trên mặc dù không có đại đế tồn tại, nhưng một chút ẩn thế gia tộc hoặc là cổ gia tộc bên trong vẫn là có trước kia đại lục quy tắc hoàn toàn lúc giữ lại ngụy đế tồn tại. Trương Thành nghe vậy suy nghĩ sau đó mở miệng nói, thì ra là thế. Nói như vậy, cảnh giới võ đạo phân chia, thô sơ giản lược phân chia là mặt ngoài 9 đại cảnh giới, quy tắc chi tiết phân chia lời nói thì là tổng cộng có 10 đại cảnh giới. Có thể nói như vậy, nhưng bây giờ Cửu Châu đại lục không có đại đế, cho nên nói đại đế mảnh phân chia có thể xem nhẹ thành một cảnh giới, vẫn là 9 đại cảnh giới. Cổ Cửu Nguyệt mở miệng nói ra. Trương Thành nghe vậy, hơi nhíu mày kiếm, cái kia thiên đế cảnh chính là võ đạo điên phong sao? Thiên đế cảnh bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác cảnh giới tồn tại đâu? Vấn đề này ta không có nghĩ qua, bất quá ngươi hỏi như vậy lời nói, ta nghĩ có lẽ còn sẽ có mặt khác cảnh giới à, võ đạo một đường, làm sao đến phần cuối đây? Chỉ bất quá, hiện tại Cửu Châu đại lục quy tắc không hoàn chỉnh, hoàng giả đã là cực hạn, chúng ta cần gì phải đàm luận vô vọng đế cảnh đâu? Hiện tại còn lại những này nguy đế, cũng đều là trước đây miễn cưỡng trốn qua trận kia đồ sát, sống sót mà thôi. Cổ Cửu Nguyệt cười khổ lắc đầu. Một bên Hoàng phủ Thiên Vũ càng là trực tiếp nghe đến nhập thần, một lời chưa phát, tiến tĩnh lắng nghe. Trận kia đồ sát ta, cái này ta cũng biết. Trương Thành lại nói một nửa, dừng một chút, không có lại nói tiếp. Thiên đạo giết chết, đế cảnh đều là rơi. Đây là vì thế nào? Chẳng lẽ hắn đời này liền cũng bởi vì thiên địa quy tắc không được đầy đủ, liền không cách nào đột phá đến đế cảnh, tiếp tục thăm dò võ đạo một đường sao? Trương Thành rất nhanh liền ở trong lòng phủ định ý nghĩ của mình. Trên đời không có khó đường, chỉ sợ người lưu tâm. Hắn nghĩ, luôn sẽ có biện pháp. Bất quá, hiện tại còn không phải hắn lúc nghĩ những thứ này. Hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi, gánh nặng đường xa. Nghĩ xong, cái đề tài này dừng ở đây, Trương Thành nhìn hướng nhập thần Hoàng phủ Thiên Vũ, đưa tay tại trước mắt của nàng lung lay, sau đó mở miệng nói ra, tiếp tục chuyện xưa của ngươi. Hoàng phủ Thiên Vũ tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục nói, chúng ta Thiên Hồ nhất tộc vị kia Thiên Đế lão tổ, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, đương nhiên trở thành hiện nay đệ nhất nữ thiên đế. Người theo đuổi nàng, tự nhiên toàn bộ đều là thiên đế tồn tại. Tại thời đại kia, đại đế mặc dù khắp nơi trên đất đi, nhưng thiên đế cũng là mười phần hi hữu tồn tại. Cho nên, một cái không lớn vòng tròn bên trong, là tranh đoạt ta lão tổ ưu ái, tự nhiên chính là phát sinh một loạt tranh đấu. Kế tiếp, khu khu, liền có chút lung túng. Chúng ta vị lão tổ kia, cực kỳ hoa tâm, mọi việc đều thuận lợi, liền đưa tới trong đó hai vị thiên đế đại chiến. Trong đó một vị thiên đế, chính là trận pháp đại năng. Trận kia nói thiên đế, cùng một vị khác thiên đế ở giữa lựa chọn đỏ sức phương thức, đúng lúc là trận này nói thiên đế am hiểu nhất trận pháp so đấu. Ngoài ý muốn tới, vị kia trận đạo thiên đế, vậy mà tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bại bởi đối phương. Hơn nữa, đối phương cái kia trận pháp chi đạo, lại là hắn chỗ xem thường bảng môn hành lang, mà hắn là có truyền thừa chính thống trận đạo thiên đế, cho nên hắn liền tức hồn hển thiết lập cái này tổ hấn. Trương Thành ngay vậy, lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ. Vị này trận đạo đại năng, thật đúng là có chút lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, cái kia một vị khác thiên đế liền không có đem trận đạo một đường truyền thừa xuống sao? Hắn không phải cùng ngươi thiên đế lao tổ góp thành một đôi sao? Hoàng phủ Thiên Vũ nghe vậy, tiếp tục nói, cái này sao? Đều nói vị kia thiên đế trận đạo là bảng môn hành lang, nói đúng ra chính là chính hắn mở ra lối riêng nghiên cứu ra được, tự sáng tạo trận pháp chi đạo, cực kỳ khó mà lĩnh ngộ. Dù cho hắn muốn truyền thừa, nhưng cũng không người có khả năng lĩnh ngộ, liền triệt để thất truyền. Nhắc tới, vị này thiên đế còn tính là cái đỉnh đầu một trận đạo thiên tài đâu, lại có thể dứt bỏ vốn có trận pháp chi đạo, tự sáng tạo đặc lập độc hành trận pháp chi đạo, thực sự là yêu nghiệt. Ta nhớ kỹ, mỗi mỗi cho ta nhìn thiên hồ nhất tộc sử ký phía trên còn đề cập tới vị này thiên đế tục danh. Hắn đế hiệu, tên là Cửu Vũ Thiên Đế, cùng ta lão tổ đều cùng chín chữ hữu duyên, ta nghĩ cái này cũng hẳn là bọn hắn cuối cùng có khả năng tiến tới cùng nhau, ta Cửu Vĩ lão tổ lựa chọn hắn nguyên nhân đi. Thiên Võ phân tích rất có đạo lý, vô cùng có khả năng. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Trương Thành nghe xong, tùy ý hai nữ tại bên thai của mình liễu dĩu thảo luận, mà hắn thời khắc này trong đầu bên trong sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cửu U Ma Hoàng, Cửu U Thiên Đế, trùng hợp như vậy sao? Hắn sư thừa, vậy mà cùng trong truyền thuyết vị này thiên đế dùng đến một cái tục danh, giữa hai cái này hẳn là có liên quan gì? Ví dụ như Cửu U Ma Hoàng là Cửu U Thiên Đế người thừa kế, hoặc là nói Cửu U Ma Hoàng là Cửu U Thiên Đế hậu nhân. Trương Thành nhớ tới, Cửu U Ma Hoàng có thể tục danh là vì hắn ngoại ý muốn phía dưới thu được Cửu U Ma Điện, từ đây được thế nhân xưng là Cửu U Ma Hoàng. Chẳng lẽ cái này Cửu U Ma Điện đã từng là Cửu U Thiên Đế di vật? Cái kia, Cửu U Ma Hoàng đều chưa từng luyện hóa mở ra Cửu U Ma Điện tầng thứ 9, có hay không liền cùng cái này Cửu U Thiên Đế có chỗ liên quan đâu? Thay lời khác đến nói, gián tiếp tính, hắn lấy được đạo này truyền thừa, cực kỳ có thể là Cửu U Thiên Đế truyền thừa. Mà hắn muốn chân chính thu hoạch được cái này Thiên Đế truyền thừa, liền phải chờ đến đem Cửu U Ma Điện tầng thứ 9 luyện hóa về sau. Nghĩ đến cái này, Trương Thành nhìn hướng Liễu Dĩu hai nữ, ngắt lời nói, "Thiên Võ, vị kia Cửu U Thiên Đế trận đạo truyền thừa, có thể bảo vệ lưu tại các ngươi thiên hồ nhất tộc trong tộc?" Cái này ta cũng không rõ ràng. Hoàng phủ Thiên Vũ nghe vậy, lắc đầu. Cổ Cửu Nguyệt thì kiều hừ một tiếng nói, cái kia Cửu U Thiên Đế trận đạo truyền thừa, tự nhiên tại ta Cửu Vĩ Thương Đô tổng đô bên trong. Chương 222, Cổ Cửu Nguyệt thỉnh cầu. Xung đột. Chương 222, Cổ Cửu Nguyệt thỉnh cầu. Xung đột. Nha. Trương Thành nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Hiện nay, nói cái gì đều là uổng phí, hắn là đi quyết đấu cấp cô dâu, cũng không thể để người ta đem chân quý như vậy trận đạo truyền thừa truyền cho chính mình. Tự nhiên không cần thiết nói thêm gì nữa. Cổ Cửu Nguyệt nghe vậy, lại là sửng sốt. Mới vừa rồi là người nào biểu hiện ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ, như thế nào đột nhiên hồi phục như thế bình thản, chẳng hề để ý đồng dạng. Trương Thành, chẳng lẽ ngươi đối trận này nói truyền thừa không có hứng thú sao? Cổ Cửu Nguyệt mở miệng hỏi. Không có hứng thú. Trương Thành quả quyết trả lời. Hắn luôn cảm giác cái này đương môn một mực tại tính toán chính mình, tự nhiên không nghĩ tới nàng nói. Nha. Dạng này à, ta vốn muốn đem cái kia truyền thừa giao cho ngươi đây, nếu ngươi không có hứng thú vậy liền được rồi. Cổ Cửu Nguyệt không quan trọng đúng bay. Trương Thành đối với cái này nét miệng không hề bị lay động. Bất quá, không có quá nhiều năm nhất một lát, Cổ Cửu Nguyệt lại hỏi một lần, "Trương Thành, trận này nói truyền thừa ngươi quả thật không muốn?" "Không muốn chính là không muốn." Trương Thành lại lần nữa lắc đầu. "Không yêu cầu bất luận cái gì báo đáp đâu, cho không ngươi." Cổ Cửu Nguyệt hỏi, "Cái này, có thể suy nghĩ một chút." "Đức Hạnh, không ngại nói cho ngươi đi, cái này Cửu U Thiên Đế trận đạo truyền thừa, tại Cửu Vĩ Thương Đô khắp nơi đều có, hơn nữa là miễn phí, không cần tiêu phí một viên linh hạch." Cổ Cửu Nguyệt giọng dịu dàng nói, "Cái gì? Thật đúng là cho không? Thật có cái này chuyện tốt." Trương Thành mày kiếm vậy một cái. Ha ha ha. Còn nói ngươi không để ý, bản tiểu thư còn chưa nói xong đâu, cái này Cửu U Thiên Đế trận đạo truyền thừa mặc dù khắp nơi có thể thấy được, đồng thời không cần trả bất cứ giá nào liền có thể thu hoạch được, thế nhưng có một điều kiện. Cổ Cửu Nguyệt đắc ý nói. Điều kiện gì? Trương Thành nhíu mày. Cái này đương môn quả nhiên không có nín tốt cái rắm. Hắc. Đó chính là cái này truyền thừa chỉ có thể cho ta thiên hồ nhất tộc tộc nhân. Thương đương nói vô ích. Trương Thành hừ lạnh một tiếng. Còn chưa nói xong, ở rể thiên hồ nhất tộc ngoại tộc võ giả cũng có thể thu hoạch được. Cái này vẫn là thôi đi, đại trượng phu sao có thể ở rể. Trương Thành lúc này tỏ thái độ, sau đó hắn nhìn hướng Hoàng phủ Thiên Vũ nói ra, đến lúc đó để thiên võ truyền thụ cho ta chẳng phải thành. Trương Thành, ngươi quá nghĩ đương nhiên, trận này nói truyền thừa có thể là thiên đế chỗ dạy, có đặc thù cấm chế tồn tại, không còn cách nào khác, nếu không ngươi chính là đem chúng ta thiên hồ nhất tộc giết mấy lần đều không thể thu hoạch được. Cổ Cửu Nguyệt đắc ý nói, còn có thể dạng này, vậy coi như xong. còn có một loại phương pháp, ngươi có muốn biết hay không? Cổ Cửu Nguyệt thử dò xét nói. Mời duy nhất một lần nói xong, Trương Thành liếc mắt, có chút im lặng. Cái này Cổ Cửu Nguyệt hoàn toàn là đang đùa hắn. Ngươi qua đây, ta lén lút nói cho ngươi. Cổ Cửu Nguyệt nhìn Hoàng Phủ Thiên Vũ một cái, sau đó hướng đi một bên, hướng về Trương Thành ngoắc ngón tay nói. Trương Thành nghe vậy nhíu mày, sau đó cùng Hoàng Phủ Thiên Vũ dặn dò một câu về sau, liền đi theo. Nói đi, yêu cầu gì, vậy mà còn muốn con Thiên Võ mới nói cho ta? Trương Thành mở miệng hỏi. Ngươi chỉ cần trợ giúp ta làm một chuyện, tương lai lại cùng ta giả vờ kết làm phu thê, ta làm Thiên Hồ dòng chính nhất mạch, liền có quyền lợi có thể đem trận này nói truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Cổ Cửu Nguyệt nói. Ta liền biết ngươi không có ý tốt, nói một chút đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Trương Thành hỏi. Giúp ta đánh bại một người. Người nào? Một cái nát chim. Cái này chim không phải là phía trước cái kia chim, nhưng có quan hệ. Cái gì cảnh giới? So đệ đệ ta Cổ Đằng Vân muốn hơi mạnh một chút. Cụ thể? Thất truyền tôn chủ. Trương Thành nghe vậy, không còn gì để nói. Đại tỷ, ta hiện tại mới Thiên Võ viên mãn, có khả năng cùng đệ đệ ngươi quyết đấu, đã là cực hạn của ta, ngươi bây giờ để ta khiêu chiến một cái thất truyền tôn chủ ra hỏa, xác định không phải đang đùa ta. Ta lại không nói hiện tại, ta cho ngươi thời gian nửa năm sau, ngươi giúp ta đánh bại hắn liền được. Cổ Cửu Nguyệt nói. Nửa năm sau, thất truyền tôn chủ, không phải là không thể. Bất quá, ngươi có thể nói một chút vì sao muốn để ta giúp ngươi khiêu chiến hắn sao? Trương Thành hỏi. Cùng ngươi cùng đệ đệ ta quyết đấu nguyên nhân đồng dạng. Dạng này à, chắc không được ngươi lúc trước giúp ta nói chuyện với Thiên Võ, nguyên lai mình cũng là hãm sâu khốn, xuất phát từ tình lý ngươi chuyện này ta cũng giúp. Trương Thành hơi chút suy nghĩ phía sau nhẹ gật đầu, đồng ý cái này Cửu Vũ Thiên Đế trận đạo truyền thừa đối với bọn họ đến nói là nát cả trắng, không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng đối với hắn đến nói, lại không nhất định. Cho nên, Trương Thành nguyện ý thử một lần. Một đường tán gẫu qua sau đó, mọi người cũng cuối cùng đến Thái Nguyên cảnh nội cái này Cửu Vi Thương Đô tổng đô. Chuyến này, Trương Thành cương vừa vào nội thành, liền gặp một vị vừa vặn phân biệt không lâu người quen biết cũ. Người quen cũ này không phải người khác, chính là lúc trước tại Thiên Hỏa Sâm Lâm vừa gặp Lục Tí Cự Viên. Chỉ bất quá, có lẽ là vì che giấu thai mắt người, hắn bây giờ lại hóa thành nhân tộc hình tượng, thân hình cao lớn khôi vĩ, toàn bộ là một cái bắp thịt chẳng hắn. Bất quá, dù vậy, Trương Thành vẫn là một cái liền nhận ra hắn. Lục Tí huynh. Trương Thành hướng về bên kia lầu các bên trên kêu một tiếng. Lục Tí Cự Viên một cái lạnh run, sau đó tại quán rượu kia bên trên nhìn xuống dưới đến, liếc nhìn một phen về sau, cũng phát hiện Trương Thành tồn tại. Kết quả là, cái kia Lục Tí Cự Viên trực tiếp từ cao 7 tầng trên tiểu lâu nhảy xuống, rơi vào đội ngũ phía trước. Ai? Dám ngăn ta Cửu Vĩ Thương Hội nên thân sứ đoàn, không muốn sống nữa sao? Đi tại đội ngũ bên trong phía trước nhất Đồ Hổ, lúc này hướng về Lục Tí Cự Viên hét lớn một tiếng. Đồ Hổ bản thân liền cực kỳ cao lớn, thân cao tại 3 mét có hơn, thoạt nhìn khí thế bằng bạc. Mà Lục Tí Cự Viên, bản thể thì càng cao to hơn. Lần trước gặp hắn cùng cái kia Kim Sĩ yêu bằng hóa thành bản thể đại chiến, bản thể của hắn chừng hơn 20 trượng cao, là cái này Đồ Hổ đáng tự hào nhất hình thể gấp mấy chục lần tồn tại. Dù cho hắn giờ phút này tận lực thu nhỏ thân cao, cũng chừng cao đến 2 mét. Mặc dù không bằng Đồ Hổ thời khắc này khổ người, nhưng khí thế của cả người bên trên rõ ràng cường hắn hơn. Đối mặt Đồ Hổ lớn tiếng chất vấn, Lục Tí căn bản không rảnh để ý Trương Thành lão đệ, làm sao ngươi tới sai như vậy tới? Lục Tí cười lớn một tiếng, trực tiếp làm bộ vượt qua Đồ Hổ, đem làm như không thấy, hướng về Trương Thành mở ra tráng kiện hai tay, chính là muốn ôm tới. Lão tử nói chuyện với ngươi đây. Đồ Hổ thấy thế, cực kỳ thích sĩ diện hắn, tự giác mặt mũi không nhịn được. Hắn lúc này đưa ra một tấm bàn tay, hướng về Lục Tí bả vai chụp tới. 3. Chương 223, đọ sức phía sau nội đạo. Đồ Hổ bái sư. Chương 223, đọ sức phía sau nội đạo. Đồ Hổ bái sư. Lục Tí không động. Nhưng liền tại Đồ Hổ cặp kia bàn tay sắp đụng phải Lục Tí trên bờ vai thời điểm. Ông. Lục Tí trên thân, trong lúc đó hiện lên một đạo hơi không đáng nhìn hào quang. Sau một khắc, ầm, một tiếng đột nhiên truyền đến. A a a a. Đồ Hổ kêu thảm một tiếng, sau đó liền bị một cỗ lực lượng vô hình ầm vang ở giữa chấn động đến bay rất ra ngoài, trực tiếp đập vào ven đường một cái bán hàng rong quầy hàng phía trên. Đồ Hổ cái kia thân hình cao lớn, tựa như một cái đạn thịt đồng dạng, lực phá hoại vô tận. Cái kia bán hàng rong quầy hàng, nháy mắt liền bị đập cái nát bét. Cầu. Đồ Hổ đại nhân, ngài không có sao chứ? Cái kia Thiên Hồ tộc bán hàng rong, run rẩy vòng qua đầy đất gỗ vụn, đi tới Đồ Hổ bên cạnh, làm bộ muốn đem hắn đỡ lên. Ta không có việc gì, ta không cần ngươi đỡ. Đồ Hổ đầy mắt không cam lòng cùng với thần sắc bất khả tư nghị. Hắn lao đi khỏe miệng tràn ra tới máu tươi, cánh tay chấn động hất ra bán hàng rong bàn tay, chính là muốn đứng dậy bỏ dậy. Vừa rồi, đó là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa vặn đụng phải nam nhân kia thân thể, liền bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh bay. Hắn vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liên tục bị hai nam nhân đánh bại, cũng đều là tại nữ thần của hắn Cửu Nguyệt trước mặt, thực sự là mất mặt đến cực điểm. Bên kia, Trương Thành khoảng cách Lục Tí gần nhất, trơ mắt nhìn Đồ Hổ bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước cùng Lục Tí lúc gặp mặt, Lục Tí vẫn là nhất chuyển tôn giả cảnh giới, mà Đồ Hổ đồng dạng là nhất chuyển tôn giả cảnh. Hai người cảnh giới trên cơ bản ở vào cùng một cái phương diện bên trên, nhưng Đồ Hổ thời khắc này dáng dấp cũng quá chật vật, hai người tựa như không phải một cái phương diện võ giả. Bất quá, làm Trương Thành vận dụng Bất Tử Ma Đồng, cẩn thận hướng về Lục Tí dò xét đi qua, lúc này mới phát hiện Lục Tí vậy mà thần không biết quỷ không biết đột phá đến tôn chủ cảnh. Vừa mới qua đi bao lâu, đây là cái gì đáng sợ tốc độ tu luyện? đây chính là thượng cổ di chủng thiên phú tu luyện sao? Còn là hắn tại tổ địa lắng đọng nhiều năm phía sau hậu tích bạc phát. Không có suy nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này, Đồ Hổ đã vung vẩy một đôi tựa như thiết truy tầm thường cự quyền, lại lần nữa hướng về Lục Tí đập tới. Tại ta Cửu Vĩ Thương Đô ức hiếp ta Thiên Hồ nhất tộc, tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Đồ Hổ hét lớn một tiếng, song quyền bên trên đột nhiên hiện ra một cỗ màu vàng đất huyền ảo đại địa áo nghĩa. Đại địa áo nghĩa, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Cảm thụ được sau lưng truyền đến mãnh liệt quyền cương, Lục Tí nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên quay đầu, đồng dạng vung ra một quyền. Trong lúc nhất thời, Lục Tí một đôi nụ quyền bên trên chỉ một thoáng đồng dạng nổi lên một đạo màu vàng đất huyền ảo đại địa áo nghĩa. Bất quá, Lục Tí đại địa áo nghĩa hiển nhiên muốn so Đồ Hổ đại địa áo nghĩa nhan sắc càng đậm, ẩn chứa áo nghĩa chi lực cũng càng thêm hùng hậu. Hai người đối với đại địa áo nghĩa không chế, căn bản không phải một cái tầng cấp. Ầm ầm, song quyền đụng vào nhau, hai đạo đại địa áo nghĩa ở không trung va chạm. Trong lúc nhất thời, quanh mình không gian trở nên bắt đầu vặn mèo. Đồ Hổ chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa tầm thường ý thế đập vào mặt. Sau một khắc, hắn lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Đồng thời, lần này hắn lại không là khỏe miệng chảy máu đơn giản như vậy. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của hắn tựa như chuyển vị đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cổ Cựu Nguyệt nhìn xem Đồ Hổ thảm trạng, mặc dù nàng cũng cảm thấy là Đồ Hổ không có đầu óc xúc động, nhưng hai người dù sao cũng là đồng tộc, vẫn là bạn tốt. Nàng mày ngài cao lại, từ đội ngũ bên trong đứng dậy, đứng ở Lục Tí đối diện. Cùng lúc đó, Cổ Cựu Nguyệt thả ra chính mình tam chuyển tôn chủ ý thế, vẫy tay áo không gió vũ động. Trương Thành thấy thế, đội vàng đứng dậy, đứng ở hai người chính giữa, phòng ngừa xung đột lớn hơn. Cổ Cựu Nguyệt thấy thế lập tức giọng dịu dàng hét lên, "Trương Thành, ngươi bị bằng hữu này quá đáng." Cổ Cựu Nguyệt vừa vặn nói xong, còn chưa chờ Lục Tí, Trương Thành nói chuyện. Đồ Hổ không biết lúc nào vậy mà run run rẩy rẩy từ một bên một bước một cái lảo đảo đi tới, đứng ở Cổ Cựu Nguyệt bên cạnh, ngữ khí suy yếu, thái độ đại biến nói ra, "Cựu Nguyệt, ngươi hiểu lầm. Vị tiền bối này đang chỉ điểm ta. Trải qua trận này, ta Đồ Hổ đối đại địa áo nghĩa linh nộ càng thêm tấu triệt." Cổ Cựu Nguyệt nghe vậy, cau lại mày ngài chậm rãi giãn ra, "Thì ra là thế. Tiểu tử ngươi ngược lại là không tính quá ngu." Lục Tí hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối tịnh không có để ý một bên Cổ Cựu Nguyệt. Đồ Hổ cười ngây ngô một tiếng. Sau đó, hắn liền phù phù một cái, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Lục Tí trước người, ngựa khí đặc biệt cung kính nói, "Sư phụ tại thượng, cầu chịu Đồ Nhi cúi đầu." Dứt lời, Đồ Hổ liền không quan tâm, hướng thẳng đến Lục Tí cạch 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 dập đầu ba cái, sau đó không lên. Cái này, Lục Tí nhất thời gấp vào đầu bứt tai. Như thế nào hắn tùy tính chỉ điểm ra hỏa này vài câu, hắn liền muốn bái chính mình sư phụ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không thu qua cái gì đồ đệ. Trương Thành cùng Cổ Cựu Nguyệt bọn người ở tại một bên thấy, có chút buồn cười. Còn lại vây xem Thiên Hồ nhất tộc nhân thấy thế, thì có chút không nghĩ ra. Bọn hắn Đồ Hổ đại nhân hôm nay trúng cái gì gió? Theo lý thuyết hắn không nên càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vĩnh viễn không nói bại sao? Như thế nào còn bái đối thủ của mình vi sư? Đương nhiên, những người khác không biết, nhưng Cổ Cựu Nguyệt cùng Trương Thành lại hết sức rõ ràng Đồ Hổ cử động. Tại võ đạo một đường, vô luận là ý chí chi lực, hoặc là áo nghĩa chi lực, vẫn là lực lượng phát tác, đều là cực kỳ khó mà lĩnh ngộ tồn tại, liên tiếp sau tăng lên càng là khó càng thêm khó. Trừ phi may mắn thu được một chút cường giả tuyệt thế thể hồ quán đỉnh tầm thường truyền thừa, mà gặp phải một cái cùng mình nắm giữ cùng loại áo nghĩa chi lực cường giả, bái hắn làm thầy, trở thành chính mình người dẫn đường, cái kia đồng dạng là hiếm có cơ hội. Trước mắt, Đồ Hổ hiển nhiên là công nhận Lục Tí đối đại địa áo nghĩa lý giải xa tại trên hắn, cho nên hắn liền tâm phục khẩu phục. Lục Tí gặp Đồ Hổ chậm chạp không đứng dậy, hình như hắn không đáp ứng liền muốn quỳ hoại không dậy đồng dạng, có chút xấu hổ sờ lên cái mũi, nhìn về phía một bên Trương Thành. "Trương Thành lão đệ, ngươi nhìn cái này?" Lục Tí hỏi thăm Trương Thành ý kiến. Trương Thành thì nhún vai, bày tỏ xem bản thân hắn. Lục Tí gặp Trương Thành tỏ thái độ, trực tiếp xua tay, dùng đến nói đùa giọng điệu, mở miệng cự tuyệt nói, "Huynh đệ, ta chính Lục Tí mới tôn chủ cảnh, không thu đồ đệ, ngươi cái này ba cái khấu đầu xem như là trắng dập đầu, bằng không, ta cho ngươi đập trở về." Nghe vậy, Đồ Hổ sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang một bên Trương Thành, "Thành ca, giúp đệ đệ ta nói câu lời hữu ích thôi." "Cái này?" Đồ Hổ huynh đệ cũng là tính tình thật, "Lục Tí huynh, nếu không ngươi liền phá ví dụ, thu cái trên danh nghĩa đệ tử dạy hắn hai tay." Trương Thành nhìn hướng Lục Tí nói, "Nói cho cùng, hắn cùng cái này Đồ Hổ cũng không có thâm cừu đại hận gì, hai cái đại nam nhân bất quá là từng có một điểm nhỏ ma sát mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến." Lục Tí nghe xong, không chút do dự phía sau nhẹ gật đầu, "Nếu Trương Thành lão đệ đều nở hoa rồi, ta liền thu ngươi tên đồ đệ này đi." Đồ Hổ nghe vậy, biểu lộ đại hỉ, "Đa tạ sư phụ, đa tạ Thành ca. Về sau ngài hai vị chính là ta Đồ gia thượng khách, tại Cửu Vĩ Thương Đô, ai cũng không thể khi dễ các ngươi." Chương 224, qua bất lục. Giả heo ăn thịt hổ. Chương 224, qua bất lục. Giả heo ăn thịt hổ. Nhạc đệm sau đó, một đoàn người liền đi đến Cổ gia. Lục Tí cùng với Đồ Hổ thì đi Đồ gia. Cổ gia gia chủ trong phủ, giờ phút này yên tĩnh một mảnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trương Thành, Hoàng phủ Quân Lâm, Hoàng phủ Thiên Vũ, Cổ Mính, Cổ Cựu Nguyệt mấy người nhộn nhịp ngồi xuống, không người ngôn ngữ. Gia chủ chủ vị bên trên, một cái vóc người khôi vĩ, quý khí bức người trung niên võ giả, mày rậm nhíu chặt, biểu lộ có chút không vui. "Trương Thành tiểu tử, ngươi khó tránh cũng quá cuồng vọng, bất quá chỉ là thiên võ viên mãn cảnh giới, liền nghị khiêu chiến con ta Đằng Vân. Ngươi có biết ta con ta Đằng Vân ra sao cảnh giới?" Cổ Ngạo Sơn hừ lạnh nói, "Hồi cổ hội trưởng, nhi tử của ngươi Cổ Đằng Vân không phải tam chuyển tôn giả cảnh sao? Ta Trương Thành có nắm chắc đánh bại hắn." Trương Thành ngữ khí bình thản nói.
Hừ,
nói năng bậy bạ. Trương Thành tiểu tử, ngươi lần này ngôn ngữ hoàn toàn không có đem ta Thiên Hổ cổ ra để vào mắt ta. Bản tọa nể tình ngươi một đường hộ tống thiên con dâu ta Thiên Võ tới không dễ, không tính toán với ngươi. Thừa dịp con ta Đẳng Bần còn đang bế quan tu luyện, ngươi nắm chắc rời đi Cửu Vĩ Thương Đô à? Nếu không, nếu để cho ta con ta Đẳng Bần nghe đến ngươi phiên này ngôn luận, bản tọa sợ ngươi sẽ chết rất thê thảm à? Cổ Ngạo Sơn âm thanh âm u, ngữ khí bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị nói. Rất hiển nhiên, hắn căn bản là không có coi trọng Trương Thành. Đến mức Trương Thành vọng tưởng lấy Thiên Võ viên mãn khiêu chiến Tam chuyển tôn giả, hắn thấy càng là lời nói vô căn cứ. Phụ thân, Trương Thành hắn có cái này thực lực. Trên đường hắn còn cùng cổ lão phu nhân liên thủ chu sát một vị nắm giữ đao áo nghĩa tứ chuyển tôn chủ đây. Còn mời ngài cho hắn một cơ hội này, cũng là cho tam đệ hắn một cơ hội. Liên lúc này, một mực trầm mặc không nói Cổ Cửu Nguyệt đứng dậy, giọng dịu dàng nói: "Cổ lão phu nhân, là thế này phải không? Trương Thành tiểu tử có thể cùng ngươi cùng một chỗ chu sát một vị tứ chuyển tôn chủ. Nếu như bản tọa nhớ không lầm, lão phu nhân ngài hiện tại mới tam chuyển tôn chủ cảnh giới a." Cổ Mính nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù không tán thành Trương Thành tới cửa khiêu chiến Cổ Đàm Vân, tranh đoạt thiên võ, nhưng Cổ Cửu Nguyệt nói là sự thật, không thể phủ nhận. Dạng này a? Cổ Ngạo Sơn nhíu nhíu mày, biểu lộ vẫn còn có chút không tin. "Phu thân, người tin tưởng ta?" Cổ Cửu Nguyệt mở miệng lần nữa nói. "Không có việc gì, Cửu Nguyệt cô nương." Trương Thành lúc này đứng lên, hướng về Cổ Cửu Nguyệt lộ ra cảm ơn ánh mắt, sau đó nhìn hướng Cổ Ngạo Sơn, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Cổ hội trưởng nếu không tin, phái ra một cái tam chuyển tôn giả cường giả so với ta thử một phen là được, chẳng phải sẽ biết ta đến cùng có đủ hay không tư cách khiêu chiến ngươi tiểu nhi tử." "Tốt, mắt thấy mới là thật, vậy liền một trận chiến đi." "Chỉ bất quá, tam chuyển tôn giả liền không có cần thiết, ngươi một cái thiên võ viên mãn võ giả, tất nhiên không phải là đối thủ, để tránh hắn người nói ta Cổ Ngạo Sơn lấy lớn hiếp nhỏ, liền cho ngươi tìm một cái nhất chuyển tôn giả quyết đấu đi." Dứt lời, Cổ Ngạo Sơn không chờ người phản bác, lúc này vung tay lên, chính là tìm tới một cái nhất chuyển tôn giả cảnh giới thiên hồ võ giả. Bất quá, Trương Thành dùng bất tử ma đồng hướng ngày đó hồ võ giả thoáng nhìn lướt qua, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Khá lắm, cái này không phải nhất chuyển tôn giả, mà là một cái hàng thật giá thật tứ chuyển tôn giả. Cái này Cổ Ngạo Sơn, không hổ là thuộc hồ ly, thật đúng là giàu hạn. Hắn không phải không tin chính mình có cái này thực lực, mà là căn bản không nghĩ cho hắn khiêu chiến Cổ Đẳng Vân cơ hội, không muốn đem hắn sắp tới tay nhi tức phụ, chắp tay nhường cho người. Nói một cách khác, hắn chiêu này, chuyện này đối với Trương Thành mà nói không phải là một loại tán thành đâu. "Tốt, vị đạo hữu này, vậy chúng ta bây giờ liền đi ra một trận chiến a, Cổ hội trưởng, còn muốn cho ngươi mượn gia tộc đại quyết đấu, nhưng có, ta sợ thương tới vô tội." Trương Thành thần sắc tự tin nói. "Hừ, đại quyết đấu mà thôi, tự nhiên có, đi hậu viện." Cổ Ngạo Sơn hừ lạnh một tiếng, biểu lộ không vui, nhưng trong lòng thì chờ lấy nhìn Trương Thành số mặt. Hắn thấy, Trương Thành liên thủ với Cổ Mính chu sát tứ chuyển tôn chủ, đó là Cổ Mính công lao, Trương Thành bất quá là trùng hợp nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi, có thể có cái gì đại bản lĩnh. Trương Thành có lòng tin khiêu chiến hắn tam chuyển tôn giả nhi tử, vậy hắn liền trước phái ra một cái mặt ngoài là nhất chuyển tôn giả, kỳ thực là tứ chuyển tôn giả thủ hạ, cùng đánh một trận, trực tiếp đem giết chết tại chiếc nôi bên trong. Mơ tưởng phá con hắn đạo tâm, cướp đi nhi tử hắn mệnh trung chú định tân nương tử, ngăn cản hắn thiên hồ nhất tộc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Trên đường, Cổ Cửu Nguyệt đi đến Trương Thành bên cạnh, truyền âm nói ra: "Trương Thành, người này tên là Qua Bất Lục, nhưng thật ra là tứ chuyển tôn giả, phụ thân hắn lại đuổi nghịch đám chiêu, ngươi có nắm chắc không có? Có muốn hay không ta vạch trần hắn?" Trương Thành nghe vậy, dùng một bộ mười phần quái dị biểu lộ nhìn hướng Cổ Cửu Nguyệt, buồn bực truyền âm hỏi: "Ngươi cô nàng này, như thế nào tuổi trò ra bên ngoài mặt? Lại nói, chẳng lẽ cái kia Cổ Đằng Vân là nhận được, ngươi không nghĩ hắn cưới đến tiên võ như thế ưu tú cô nương sao?" Cổ Cửu Nguyệt lắc đầu, truyền âm nói: "Ta cái kia đệ đệ cùng tiên võ không thích hợp, tiên võ cái cô nương này không sai, ta không thể vì bản thân tư lợi hại nàng như thế tốt nữ hải. Còn nữa nói, ta còn muốn để ngươi giúp ta làm việc, đương nhiên phải giúp ngươi một chút." Trương Thành nghe vậy, nhếch miệng: "Yên tâm đi, tứ chuyển tôn giả lại như thế nào, trận chiến này ta Trương Thành tất thắng, bất quá nha, lại là tiểu thắng, để tránh phụ thân ngươi sợ ta, không cho ta cùng đệ đệ ngươi một trận chiến." Bên kia, Cổ Ngạo Sơn đồng dạng hướng về Qua Bất Lục truyền âm nói: "Không lục, trận chiến này tất thắng, đồng thời ngươi tốt nhất cho ta trực tiếp phế đi hắn, vô luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì, lưu hắn một mạng là đủ." "Phải, gia chủ." Qua Bất Lục đồng dạng truyền âm hồi phục, ngữ khí ngạo nghễ tự tin. Một cái nói mạnh miệng nhân tộc sâu kiến mà thôi, hắn vậy mới không tin, một cái thiên võ viên mãn có thể là hắn tứ chuyển tôn giả đối thủ. Nếu là hắn thua, hắn về nhà liền điên cuồng được ba bắt lang phân, làm lương đến phân. Cổ gia hậu viện, luyện võ tràng, trung ương đài quyết đấu. Trương Thành cùng cái kia nhất chuyển tôn giả Qua Bất Lục, phân chạm hai bên, đứng đối mặt nhau. Tại hạ Qua Bất Lục, nhất chuyển tôn giả, xin chỉ giáo. Ngày đó hồ võ giả, lộ ra sâm bạch răng, nhếch miệng cười nói: "Trương Thành, thiên võ viên mãn, chỉ giáo." Trương Thành lạnh nhạt nói: "Xem chiêu." Hai người tiếng nói vừa vặn rơi xuống, cái kia Qua Bất Lục liền không kịp chờ đợi, hướng về Trương Thành vung ra một đạo nguyệt nhận. Đạo này nguyệt nhận, xen lẫn kinh khủng phong chi áo nghĩa, tấn mãnh vô cùng, xuất kỳ bất ý đổi lại tầm thường võ giả, trực tiếp chính là bị thắng này lưỡi đao chém thành hai đoạn. Có thể hắn, đối mặt lại là Trương Thành. Giờ phút này, Trương Thành thâm thúy mắt đen bên trong hiện lên một tia hơi mũi nhọn. Nguyên bản nhanh vô cùng nguyệt nhận, trong mắt hắn lập tức liền chậm lại. Hắn có chút nghiêng người, đem né tránh, đồng thời ánh mắt hơi kinh ngạc nói: "Phong chi áo nghĩa, Qua Bất Lục, ngươi coi như có chút tài năng. Bản kia ít hôm nay liền bồi ngươi thật tốt vui vừa một chút." Dứt lời, Trương Thành giả heo ăn thịt hổ, vì che đậy Cổ Ngạo Sơn hai mắt, cũng không có sử dụng chính mình cường đại kiếm chi áo nghĩa, mà là hướng về cái kia qua bất lục, trong lúc đó vung ra một đạo hỏa chi ý chí. Chương 225, hỏa chi áo nghĩa, đột phá niết bàn. Chương 225, hỏa chi áo nghĩa, đột phá niết bàn. Trương Thành đạo này hỏa chi ý chí tán phát ra nháy mắt. Dưới đại như Cổ Cửu Nguyệt, Hoàng phủ Thiên Vũ, Cổ Mính, Hoàng phủ Quân Lâm, những này đối hắn có hiểu biết, liền triệt để bối rối. Trương Thành, vậy mà tại nắm giữ kiếm chi áo nghĩa dưới tình huống, lại nắm giữ hỏa chi ý chí. Đây là cái gì yêu nghiệt? Phải biết, đồng dạng võ giả nắm giữ lựa chọn đi đường nào, hoặc là lĩnh ngộ loại nào ý chí chi lực bình thường đều là mệnh trung chú định tốt. Đám võ giả, hoặc là tiên thiên thân thiết nào đó con đường, hoặc là bắt đầu từ võ đạo mới bắt đầu liền tu luyện cái này một loạt công pháp. Giống Trương Thành dạng này, lĩnh ngộ hai con đường, võ giả cũng không phải không có. Hoặc là giống Lục Tí Cự Viên loại kia thượng cổ di chủng, hoặc là may mắn có thể đi nhiều con đường, nhưng tham thì thâm, tương lai tiền đồ có hạn. Trương Thành, thân là một cái nhân tộc, hiển nhiên là cái sau. Như vậy hắn bây giờ chọn lựa đi nhiều con đường, chẳng phải là đem chính mình tương lai đường cho đi hẹp. Mọi người thấy thế, trong lòng một trận đáng tiếc. Chỉ có Cổ Cửu Nguyệt, nhìn xem Trương Thành đôi mắt đẹp, hiện lên một tia kinh hỉ. Thật sự là tự đại gia hỏa, đối với chính mình vậy mà như thế tự tin. Mọi người dưới đài suy nghĩ, Trương Thành không hiểu rõ tình hình. Hắn không quản con đường phía trước gian khổ cỡ nào, khó khăn dường nào, hắn chỉ đi tối cường con đường. Hắn hỏa chi ý chí, xa so với võ giả tầm thường hỏa chi ý chí, càng thêm mạnh hơn hành. Chính là hắn tại Lục Tí Cự Viên cùng Kim Sĩ Yêu Bằng đại chiến bên trong lĩnh ngộ. Đoạn thời gian gần nhất, kiếm đạo của hắn tạo nghệ hiếm thấy gặp bình cảnh, hoặc là nói là đạt tới hiện nay có khả năng lĩnh ngộ được cực điểm. Kết quả là, hắn liền chuẩn bị thành tôn phía trước lĩnh ngộ mặt khác ý chí chi lực, đi mấy đạo ý chí chi lực thành tôn con đường. Mà hiện nay, hắn đã đem lôi, hỏa xong ý chí, lĩnh ngộ được tinh túy, dung hội quan thông. Lập tức, Trương Thành đột nhiên vung ra một đạo lấy hỏa xà trạng thái hiện giá hỏa chi ý chí. Cái kia qua bất lục mặc dù kinh ngạc tại Trương Thành cái này hỏa chi ý chí cường hành, nhưng cũng không có để vào mắt. Hắn không có né tránh, trêu tức cười một tiếng, ý chí chi lực, tiểu hài tử chó xiếc. Sau một khắc, qua bất lục cổ tay giương lên, lại lần nữa vung ra một đạo phong nhận, hướng về chạy thẳng tới hắn lao vùn vụt tới hỏa xà chẳng đi. Phốc phốc, hỏa xà bị cái này phong nhận đánh tan. Nhưng cái này phong nhận cũng biến thành sa sút tinh thần, không có lúc trước như thế. Tiểu hài tử chó xiếc, hôm nay bản thiếu liền dùng tiểu hài tử chó xiếc đánh bại ngươi. Trương Thành quát lạnh một tiếng. Sau đó hắn nhanh chân một bước, khí thôn sơn hà, ầm vang đánh ra một đạo lưu ly nghiệp hỏa. Hiện nay, lưu ly hỏa linh luyện hóa tiến độ chuẩn bị kết thúc. Bởi vì không có hoàn toàn luyện hóa xong xuôi, hắn có khả năng điều khiển vẫn là địa hỏa. Địa hỏa mặc dù không bằng tiên hỏa, cũng không phải bình thường hỏa diễm có khả năng bén nễ. Lưu ly nghiệp hỏa phối hợp cái này hỏa chi ý chí đánh ra, trong lúc nhất thời, liệt diễm ngập trời, toàn bộ luyện võ tràng đều tựa như đặt mình vào hỏa hầm bên trong. Là địa hỏa. Dưới đài, ngoại trừ Hoàng phủ Quân Lâm bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi hô to một tiếng. Cố Ngạo Sơn một đôi giảo hoạt hai mắt, hiện lên nồng đậm vẻ khiếp sợ, địa hỏa phối hợp với hỏa chi ý chí, chắc không được tiểu tử này có lực lượng dám khiêu chiến Đằng Vân. Bất quá vẹn vẹn như vậy, còn không đủ. Trên đài, Lưu Ly Nghiệp Hỏa đánh ra. Nguyên bản còn khinh thường một chú ý qua bất lục, trong mắt nhấc lên sóng to gió lớn, đội vàng né tránh. Trốn chỗ nào? Trương Thành quát lạnh một tiếng, dưới chân tinh mang lập lòe, thân pháp giống như ma quỷ, nháy mắt liền hướng về cái kia qua bất lục gần sát, để hắn không kịp phản ứng. Qua bất lục, ngươi bại. Trương Thành trêu tức cười một tiếng, một tấm hỏa diễm bàn tay bắn ra, trong khoảnh khắc hướng về cái kia qua bất lục lực đánh tới. Ngươi dám? Qua bất lục quát lên một tiếng lớn, trên thân phong chi áo nghĩa đột nhiên bộc phát, một cỗ cùng bạo gió lốc đột nhiên tại hắn quanh thân càn quét mà ra, muốn đem Trương Thành đánh bay. Đúng. Trương Thành ngược gió vỗ một cái, hỏa diễm bàn tay xuyên thấu qua gió lốc đập vào qua bất lục trên thân. Sau một khắc, qua bất lục trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài, nặng nề mà té xuống đài luận võ bên trên. Phúc. Gia chủ, thật xin lỗi, ta thua rồi. Qua bất lục phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ mười phần hổ thẹn. Cổ Ngạo Sơn hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, sau đó đưa tới hai cái thiên hồ võ giả, đem qua bất lục nhấc đi xuống. Cổ hội trưởng, đa tạ. Trương Thành đứng tại đài luận võ bên trên, biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên hướng về Cổ Ngạo Sơn nói. Trương Thành tiểu tử, nếu ngươi như thế có thực lực, bản tọa tại phái gia nhị chuyển tôn giả so tài với ngươi một tràng, thế nào? Cổ Ngạo Sơn gạt ra mỉm cười nói. Phụ thân. Cổ Cửu Nguyệt giả bộ sinh khí, ngắt lời nói. Được thôi, Trương Thành tiểu tử, tính ngươi quá quan, ngươi liền tại Cửu Vi Thương Đô đợi thêm chút thời gian a. Một hồi bản tọa nhận người chuẩn bị một bàn thịt rượu, con ta còn cần một đoạn thời gian xuất quan. Cổ Ngạo Sơn xua tay nói. Vậy liền đa tạ cổ hội trưởng chiêu đãi. Trương Thành chắp tay, mở miệng nói ra. Mấy ngày kế tiếp, Trương Thành một bên cảm nộ lôi chi ý chí, một bên cảm nộ hỏa chi ý chí. Cái này hai đạo ý chí chi lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, càng thêm cường đại. Nhưng mà nếu muốn chuyển hóa thành áo nghĩa chi lực, còn có dài đằng đẵng đường dài muốn đi. Chính vào hôm ấy, Lưu Ly Hỏa Linh giống như ngủ say hùng sư, cuối cùng tỉnh lại. Đồng thời nó cũng thuận lý thành chương tấn thăng trở thành thiên hỏa, tựa như vượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Trương Thành tại cổ gia trong phòng luyện công, tại trước người chính mình, như ảo thuật điều động ra một đạo lưu ly thiên hỏa. Lưu ly thiên hỏa óng ánh chói mắt, tựa như một vòng chói mắt mặt trời, đem toàn bộ u ám phòng luyện công chiếu sáng giống như ban ngày. Trương Thành một bên như si như say vận chuyển lưu ly thiên hỏa, một bên hết sức chăm chú cảm ngộ trong đó hỏa chi tinh túy. Dù cho hắn hiện tại nhục thân như sắt thép cứng rắn, cường đại đến khiến người sợ hãi thán phục, mười phần chịu lửa. Nhưng ở trạng thái như vậy phía dưới, Hắn toàn thân vẫn như cũng bị lưu ly thiên hỏa nướng đến như bị dùng lửa đốt con kiến, chảy ra mồ hôi như vỡ đê hồng thủy, đem quanh mình mặt đất đều ngất ướt một mảng lớn. Hỏa chi ý chí, hỏa chi áo nghĩa, khoảng cách lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa càng ngày càng gần. Trương Thành mừng rỡ trong lòng quá sức, hai tay như đại bằng dương cánh mở ra, trước người lưu ly thiên hỏa đột nhiên bành trướng, nóng bỏng bạch quang, tựa như một cái tia sáng vạn trượng cỡ nhỏ hành tinh, phóng ánh chói mắt, đâm vào hắn hai mắt khó mà mở ra. Bất tử ma đồng. Trương Thành khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, trong mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo tựa như thâm viên tầm thường hắc mang, hướng về trước người lưu ly hỏa bóng chiếu đi. Lưu ly hỏa bóng chói mắt tia sáng, tại hắn một đôi ánh mắt chiếu xuống, lập tức mở đi mấy phần. Sau đó, hắn liền tiếp tục quan sát lưu ly thiên hỏa, để cảm ngộ hỏa chi áo nghĩa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một ngày này, Trương Thành trong cơ thể đột nhiên truyền đến một đạo ầm vang nổ vang. Chương 226, song song xuất quan, làm hại. Chương 226, song song xuất quan, làm hại. Phòng luyện công bên ngoài, cổ gia trong nội viện. Bế quan trong tháp, một đạo cuồng vọng âm thanh đột nhiên truyền đến, ha ha ha. Bản công tử thành, bản công tử thành. Bế quan một tháng, cuối cùng đột phá đến tam chuyển tôn giả cảnh giới. Người tới, hầu hạ bản công tử tắm rửa quần áo, bản công tử muốn đi gặp một lần vị hôn thê của ta. Sau đó, một mực canh giữ ở bế quan ngoài tháp hai cái thiên hồ thị nữ, cầm quần áo mới tinh, vội vàng tiến bế quan trong tháp. Không bao lâu, một cái vóc người thon dài trắng kiện, toàn thân lộ ra một cỗ kiêu căng khó thuần khí chất thiên hồ thanh niên, bắt đầu từ bế quan trong tháp đi ra. Hắn sải bước, tại cái này hai cái thiên hồ thị nữ dẫn đầu xuống, tìm tới hoàng phủ Thiên Vũ hiện nay ở sân viện. Nàng dâu, nàng dâu, vi phu xuất quan, mau tới nên đón phụ quân người a. Cổ Đằng Vân lôi kéo Hồng Lượng giọng, hướng về gian phòng bên trong gọi lên. Hoàng phủ Thiên Vũ giờ phút này ngay tại gian phòng bên trong tu luyện. Nghe phía bên ngoài âm thanh, ngay lập tức còn tưởng rằng là Trương Thành. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này âm sắc cũng không phải là Trương Thành âm thanh. Nàng lập tức phản ứng lại, người đến nhất định là Cổ gia Tam công tử, Cổ Đằng Vân. Trong lúc nhất thời, hoàng phủ Thiên Vũ lập tức khẩn trương lên, sợ cái kia Cổ Đằng Vân tự tiện xông tới. Cổ Đằng Vân đứng ở trong viện, kêu nửa ngày cũng không có người đáp lại, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Ta cái này bị hôn thê, như thế thẹn thùng sao? Nam nhân liền muốn chủ động, nàng dâu thẹn thùng, vậy ta cái này làm phu quân sẽ phải đi vào đi. Cổ Đằng Vân hắc hắc mà cười cười, dứt lời chính là hướng về cửa ra vào đi đến, chuẩn bị đẩy cửa vào. Vân công tử, chờ một chút. Liên tại Cổ Đằng Vân sắp đẩy ra cửa phòng thời điểm, bên cạnh hắn một mực đi theo hai cái thiên hồ thị nữ đột nhiên gọi hắn lại. Ân, tiểu thúy, kêu bản công tử chuyện gì? Cổ Đằng Vân quay đầu, biểu tình không vui bên trong trộn lẫn lấy không hiểu. Vân công tử, ngài gần nhất một mực tại bế quan, sợ rằng còn không biết gần nhất xảy ra chuyện gì à? Cái kia tên là tiểu thúy thiên hồ thị nữ nhỏ giọng nói, phát sinh cái gì? Cổ Đằng Vân cao mày nói, cái kia. Vân công tử, nghe ngài không nên sinh khí. Tiểu thúy ấp úng nói. Cổ Đằng Vân gật đầu nói, ân, mau nói, không muốn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Cái kia Vân công tử, tiểu thúy nhưng là nói. Dứt lời, tiểu thúy liền đem Trương Thành đến thông tin, cùng với phát sinh tất cả sinh động như thật cho giải thích đi ra. Cổ Đằng Vân nghe vậy, vốn là nhíu lại lông mày, nhíu càng sâu, tựa như có khả năng kẹp chết một con trâu. Trương Thành, thiên võ cảnh giới sâu kiến, từ đâu tới tôm tép ngại nhép, cũng dám cướp bản công tử coi trọng nữ nhân. Cổ Đằng Vân ngữ khí không vui, biểu lộ âm trầm nói, Vân công tử, nghe nói cái kia kêu Trương Thành nhân tộc võ giả, có thể là nắm giữ một đạo địa hỏa, thực lực mười phần khủng bố, liền qua bất lục đều không phải đối thủ của hắn. Cái kia tiểu thúy tiếp tục nói, cái gì? Liền qua bất lục đều không thể đánh bại hắn. Qua bất lục có thể là nắm giữ cực kỳ cường hoành phong chi áo nghĩa tứ chuyển tôn giả à? Cái này tên là Trương Thành nhân tộc sâu kiến, vậy mà như thế biến thái. Hắn hiện tại ở đâu? Bản công tử sẽ phải xe hắn. Cổ Đằng Vân biểu lộ phẫn nộ quát, hồi Vân công tử, cái kia Trương Thành những ngày gần đây hình như tại phòng luyện công bên trong bế quan. Tiểu thúy mở miệng nói ra, bế quan. Tiểu tử này hẳn là muốn đột phá đến miết bàn cảnh. Bên trên ta Cổ gia tìm ta quyết đấu, muốn cướp đi vị hôn thê của ta, hiện tại còn dám tại a Cổ gia phòng luyện công bên trong bế quan, hắn thật to gan. Đây là đem ta Cổ gia làm quả hồng mềm bót, muốn đột phá niết bàn cảnh. Mơ tưởng, bản công tử để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Dứt lời, Cổ Đằng Vân chính là lo lắng không yên hướng về phòng luyện công phương hướng đi đến. Gian phòng bên trong, hoàng phủ Thiên Vũ một mực đang chú ý động tĩnh bên ngoài, làm nàng nghe đến Cổ Đằng Vân muốn đi quấy rối, đội vàng từ trong phòng chạy chậm đi ra, hướng về Cổ Cựu Nguyệt viện trong lầu chạy đi. Rất nhanh, Cổ Đằng Vân chính là đi tới phòng luyện công bên ngoài. Trương Thành, nhân tộc sâu kiến, nắm chặt cho bản thiếu gia lăn ra đây. Cổ Đằng Vân quát lên một tiếng lớn, sau đó liền trực tiếp xông vào trong phòng luyện công, chuẩn bị đem Trương Thành tu luyện đánh gãy, để tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp biến thành phế vật. Ầm ầm, một gian tiếp lấy một gian phòng luyện công cửa bị Cổ Đằng Vân đá văng. Toàn bộ phòng luyện công tổng cộng chia làm tầng 3, mỗi một tầng đều có 9 gian gian phòng. Giờ phút này, Trương Thành tại tầng thứ 3 ở giữa nhất bên cạnh, là một cái vắng vẻ nhất lại yên tĩnh gian phòng. Dưới lầu ầm ầm đạp cửa âm thanh cũng không có quấy rầy đến Trương Thành tu luyện, hắn đã tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, ở vào lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa thời khắc mấu chốt nhất. Trương Thành, cho bản công tử lăn ra đây, không muốn như cái rùa đen rút đầu, là nam nhân ngươi liền cút ngay cho ta đi ra. Lúc này, Cổ Đằng Vân đã tìm tới phòng luyện công tầng thứ 2. Trương Thành trong cơ thể, thiên lực điên cuồng lưu chuyển, không ngừng cọ rửa tứ chi của hắn năm xương cốt, cùng với gân cốt kinh mạch. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn bên trong, cũng tại điên cuồng tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Ầm ầm, ầm ầm. Trương Thành trước người cái kia lưu ly hỏa bóng, càng đốt càng vượng. Trương Thành trong cơ thể tiên lực lưu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ầm. Liền lúc này, Trương Thành sau lưng cửa phòng đột nhiên bị người một chân đá văng. Sau đó, chính là một đạo cuồng vọng âm thanh truyền đến. Nhân tộc sâu kiến, dấu rất sâu nha. Vẫn là bị bản công tử tìm tới ngươi đi. Xem chiêu. Dứt lời, Cổ Đăng Vân gầm thét một tiếng, chính là hướng về Trương Thành vung đến một cái giống như lưu tinh cự quyền. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thành trong cơ thể ầm vang nổ vang. Trong cơ thể hắn thiên lực giống như dòng lũ đồng dạng, nháy mắt xông phá thiên vo cảnh giới cùng niết bàn cảnh giới ở giữa ngăn cản. Trương Thành cảnh giới cuối cùng là một lần hành động bước vào niết bàn cảnh, trở thành niết bàn cảnh cao thủ. Đồng thời, trước người hắn lưu ly hỏa bóng nháy mắt mẫn diệt, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh lửa, hướng về Trương Thành trong cơ thể chui vào. Sau đó, hắn lại thành công nắm giữ hỏa chi áo nghĩa. Ầm. Trương Thành sau lưng, quyền cương đã tới. Bất quá, đạo kia lạnh thấu xương quyền cương, tại chạm đến Trương Thành quanh mình còn kém không đến nửa mét vị trí. Ầm vang biến mất. Sau đó, Trương Thành đột nhiên đứng dậy, chính là đứng lên, hướng về sau lưng nhìn. Người là Cổ Đăng Vân. Trương Thành sắc mặt băng lãnh, ngữ khí tựa như đến từ cựu U Ma quật đồng dạng. Đúng vậy, ngươi cái này nhân tộc sâu kiến, ngược lại là gặp may mắn, vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt đột phá, có chút ý tứ. Cổ Đăng Vân nhìn xem Trương Thành trên thân lưu chuyển lên niết bàn cảnh khí tức, phủi tay, ngữ khí trêu tức nói: "Cổ Đăng Vân, so với tỷ tỷ của ngươi, ngươi cái này phẩm tính có thể là kém xa, vậy mà thừa dịp ta đột phá thời khắc, muốn làm hại ta, ngươi căn bản là không xứng với thiên võ." Trương Thành một đôi thâm thúy hai mắt bên trong, bộc phát ra một cỗ kinh thiên ma khí, phản phất muốn đem trước mắt Cổ Đăng Vân thôn vệ đồng dạng. Hán hiếm thấy tức giận, sướng hay không phải lên, không phải ngươi cái này niết bàn cảnh nhân tộc sâu kiến nói tính toán, ngươi không phải là muốn cùng bản công tử quyết đấu tranh đoạt thiên võ sao? Đi, đi luyện võ tràng. Cổ Đăng Vân ánh mắt trêu tức, ngựa khí chế nhạo, hoàn toàn không có đem Trương Thành để vào mắt. Liên tính hắn đánh bại Qua Bất Lục, sâu kiến cũng đến tột cùng là sâu kiến. Qua Bất Lục, mặc dù là tứ chuyển tôn giả, cũng từ trước đến nay không phải là đối thủ của hắn. Cái này Trương Thành cũng giống như thế. Chương 227, chân chính sát lục chi đạo. Chương 227, chân chính sát lục chi đạo. Huống chi, hắn hiện tại đã đột phá đến tam chuyển tôn giả, thực lực nên đón nghiêng trời lệch đất tầm thường biến hóa. Cái này Trương Thành, tuy nói có chút tài năng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, hai người liền đi đến cổ gia luyện võ tràng. Theo bọn hắn mà đến, còn có một đám thiên hồ võ giả. Cuộc quyết đấu này có thể là hoành động toàn bộ cổ gia, lưu tại gia tộc bên trong thiên hồ võ giả, toàn bộ đến vây xem náo nhiệt. Cổ Ngạo Sơn ngồi tại sân đấu võ cao nhất cái kia trên khán đài, ngồi bên cạnh chính là Cổ Cửu Nguyệt, Cổ Mính, Hoàng Phụ Quân Lâm mấy người. Đồng thời, Cổ Ngạo Sơn bên kia còn ngồi hai cái dung mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần đến thiên hồ võ giả. Cái này hai huynh đệ, hiển nhiên chính là cổ gia đại công tử cùng nhị công tử. Phụ thân, ta cùng nhị đệ mấy ngày nay không ở nhà, trong nhà thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy, Qua Bất Lục thật sự là cái này kêu Trương Thành tiểu tử tổn thương. Ta nhìn hắn mới niết bàn cảnh nhất trọng thiên, làm sao có thể càng một cái đại cảnh giới trọng thương Qua Bất Lục. Cổ gia đại công tử, Cổ Phạn thấp giọng hướng về Cổ Ngạo Sơn hỏi, trong mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi. Hắn cùng Qua Bất Lục quyết đấu thời điểm, có còn hay không là niết bàn cảnh, mà là thiên võ viên mãn đây? Chẳng ai ngờ rằng, cái này thường thường không có gì lạ tiểu tử vậy mà nắm giữ địa hỏa, Qua Bất Lục chủ quan. Nắm giữ trong truyền thuyết địa hỏa sao? Vậy liền nói thông. Cổ Phạn nhẹ gật đầu, tiếng nói nhất chuyện, bất quá, muốn đánh bại tam đệ, cái này Trương Thành vẫn là kém xa, có chút không coi ai ra gì. Bên cạnh hắn ngồi Cổ gia nhị công tử, Cổ Lâu, nghe lấy phụ thân cùng đại ca đối thoại, chợt có chút hăng hái nhìn về phía trên đài Trương Thành. Ta tam đệ có thể là thất vĩ thiên hồ, tương lai nhất định phá hoàn cảnh, thậm chí là đột phá thiên địa ràng buộc, trở thành đương kim duy nhất đế cũng không phải là không thể được. Cái này Trương Thành, mặc dù có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng bây giờ lộ ra vẫn là quá mức vội vàng sao động. Bên kia, Hoàng phủ Quân Lâm, Hoàng phủ Thiên Vũ, cùng với Cổ U một nhà ba người, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, mong mọi Trương Thành có khả năng thắng lợi, mang đi thiên võ. Cổ Mính nhìn xem dưới đài Trương Thành, trong lòng không biết sao, lại cũng hy vọng hắn có khả năng thắng lợi. Trên đài, Trương Thành, Cổ Đăng Vân đứng đối mặt nhau. To lớn đài luận võ bên trên, hai người cắt chạm một đầu, chính giữa có lưu một mảng lớn đất trống. Trương Thành đúng không? Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi một cái niết bàn cảnh sâu kiến, là như thế nào tại ta tam chuyển tôn giả trong tay, đem thiên võ cấp đi. Hai chúng ta, mới là trời đất tạo nên một đôi. Cổ Đăng Vân mày rậm vậy một cái, hét to một tiếng. Sau đó, còn chưa chờ Trương Thành nói chuyện, hắn liền giống như một viên hình người như đạn tháo, nháy mắt hướng về Trương Thành công tới. Hiển nhiên, hắn cũng không có khinh địch. Ngược lại, hắn đặc biệt coi trọng lần này quyết đấu. Tốc độ thật nhanh. Nhìn xem xông tới Cổ Đăng Vân, dù cho hắn đã trước thời hạn mở ra bất tử ma đồng, nhưng Cổ Đăng Vân tốc độ trong mắt hắn vẫn như cũ không chậm. Mà tại mặt khác vây xem thiên hồ võ giả trong mắt, càng là liền Cổ Đăng Vân như thế nào động đều chưa từng thấy rõ, chỉ thấy được một vệt ánh sáng chợt lóe lên. Hắc hắc hắc. Biết sợ. Mượt. Cổ Đăng Vân cười quái dị một tiếng. Hắn thân pháp này là thiên hồ nhất tộc tổ tiên truyền xuống. Mặc dù người người đều có thể tu luyện, khắc ấn tại gen huyết mạch bên trong, nhưng chỉ có hắn cái này thất vĩ thiên hồ có thể đem tổ tiên thân pháp phát huy đến cực hạn. Nhìn quyền. Cổ Đăng Vân quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt liền đi đến Trương Thành trước người, làm bộ liền muốn đánh ra một quyền. Cổ Đăng Vân một quyền này bên trên ẩn chứa vô cùng kinh khủng giết chóc cáo nghĩa. Trương Thành thấy thế ánh mắt lóe lên, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Đăng Vân đi con đường này, vậy mà là sát lục chi đạo. Ầm, cương mãnh một quyền. thực sự đánh vào Trương Thành trên thân. Trương Thành kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể đột nhiên sinh ra một đạo luồng khí xoáy, đem cái này đệ nhất trọng lực hóa giải về sau, chợt cấp tốc nhanh lùi lại, để tá lực. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vừa rồi không phải là rất ngông cuồng sao? Như thế nào vừa mới bắt đầu, liền chạy trối chết? Chẳng lẽ các ngươi nhân tộc võ giả cũng giống như ngươi như vậy sao? Cổ Đằng Vân lớn tiếng chế nhạo lấy. Trương Thành ánh mắt lập lòe, cái này Cổ Đằng Vân ngược lại là có chút ý tứ. Vẹn vẹn một cái đối mặt, dưới đài vây xem thiên hồ đám võ giả liền hưng phấn hoan hô lên. Bọn hắn tam công tử có thể là tại thiên hồ nhất tộc trăm ngàn năm qua có thiên phú nhất tồn tại. Cổ Đằng Vân nghe lời dưới đài reo hò, thần sắc ngạo nghễ. Hắn tử sinh ra ngày lên liền vạn chúng chú mục, sinh ra chính là vì đánh vỡ thiên địa ràng buộc. Một cái suy nhược nhân tộc niết bàn cảnh võ giả, mặc dù đưa tới chú ý của hắn, trong mắt hắn vẫn như cũ như là kiến hơi nhỏ bé. Hắn dẫn dắt cho rằng ngạo sát lục chi đạo là lấy vô số huyết nhục hải cốt rèn đúc mà thành, chính là một đường giết tới đạo nghĩa. Cái này nhân tộc võ giả dựa vào cái gì đánh bại hắn? Cướp đi thượng thiên ban cho hắn tân lương. Chỉ một thoáng, giết chóc áo nghĩa bao phủ tại cái này luyện võ tràng bên trong. Ở đây mọi người vô luận cảnh giới cao thấp đều cảm thấy một cỗ thấu xương tầm thường giết chóc áo nghĩa. Trương Thành cẩn thận cảm thụ được đạo này giết chóc áo nghĩa, cùng hắn sát lục kiếm đạo rất có trải qua rất giống, lại có dị khúc đồng công chỗ. Sát lục chi đạo, thú vị thú vị. Bất quá ngươi sát lục chi đạo quá dễ hiểu. Hôm nay bản thiếu để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là giết chóc. Dứt lời, Trương Thành cũng không tại chủ quan. Một hiệp xuống, hắn đã hiểu rõ, Cổ Đằng Vân cũng không phải là bình thường tôn giả. Thật hy vọng về sau hắn gặp phải đối thủ, đối mặt thiên tiêu nhóm, đều có thể tại cái này trình độ online. Bạch, tôn giai trọng kiếm xuất hiện tại Trương Thành trên tay, Trương Thành khí chất trong lúc đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiểu rõ Trương Thành mọi người, kém chút đều quên, gia hỏa này là kiếm tu a. Mà đứng tại hắn đối diện Cổ Đằng Vân, ánh mắt bên trong thì là hiện lên một đạo dị sắc. Khá lắm, vậy mà là kiếm tu. Bản thiếu rất lâu không có đi chém giết qua kiếm tu. Đa tạ. Dứt lời, Cổ Đằng Vân lại lần nữa đánh đòn phủ đầu. Hắn một đôi bàn tay bên trên, giết chóc áo nghĩa hiện lên, cuốn theo lực lượng kinh khủng, hướng về Trương Thành hai vai chụp tới. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể tổn thương được ta sao? Trương Thành quát lạnh một tiếng, trường kiếm tại tay, đột nhiên hướng về Cổ Đằng Vân vung chém mà đi. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếm quang, bóng ánh chói mắt, tựa như nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, đem vốn là sáng tỏ sắc trời, chiếu rọi càng thêm chói mắt. Kiếm, kiếm chi áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người bị Trương Thành một kiếm này cho khiếp sợ. Cổ Đằng Vân toàn lực chủ công, đối mặt thình lình một kiếm, càng là không kịp phản ứng, vội vàng nâng lên một cánh tay, ngăn tại trước người, hung hăng trúng một kiếm này. Hốt. Cổ Đằng Vân thân hình ở không trung thay đổi, một gối rơi vào đài luận võ bên trên, trên cánh tay trái, một đạo đỏ tươi bắt mắt kiếm tổn thương cửa ra vào, sâu đủ thấy xương. Đồng thời, hắn cánh tay trái trên vết thương còn tràn ngập một đạo làm hắn vô cùng quen thuộc cảm giác. Giết chóc áo nghĩa. Ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ giết chóc áo nghĩa. Cổ Đằng Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn trước mắt nhân tộc võ giả. Không chỉ là hắn, trên đài quan chiến, Cổ Ngạo Sơn cùng với Cổ Phạn, Cổ Lâu, hai mắt bên trong đều là bộ phát ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Hắn vậy mà lấy niết bàn cảnh tu vi, trước thời hạn nắm giữ áo nghĩa chi lực. Còn nữa nói, nếu như bản tọa nhớ không lầm, hắn không phải bốc cháy chi đạo đường sao? Chẳng lẽ hắn duy nhất một lần lựa chọn hai con đường? T. Chương 228, Thiên địa dị biến, ngày thứ 8 đuôi. Chương 228, Thiên địa dị biến, ngày thứ 8 đuôi. Giết chóc áo nghĩa. Nhìn kỹ, bản thiếu một kiếm này chính là sát lục kiếm đạo. Trương Thành quát lạnh một tiếng. Cái này Cổ Đằng Vân thường thường không theo sáo lộ ra bài, rất xảo trá. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa, trực tiếp thừa thắng xông lên, lại lần nữa hướng về Cổ Đằng Vân chém tới một kiếm. Lần này, Cổ Đằng Vân trong lòng đã sớm chuẩn bị, thi triển thân pháp, mạo hiểm né tránh Trương Thành một kiếm này. Một kiếm này khí đánh vào từ đặc thù vật chất chế tạo thành đài luận võ bên trên, đột nhiên lưu lại một đạo to lớn vết kiếm. T. Cái này kêu Trương Thành tiểu tử, đến cùng lai lịch gì? Trên khán đài, Cổ Ngạo Sơn mày rậm nhíu chặt. Cổ Cửu Nguyệt, Hoàng Phủ Thiên Vũ, hai nữ nhìn xem Trương Thành biểu hiện, trong mắt đẹp hiện lên sùng bái cường giả sát thái. Đương nhiên, Cổ U U cùng Cổ Mính hai cái này trưởng bối cũng không ngoại lệ. Hoàng Phủ Quân Lâm thì là lộ ra một bộ đã sớm biết biểu lộ, mười phần đắc ý cổ hội trưởng, ta cái này hiện chất xuất từ chúng ta Thiên Hỏa Quốc một cái tiểu trấn mà thôi. Hoàng Phủ Quân Lâm cười hướng Cổ Ngạo Sơn nói, rất có một phen khoe khoang cảm giác. Thì ra là thế, tiểu trấn võ giả có thể cùng con ta vượt qua hai chiều, chờ hắn trở về cũng đủ hắn thổi phồng nửa đời sau. Cổ Ngạo Sơn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chọc trở về, không chút khách khí. Trên đài, Cổ Đằng Vân nhìn trước mắt trên mặt đất vết kiếm, cảm thụ được bên trên tràn ngập áo nghĩa chi lực, một trận hoảng hốt. Kiếm chủ sát phạt, lấy kiếm đạo vào giết chóc, đến sát lục kiếm đạo, thật là khủng khiếp nội tính. Cổ Đằng Vân trong lòng giật mình, bất quá hắn mặt ngoài cũng không có hiện lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn quát lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về Trương Thành công tới. Lần này, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ đâm tới, mà là không ngừng sử dụng thân pháp thay đổi thân bị, phòng ngừa bị Trương Thành kiếm trong tay tổn thương đến. Ha ha, Cổ Đằng Vân, ngươi đến cùng là thuộc hồ ly, vẫn là thỏ? Hả? Tiếp xuống, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Dứt lời, Trương Thành bàn tay lớn run lên, lưu ly thiên hỏa nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn ở giữa bắn ra. Hắn tiện tay hất lên, lưu ly thiên hỏa nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ đài luận võ bên trên. A a a, đây là thứ quỷ gì? Cổ Đằng Vân kêu thảm một tiếng, vội vàng điều động tôn giả chi lực, rời đi luận võ đài mặt ngoài. Đài luận võ bên trên lưu ly thiên hỏa cháy hừng hực, đem toàn bộ luận võ đài chiếu rọi phảng phất là một cái địa ngục đồng dạng. Mà Trương Thành đứng tại cái này địa ngục bên trong, liền thành một khối, tựa như đi tới hắn sân nhà. Thiên hỏa, khí tức này là thiên hỏa không thể nghi ngờ. Không đúng, trước đó vài ngày cùng qua bất lục quyết đấu bên trong, hắn sử dụng không phải địa hỏa sao? Cái này Trương Thành cũng quá giàu hạn, vậy mà ẩn tàng như thế sâu, trong tay vậy mà nắm giữ lấy một đạo thiên hỏa. Nhìn xem tựa như địa ngục tầm thường luận võ đài, cùng với không chỗ đặt chân Cổ Đằng Vân, trên đài quan chiến, mọi người một trận kinh hãi. Chắc không được cái này nhân tộc võ giả dám lấy niết bàn cảnh khiêu chiến chúng ta Tam công tử, nguyên lai là nắm giữ một đạo thiên hỏa. Cũng không phải chỉ là sao? Thiên hỏa khó được, Cửu Châu đại lục thiên hỏa đều là không nhiều, vậy mà để tiểu tử này may mắn làm đến một đạo, đây là đi cái gì số chó ngáp phải rồi. Quan chiến thiên hồ đám võ giả, có người khiếp sợ, có người ghen ghét. Trên khán đài, lúc này Hoàng phủ Quân Lâm đầy mặt đắc ý, Trương Thành sở dĩ có thể nắm giữ thiên hỏa, còn có hắn một phần công lao. Nhìn xem Trương Thành như vậy anh dũng, liền phảng phất đứng tại biển lửa bên trong đạo thân ảnh kia là chính hắn đồng dạng, trong lòng một trận tự hào. Trương Thành, có bản lĩnh ngươi đem cái này thiên hỏa thu, ngươi để bản công tử như thế nào quyết đấu với ngươi? Cổ Đằng Vân tức hồn hiền hô. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, vội vàng dùng tôn giả chi lực bọc lại thân thể của mình, hắn rất có thể đã táng thân biển lửa. Cổ Đằng Vân, cái này mới vừa cái kia đến đâu a, lợi hại hơn còn tại phía sau đây. Dứt lời, Trương Thành nét miệng lên trêu tức nụ cười, sau đó hắn bàn tay lớn hợp lại, toàn bộ đài luận võ bên trên lưu ly thiên hỏa toàn bộ tập hợp tại trước người hắn. Cùng lúc đó, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng áo nghĩa chi lực. Hỏa, hỏa áo nghĩa, yêu nghiệt a, cái này nhân tộc võ giả vậy mà nắm giữ hai đạo áo nghĩa, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Chờ hắn tương lai đột phá đến tôn giả cảnh chiến lực quả thực không thể tin được. Khu khu, hắn hiện tại chiến lực liền đã 10 phần biến thái. Niết bàn cảnh nhất trọng thiên võ giả, bàn tay hai đạo áo nghĩa chi lực, khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ đến đâu? Trương Thành lần lượt đổi mới bọn hắn đối hắn nhận biết. Những người này bên trong, liền cùng Trương Thành tiếp xúc nhiều nhất Hoàng phủ Quân Lâm giờ phút này cũng không khỏi bị Trương Thành biểu hiện cho khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Thằng nhãi con này, lúc nào lại lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa? Thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Đài luận võ bên trên, Trương Thành giờ phút này giống như một tôn hỏa thần đồng dạng. Quanh thân lửa cháy hừng hực lượn lờ, tóc đen không gió mà bay, tay áo phất phơ, lưu ly thiên hỏa cuốn theo nồng đậm hỏa chi áo nghĩa, khiến người ngạt thở. Liêu Mạn, bản công tử tuyệt đối không bị thua cho ngươi cái này niết bàn cảnh sâu kiến. Cổ Đằng Vân mắt thấy Trương Thành khí thế càng lúc càng thịnh, không tại cho hắn tụ lực cơ hội, trực tiếp vung ra hai đạo giết chóc áo nghĩa, hướng về Trương Thành đánh tới. Sợ? Trương Thành quát lạnh một tiếng, trong tay to lớn hỏa cầu hướng về phía trước ném đi, nháy mắt liền đem cái kia hai đạo giết chóc áo nghĩa thôn vệ bên trong, sau đó hướng về Cổ Đằng Vân đánh tới. Khán đài bên trên, Cổ Ngạo Sơn cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy chính là muốn giúp Cổ Đằng Vân ngăn lại cái này một kích. Bất quá, liền tại hắn vừa vặn đứng dậy thời điểm, bên cạnh hắn Cổ Phạn lại là đội vàng ngăn cản hắn. Phụ thân, ngươi dạng này có thể là sẽ hủy tam đệ đạo tâm. Hắn từ nhỏ là vạn chúng chú mục, hiện tại cũng có chút không coi ai ra gì, cũng nên có người áp chế hắn nguyệt khí. Cổ Ngạo Sơn nghe vậy, chợt lại ngồi xuống. Sau một khắc, đạo kia to lớn hỏa cầu chính là ầm vang ở giữa đâm vào Cổ Đằng Vân trên thân. A a a a! Cổ Đằng Vân một trận kêu thảm, lập tức từ không trung rơi xuống, nặng nề mà ngã ở đài luận võ bên trên. Cổ Đằng Vân, ngươi chịu thua chưa? Trương Thành trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói. A a a! Nhận thua. Ta Cổ Đằng Vân từ trước đến nay không biết nhận thua hai chữ viết như thế nào. Cổ Đằng Vân thống khổ quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, hắn vậy mà có lưu ly thiên hỏa từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Trương Thành mày kiếm cao lại, cảm thấy cái này Cổ Đằng Vân trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Đây là tam đệ gặp mạnh thì mạnh, đây là muốn bắt trước Phượng Hoàng Niết Bàn tại thiên hỏa bên trong giác tỉnh ngày thứ 8 đuôi sao? Trên đài, Cổ Cửu Nguyệt trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Cổ Ngạo Sơn càng là kích động từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn tiểu nhi tử, nhân hỏa đắc phúc, muốn giác tỉnh ngày thứ 8 đuôi, đây chẳng phải là tương lai nhất định phá đế cảnh? Ầm ầm. Đang lúc tất cả thiên hồ võ giả vì đó gieo hò thời điểm, đúng lúc này, nguyên bản sáng tỏ vô cùng thương khung, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, tựa như bị dội lên mực nước đồng dạng, đột nhiên ở giữa liền tối xuống. Đây là chương 229, thiên đạo giết chết. Liên lụy. Chương 229, thiên đạo giết chết. Liên lụy. Thương khung không ánh sáng, đen như mực. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong lúc đó trở nên như tiếng đêm khuya. Ầm ầm. Một đạo vang thiên triệt địa tiếng vang truyền đến. Không cần một lát, mọi người nghe tiếng nhộn nhịp ngẩng đầu mà trông, nguyên bản liền bầu trời đen kịt bên trên, mây đen càng tụ càng nhiều, giống như một tòa hắc sơn đè ở mọi người đỉnh đầu. Tử sắc lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng phát ra hào quang chói sáng. Theo cửu vĩ cổ tịch đi chép, cửu vĩ thiên hồ hậu nhân đến tiếp sau huyết mạch giác tỉnh đệ thất, 8 ngày đôi cùng với ngày thứ 9 đôi thời điểm, đều sẽ dẫn tới thiên lôi vì đó tẩy lễ. Con ta Đằng Vân, quả nhiên có đại đế chi tư. Lần này thật muốn cười mây lướt gió. Cổ Đằng Sơn thần sắc kích động, tựa như giác tỉnh ngày thứ 8 đôi người là hắn đồng dạng. Không chỉ Cổ Ngạo Sơn, Cổ Phạn, Cổ Lâu, Cổ Cửu Nguyệt cái này toàn ra, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Dưới đài quan chiến thiên hồ đám võ giả càng lớn, quần tình quấy động, biết bao nhạc hay. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên lôi ầm vang đánh xuống. Đạo này thiên lôi, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy thế, nháy mắt liền đem Cổ Đằng Vân trên thân thiên hỏa cho dội tắt. Cùng lúc đó, Cổ Đằng Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lực ba động, phía sau hắn đột nhiên tuôn ra 7 đầu thiên đuôi, đồng thời có đầu thứ 8 thiên đuôi ngay tại tạo thành. Trương Thành thấy thế, ánh mắt ngưng lại. Cái này cũng có thể làm cho hắn cho đội kịp. Cũng quá đúng dịp a. Cuộc quyết đấu này hiện tại tiếp tục tiến hành. Vẫn là làm gì? Dọc theo con đường này, hắn đã tại Cổ Cửu Nguyệt cùng Hoàng Phụ Thiên Vũ trong miệng biết được, các nàng thiên hồ nhất tộc võ giả, thiên phú và tương lai đều là từ có khả năng giác tỉnh mấy đầu thiên đuôi mà quyết định. Giác tỉnh thiên số lẻ lượng càng nhiều, cũng liền chứng minh huyết mạch càng trở nên thuần khiết, thiên phú càng cao, tương lai tại võ đạo một đường cũng liền đi càng xa. Liền cầm hai nữ đến nói, Hoàng Phụ Thiên Vũ người mang 6 đôi, Cổ Cửu Nguyệt người mang 5 đôi. Đây vẫn chỉ là tiên thiên giác tỉnh. Tương lai nếu là có thể thu hoạch được kỳ ngộ, hoặc là tự chủ huyết mạch giác tỉnh, còn có thể lại giác tỉnh một đầu đến hai cái thiên đuôi. Hiển nhiên, cái này Cổ Đằng Vân, giờ phút này liền tại kinh lịch hắn nhân sinh bên trong lần thứ 2 huyết mạch giác tỉnh, ngay tại giác tỉnh đầu thứ 8 thiên đuôi. Tại bọn họ thiên hồ nhất tộc bên trong, giác tỉnh tiên số lẻ lượng đại biểu cho tương lai cảnh giới hạn mức cao nhất. Cổ Đằng Vân giác tỉnh đầu thứ 8 thiên đuôi, liền mang ý nghĩa hắn tương lai có khả năng đột phá đến đại đế chi cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì vài ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó, đại đế đều là diệt. Từ sau lúc đó, thiên địa quy tắc đã không hoàn chỉnh, vô số thượng vị hoàng giả thậm chí nguy đế đều là cắm ở vốn có cảnh giới, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Mà hiện nay, cái này đại đế chi tư thì có ích lợi gì? Còn có thể đột phá sao? Đây có phải hay không mâu thuẫn lẫn nhau? Có đại đế chi tư, liền tất thành đại đế. Nhưng giữa thiên địa không cho phép đại đế tồn tại, vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Rất nhanh, phiến thiên địa này liền không tiếng động đưa cho Trương Thành trả lời. Đạo kia thiên lôi, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Càng nhiều thiên lôi theo nhau mà tới, không ngừng trên bầu trời ngưng tụ, ẩn chứa uy lực là lúc trước gấp trăm lần, nghìn lần. Hiển nhiên cái này không còn là tẩy lễ, mà là giết chết. Hoàng Bét, chuyện gì xảy ra? Đang Vân lần trước giác tỉnh đệ thất đầu thiên đôi thời điểm, cũng bất quá nên đón một đạo thiên lôi tẩy lễ. Trước mắt, cái này đầu thứ 8 thiên đôi đã thành hình, làm sao sẽ có thiên lôi vận sức chờ phát động? Hẳn là con ta Đằng Vân đại đế chi tư đưa tới thiên địa chi nộ. Lần này không riêng gì nên đón thiên địa tẩy lễ, càng là đưa tới thiên kiếp a. Cổ Ngạo Sơn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trong lòng bị nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này, hắn cái này quản lý cả một cái thiên hồ nhất tộc cổ tộc trưởng, trưởng quản lấy cửu vị thương đô bên trong vô tận tài phú của hội trưởng, cũng không nhịn được thúc thủ vô sách. Hắn bất quá hoàn cảnh, nào biết được ứng đối ra sao loại này biến cố. Cổ Ngạo Sơn tiếng hét này ra, nguyên bản đều vì Cổ Đằng Vân chúc mừng thiên hồ nhất tộc nhóm, nhộn nhịp huyên áo, loạn thành một nồi cháo. Cái gì? Tam công tử đây là đưa tới thiên kiếp. Gặp thiên kiếp người, hẳn phải chết không nghi ngờ, đi qua liền những cái kia đại đế đô không thể trốn thiên địa giết chết, cái kia tam công tử chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sống nổi. Nguyên lai giác tỉnh ngày thứ 8 đuôi sẽ dẫn tới thiên kiếp, tại hiện tại thời đại này, nắm giữ đại đế chi tư vậy mà thành chuyện xấu. Đây quả thực là thời đại bi ai a. Bất quá, cùng chúng ta những thiên phú này bình thường võ giả, lại có quan hệ gì đâu? Trong lúc nhất thời nguyên bản náo nhiệt đám người, giống như là thủy triều thối lui, không ai dám lội vũng nước đục này, nhộn nhịp bo bo giữ mình. Có phúc không thể cùng hưởng thụ, gặp nạn chẳng lẽ để bọn hắn cùng một chỗ gánh chịu sao? Liên nguyên bản còn hết sức coi trọng của mình, giờ phút này cũng là đầy mặt lo lắng ôm lấy Cổ Ú cùng với Hoàng Phụ Thiên Vũ, hối hả rút lui, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Con rể ngoan, chạy mau. Hoàng phủ quân lâm hướng về Trương Thành kêu một câu, sau đó cũng là theo sát Cổ Bính bên cạnh. Giờ phút này, ở đây ngoại trừ Trương Thành bên ngoài, còn lại những này tất cả đều là bọn hắn Cổ gia người. Cổ Ngạo Sơn đầy mắt kinh hãi, đã ngây ra như phỗng. Hắn tuy là tuyệt đối người chỗ ngưỡng vọng hoàng giả cảnh, nhưng liền tiên đế đều có thể giết chết thiên đạo tiên kiếp, hắn thì có biện pháp gì đâu? Chỉ bất quá, hắn lại như thế nào có thể từ bỏ hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử, lựa chọn chạy trốn đâu? Phụ thân, đại ca, Cửu Nguyệt, chúng ta cũng đi thôi. Cổ Lâu sáng suốt nói. Cổ Ngạo Sơn cứ việc đau lòng chính mình tiểu nhi tử, tại đối mặt thiên địa quy tắc thời điểm, cũng không có thể ra sức, bị hai đứa nhi tử mang lấy rời đi nơi đây. Cổ Cửu Nguyệt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy u buồn. Nàng là thật không nghĩ tới, Cổ Đằng Vân giác tỉnh ngày thứ 8 đuôi sáng tạo chuyển kỳ một ngày này, vậy mà cũng là ngày giỗ của hắn. Sớm biết, cái này quặp thông ra, liền không nên định ra, cũng sẽ không phát sinh một loạt chuyện này, không có Trương Thành kích thích, đệ đệ của hắn có lẽ cũng sẽ không giác tỉnh đầu thứ 8 thiên đuôi. Thiên kiếp, nắm giữ đại đế chi tư liền sẽ dẫn tới thiên đạo giết chết sao? Quả nhiên là thế này phải không? Nếu thật là như vậy, tương lai đến phiên ta thời điểm, ta lại nên như thế nào ứng đối đâu? Chạy. Tất nhiên không thể chạy. Chỉ có vượt khó tiến lên đi. Có thể võ giả, có thể đối kháng thiên đạo sao? Thiên đạo, lại là cỡ nào tồn tại? Thiên đạo lại vì sao không cho phép Cửu Châu Đại Lục có đại đế xuất hiện đâu? Tất cả những thứ này tất cả, đến cùng bởi vì cái gì? Ai? Hiện tại nghĩ những thứ này đều quá sớm, nghe nhạc phụ lời nói, chạy trước thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Trương Thành hướng về bên người Cổ Đằng Vân nhìn thoáng qua, liền muốn rút lui. Giờ phút này, thức tỉnh đầu thứ 8 thiên đôi Cổ Đằng Vân đã tiến vào một loại điên dại trạng thái. Hắn đại hỉ như điên, cả người quanh thân bộc phát ra kinh khủng sát lục khí tức, căn bản không biết đỉnh đầu bên trên chính tụ lực như thế nào tai nạn. Trương Thành, ngươi đây là muốn chạy sao? Ha 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 ha, ngươi là nhìn lão tử thức tỉnh ngày thứ 8 đôi, sợ sao? Cổ Đằng Vân gặp Trương Thành chuẩn bị rời đi, cấp tốc hướng về Trương Thành phóng đi, muốn đem hắn ngăn lại. Cút! Trương Thành quát lên một tiếng lớn. Phần Thiên Nhất Kiếm đột nhiên bung ra. Chỉ một thoáng, hỏa chi áo nghĩa, kiếm chi áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau uy lực vô tận, trực tiếp đem giống như điên dại Cổ Đằng Vân đánh tới. Trương Thành. Ha ha ha. Lão tử thức tỉnh đầu thứ 8 thiên đôi, xưa đâu bằng nay, ngươi bây giờ có thể đả thương không đến ta. Cổ Đằng Vân quát lên một tiếng lớn, giết chóc áo nghĩa bắn ra, hối hạ hướng về Trương Thành chụp tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời cao, tụ lực đã lâu vô số đạo thiên lôi, dậm dạp chẳng chịt giống như hạt mưa, hướng về Cổ Đằng Vân vánh tới. Thảo, cách lão tử xa một chút. Trương Thành giận mắng một tiếng, hiếm thấy bạo nói tụ, sau đó toàn thân thiên lực bộc phát, một cái đá ngang tốc độ ánh sáng đá ra, trực tiếp đem Cổ Đằng Vân quất bay đi ra. Cùng lúc đó, vô số đạo thiên lôi đã đánh xuống. Chương 230, nuốt thiên lôi, nộ lôi chi áo nghĩa. Chương 230, nuốt thiên lôi, nộ lôi chi áo nghĩa. Tam đệ, Trương Thành, con rể ngoan. Thiên lôi như cự long đồng dạng đánh xuống, luận võ đài nháy mắt nổ vỡ nát. Trong lúc nhất thời, bụi mù bao phủ, tất cả mọi người cho rằng Trương Thành cùng Cổ Đằng Vân hai người đã chết thảm tại cái kia thiên lôi phía dưới. Trương Thành, Hoàng phủ Thiên Vũ kêu đau một tiếng, liền muốn hướng bụi mù bên trong chạy đi. Thiên Võ, không muốn đi qua, cái này thiên lôi vẫn chưa xong. Cổ Minh bắt lại Hoàng phủ Thiên Vũ cổ tay trắng, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Trên trời cao, vẫn như cũ mây đen dày đặc, thiên lôi không ngừng tại mây đen bên trong lập loè xuyên qua, một bộ vận sức chờ phát động tư thế. Chuyện gì xảy ra? Thiên lôi còn tại. Chẳng lẽ, con ta Đằng Vân không có chết, chống được thiên lôi? Cổ Ngạo Sơn không khỏi đại hỉ. Cổ Cửu Nguyệt huynh muội ba người, nghe vậy hai mắt đều là lộ ra chờ đợi ánh mắt. Tam đệ cố lên, lại chống đỡ cái này thiên lôi, ngươi liền có thể trở thành cái này Cửu Châu đại lục duy nhất đế. Tương lai, ngươi chính là cái này Cửu Châu đại lục duy nhất chúa tể. Cổ Phạn hướng về khói bên trong lớn tiếng kêu gào, cho Cổ Đằng Vân cổ vũ động viên. Nguyên bản đã thối lui thiên hồ đám võ giả, nghe tiếng đều là nhô đầu ra. Cái gì? Tam công tử vậy mà chống đỡ thiên đạo giết chết? Chẳng lẽ trời cũng giúp ta thiên hồ nhất tộc của thời? Ha ha ha. Chúng ta thiên hồ nhất tộc cuối cùng muốn qua thời. Cuối cùng không riêng tài lực vô tận, võ đạo chí thượng, cũng không có người có thể địch. Tam công tử, cố lên. Trong lúc nhất thời, thiên hồ đám võ giả nhóm liên tục không ngừng tiếng hò hét, như sóng biển đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, đinh tai nhức óc. Bụi mù bên trong, khu khu khu. Đột nhiên vang lên một đạo thanh âm ho khan. Trương Thành chậm rãi từ phế tích bên trong bò lên, dáng dấp lạ thường chật vật. Mẹ, thua thiệt cái này Cổ Đằng Vân vẫn là thiên hồ nhất tộc, vậy mà như thế ngốc biết, thiên lôi bổ xuống cũng không biết, kém chút liên lụy tiểu gia ta cũng cùng một chỗ mất mạng. Trương Thành run run người bên trên cho bụi mảnh vụn, thầm mắng một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, cái kia Cổ Đằng Vân giờ phút này đã ngất đi, toàn thân một mảnh đen kịt, tựa như một khối hình người thang gốc. Chỉ bất quá, Trương Thành biết, lúc này cái này Cổ Đằng Vân kỳ thật cũng chưa chết, chỉ vì liên tại vừa rồi, vô số đạo thiên lôi bổ xuống nháy mắt, hắn liền mở ra thiên hỏa thế giới đại môn, đem phần lớn thiên lôi đều nuốt vào đến thiên hỏa thế giới bên trong. Sở dĩ không có hoàn toàn đem thiên lôi thu đi, còn lưu lại mấy đạo, thì là hắn đặc biệt lưu lại, vì che giấu hai mắt người. Hắn cũng không muốn chính mình người mang tiểu thế giới sự tình bộc lộ, cho nên đành phải khổ cái kia Cổ Đằng Vân chịu mấy đạo thiên lôi vây sát. Mà hắn cũng không có nhàn rỗi, vận chuyển cửu thiên thương lôi quyết, lấy lục thân ngạnh kháng thiên lôi, một bên nghĩ muốn luyện hóa một đạo thiên lôi, một bên cảm ngộ trong đó lôi chi áo nghĩa. Uy, đừng giả bộ chết. Mặc dù không thể bắt giữ một đạo thiên lôi, nhưng thiên hỏa thế giới bên trong còn có vô số đầu thiên lôi mặc hắn bắt giữ, cho nên hắn cũng không có gấp. Cảm thụ được chính mình có chỗ tăng lên lôi chi ý chí, dạo bước đi tới Cổ Đằng Vân bên người, hướng trên mặt của hắn vỗ vỗ. Ầm ầm. Trên trời cao lại lần nữa truyền đến từng đạo tiếng vang, còn tới. Mẹ nó. Tiểu gia ta hôm nay cũng không tin cái này tà, không kết thúc. Cái này thiên lôi đến bao nhiêu, tiểu gia ta hôm nay liền nuốt bao nhiêu. Lao tử ép khâu ngươi cái chết thiên đạo. Trương Thành một tay chỉ thiên, giận mắng một tiếng. Sau một khắc, vô số đạo thiên lôi ầm vang đập tới. Trương Thành quát lạnh một tiếng, hai tay vỗ một cái, một đạo thông hướng thiên hỏa thế giới truyền tống thông đạo liền tại trước người hắn mở ra. Xoa bức Cổ Đằng Vân, nhớ kỹ ngươi cái mạng này là lão tử cho ngươi. Trương Thành mắng to một tiếng, sau đó, chín thành thiên lôi đều bị Trương Thành nuốt vào đến thiên hỏa thế giới bên trong, cầm tù. Còn lại một tầng thiên lôi, hắn lại lần nữa lấy lục thân ngăn kháng, để cảm nội trong đó áo nghĩa. Ầm ầm. Trương Thành trong cơ thể, thiên lực hỗn hợp có thiên lôi, tại tứ chi của hắn, kinh mạch gân cốt ở giữa bốc lên. Cảm thụ được thiên lôi tẩy lễ, trong lòng hắn đốn ngộ, không những lôi chi ý chí thuận lợi tấn thăng thành lôi chi áo nghĩa, hắn cũng thuận lý thành chương lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, bước vào niết bàn cảnh nhị trọng thiên hàng ngũ bên trong. Không cần một lát, trên trời cao không còn có thiên lôi bốc lên, dày đặc mây đen cũng tại trong khoảnh khắc tản đi. Nguyên bản như bị hắt mực nước tầm thường thương cung, đen nhánh trong nháy mắt rút đi, quang minh nên đón tái hiện. Thiên kiếp đã tản, nguy cơ biến mất. Tam công tử, ngươi còn tại sao? Có ngày hồ võ giả rất nhanh kịp phản ứng, hướng về thật lâu chưa thể tản đi bụi mù bên trong gọi lên. Nghe vậy, Cổ Ngạo Sơn mấy người cũng kịp phản ứng. Con ta Đằng Vân, ngươi thành công sao? Tam đệ, cùng bên này bầu không khí khác biệt chính là, bên kia, Cổ Minh chính an ủi khóc ròng ròng Hoàng phủ Thiên Vũ. Hoàng phủ Quân Lâm ôm cánh tay, hai mắt yêu thương. Cổ U U giờ phút này cũng lộ ra 10 phần u buồn. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Trương Thành chết rồi. Cổ Đằng Vân giác tỉnh ngày thứ 8 đuôi, được trời ưu ái, cho nên có thể đủ lực khiêng thiên kiếp, may mắn sống sót. Trương Thành một cái niết bàn cảnh võ giả, thiên phú lại cao, hắn cũng không thể cao hơn có đại đế chi tư Cổ Đằng Vân a. Trương Thành, không đúng. Trương Thành khẳng định không có chết. Ta có thể cảm giác được hắn còn sống. Đột nhiên, nguyên bản còn thương tâm gần chết Hoàng phủ Thiên Vũ, đột nhiên ngừng lại nước mắt, chuyển buồn làm vui giọng dịu dàng hô. nàng cùng Trương Thành ở giữa có một cỗ vô hình lực một mực tại dẫn dắt hai người. Lập tức, nàng có thể thông qua cái kia vô hình dẫn dắt, cảm nhận được Trương Thành căng mạnh có lực tiếng tim đập âm. Cái gì? Ta cái kia con rể ngoan con sống. Hoàng phủ Quân Lâm đối Trương Thành cùng Hoàng phủ Thiên Vũ giữa hai người cái này trói buộc tại giải bất quá. Nghe vậy, hắn lúc này hướng về bụi mù bên trong bập vào. Bên kia, Cổ Ngạo Sơn một nhà bốn miệng cũng là đi vào bụi mù bên trong. Các loại hai nhà này người vọt vào bụi mù bên trong lúc, bụi mù cũng theo Cổ Ngạo Sơn đánh ra đến một đạo trường phong, chậm rãi tản đi. Đàng Vân, Trương Thành, đập vào mọi người tầm mắt chính là Trương Thành hai chân khoanh lại mà ngồi, toàn thân có mấy đạo thiên lôi điên cuồng bốc lên, quanh thân lại tản ra kinh khủng lôi chi áo nghĩa. Mà bên cạnh hắn không đến một bước khoảng cách xa, Cổ Đàng Vân giống như than đen đồng dạng, yên tĩnh nằm ở một bên. Bất quá hắn còn có chập trùng lồng ngực, cũng là nói cho Cổ gia mọi người, hắn còn sống, cũng chưa chết đều sống. Chuyện tốt, chuyện tốt ta. Cổ Ngạo Sơn quá lớn, tâm tình không nói được cao hứng. Giờ phút này, hắn cũng quản không lên toàn thân tản ra lôi chi áo nghĩa, khoanh chân nhập định Trương Thành. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Cổ Đàng Vân hấp dẫn. Con hắn Đàng Vân, chống chọi hôm khắc kiếp, tương lai chẳng phải là có thể thành đại đế. Hắn thiên hồ nhất tộc, cuối cùng muốn nên đón chân chính quật khởi sao? Chương 231, Lôi Chỉ, chủ động Hoàng phủ Thiên Vũ. Chương 231, Lôi Chỉ, chủ động Hoàng phủ Thiên Vũ. Cổ gia tiếp khách phủ. Hôm nay, Cổ Ngạo Sơn vì đó tam tử Cổ Đàng Vân xếp đặt buổi tiệc, an mừng hắn chống đỡ thiên kiếp, trở thành đương kim thế gian duy nhất có đại đế chi tư võ giả. Đương nhiên, cái này đến hội, chỉ có thiên hồ nhất tộc nội bộ nhân viên có khả năng tham dự. Dù sao cây to đón gió đạo lý, lão nhân gia ông ta vẫn hiểu. Chỉ cần thông qua Cổ Đàng Vân tồn tại, củng cố hắn tại cửu vị thương hội địa vị liền có thể, không cần thiết khoa trương đi ra, là Cổ Đàng Vân dẫn tới không cần thiết phiền phức, thậm chí họa sát thân. Dù sao, đương kim thế đạo không cho phép thành đế, mà nắm giữ đại đế chi tư Cổ Đàng Vân tất nhiên sẽ chọc cho rất nhiều người đỏ mắt, những này đỏ mắt người làm ra cái gì đến đều không hiếm lạ. Một ngày này, Trương Thành đám người, tự nhiên cũng bị mời. Trương Thành hiền chất, ngươi thật sự là ta thiên hồ nhất tộc phúc tinh a. Nếu không phải ngươi đến, còn ta Đàng Vân cũng không nhất định có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp giác tỉnh ngày thứ 8 đuôi, đồng thời còn chống đỡ thiên kiếp. Sau đó, Cổ Ngạo Sơn cũng nghĩ minh bạch, thiên kiếp chính là kinh khủng bực nào tồn tại, nếu không phải Trương Thành nắm giữ lôi chi áo nghĩa, bảo hộ ở Cổ Đàng Vân bên người, thay Đàng Vân chia sẻ phần lớn thiên kiếp, Cổ Đàng Vân tuyệt đối khiêng không dưới cái thiên kiếp này. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không nhịn được đối trước mắt thiếu niên nổi lòng tôn kính. Không đến 20 tuổi niết bàn cảnh nhất trọng thiên, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến sơ kỳ tôn giả thực lực, cái này đã là yêu nghiệt. Càng khủng bố hơn chính là Trương Thành còn nắm giữ mạnh nhất lôi, hỏa, kiếm ba đạo áo nghĩa chi lực. Quả thực so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt, liền tính phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại lục, cũng là siêu nhiên thiên tài. Tương lai thành tựu chưa chắc so nắm giữ đại đế chi tư Đàng Vân kém đến đi đâu. Các huynh chi, Trương Thành cũng tại loại này tình huống đặc biệt bên dưới tiếp nhận một lần tiên tiếp, tương lai hắn thật có đột phá đến đại đế cảnh ngày đó. Hắn lại khiêng một lần tiên tiếp, không phải là không có thể. Vậy hắn nhưng chính là tương lai đại đế a. Hoan gian nên giải không nên kết. Huynh chi, chỉ cần hắn tuân thủ truyền thống ước định, rộng lượng một chút, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Thành vẫn là bọn hắn thiên hồ nhất tộc nữ tế. Hắn Cổ Ngạo Sơn có khả năng ngồi vững thiên hồ nhất tộc tổng tộc trưởng, cửu vĩ thương hội tổng hội trưởng, tự nhiên tư duy nhanh nhẹn, hiểu được cân nhắc lợi hại, không phải là thiệt ác. Trương Thành hiền chất, trước đó vài ngày ngươi cùng Đàng Vân trận kia quyết đấu, là Đàng Vân bại, cho nên về tình về lý, Đàng Vân cùng Thiên Võ ở giữa thông gia cũng đồng thời bị bỏ. Cổ phu nhân ở đây, ta hai người đã lén lút nghiên cứu thảo luận qua, thông gia theo truyền thống giải trừ. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta thiên hồ nhất tộc con rể. Cổ Ngạo Sơn ra hiệu hạ nhân là Trương Thành châm một chén rượu, từ đáy lòng chúc rượu nói. Trương Thành nghe vậy, có chỗ dự liệu, bưng chén rượu lên, Cổ hội trưởng quá khen, Cổ Đàng huynh tự thân thiên phú vốn là hơn người, giáp tỉnh ngày thứ 8 đuôi là chuyện sớm hay muộn, ta tại cái này sự kiện bên trong, bất quá là đưa đến thuận nước đẩy thuyền tác dụng mà thôi. Gặp Trương Thành khiêm tốn điệu thấp, Cổ Ngạo Sơn trong lòng không khỏi đối Trương Thành càng thêm lau mắt mà nhìn. Lúc này, Cổ Đàng Vân mười phần hào sảng mở miệng, còn không phải thế. Trương Thành huynh đệ, chớ có thoái thác, ngươi đây cũng không phải là thuận nước đẩy thuyền, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta Cổ Đàng Vân mặc dù tự ngạo, nhưng đối với chính mình vẫn là có nhất định từ nhận thức, ngày ấy nếu không có ngươi, ta hiện tại có thể đã thân tử đạo tiêu, đâu còn có cơ hội tại chỗ này ngồi cùng người nhà cùng huynh đệ tỷ muội vui vẻ hòa thuận nhộn nhẹ đâu. Vô luận như thế nào, ta Cổ Đàng Vân đều muốn đích thân kính Trương Thành huynh đệ một ly, từ nay về sau, ngươi chính là ta Cổ Đàng Vân thân huynh đệ. Tốt. Tam đệ nói rất đúng, từ nay về sau ngươi chính là ta Cổ gia ba huynh đệ thân huynh đệ, tình nghĩa đều tại trong rượu. Cổ Phạn cùng Cổ Lâu hai huynh đệ trăm miệng một lời hào sảng mở miệng. Hừ, đem ta quên. Bốn người các ngươi không có lương tâm. Cổ Cửu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, cũng là giơ chén rượu lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội bầu không khí đều đạt tới cao trào, tiếng cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Cái này mặc dù là chúc mừng Cổ Đàng Vân khiêng qua thiên kiếp, giác tỉnh ngày thứ 8 đuôi chúc mừng tiệc tối. Nhưng Trương Thành tâm tình so hắn càng cao hứng hơn. Chỉ vì hắn thức tỉnh thứ 3 áo nghĩa chi lực, đồng thời thuận lý thành trương ôm mỹ nhân về. Tuy nói Cửu Vĩ Thương hội tổng bộ tại Hoang Châu, nhưng bọn hắn sinh ý trải rộng toàn bộ Cửu Châu đại lục. Có bọn hắn người minh hữu này tại, vẫn là thiên hồ nhất tộc nữ thế, tương lai hắn tại Cửu Châu đại lục cũng coi như nhiều nhất trợ lực. Cớ sao mà không làm đây? Qua ba lần rượu, mọi người tản đi. Trương Thành về tới chỗ ở của mình. Cổ gia hôm nay cung cấp rượu, hết sức đặc thù, không lên đầu lại có linh khí nồng nặc, sau khi uống để hắn tự thân trạng thái ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Dứt khoát, Trương Thành không có chìm vào giấc ngủ, mà là trực tiếp tiến thiên hỏa thế giới bên trong. Tại thiên hỏa thế giới bên trong, vô số đạo thiên lôi bị cầm tù tại một tòa từ vô số dãy núi xoay quanh mà thành một phiến khu vực bên trong, tạo thành một mảnh lôi trì. Hô, lần này ứng đối thiên kiếp bắt giữ thiên lôi số lượng quả thực khủng bố. Nhiều như vậy thiên lôi tạo thành lôi trì, tuyệt đối có thể được xưng là lôi tu thiên đường. Tương lai, vô luận là tiếp tục làm sâu sắc lôi chi áo nghĩa linh ngộ, vẫn là lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, đều không cần lại tìm kiếm lôi bí cảnh. Trương Thành nhìn trước mắt giống như hải dương tầm thường từ thiên lôi tạo thành lôi trì, tâm tình mười phần dễ chịu. Trương Thành, ngươi ở đâu? Ta có thể vào không? Liền lúc này, đang lúc Trương Thành chuẩn bị tiến lôi trì bên trong củng cố một phen lôi chi áo nghĩa thời điểm, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài thế giới có người ngay tại gọi hắn danh tự. Cái này mềm mềm dẻo dẻo, mang theo một tia cảm giác say âm thanh, tự nhiên đến từ hoàng phủ Thiên Vũ. Nghĩ đến tiểu kiều thê đỉnh lấy say rượu đỏ bừng khuôn mặt, tại trời tối người yên thời điểm tới cửa bãi phòng tình cảnh, Trương Thành quả quyết lựa chọn đồ chơi tôn sùng trí, đánh gậy muốn đi vào lôi trì bên trong tu luyện suy nghĩ, từ thiên hỏa thế giới bên trong truyền tống ra ngoài. Kéo kẹt. Vừa vặn, lúc này, hoàng phủ Thiên Vũ vừa vặn đẩy cửa vào. Lúc này, hoàng phủ Thiên Vũ kia đối lông xù lỗ thai, một cái dựng đứng, một cái rũ cụp lấy, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như chín muồi anh đào, cái kia một đôi mắt đẹp, càng là tràn đầy mê ly hào quang. Rất rõ ràng, tiểu lượng không tốt hoàng phủ Thiên Vũ, tại tối nay tiệc tối bên trên uống nhiều. Thân là thiên hồ nhất tộc nàng, giờ phút này lộ ra càng thêm đáng yêu mê người. Trương Thành, ta cùng cổ Đằng Vân hôn ước cuối cùng giải trừ a, cảm ơn ngươi nha. Hoàng phủ Thiên Vũ một bên hí ha hí hưởng hướng Trương Thành bên này đi tới, một bên lòng tràn đầy vui vẻ nói, cảm ơn ta làm cái gì, ta cái này không chỉ là giúp ngươi, cũng là giúp chính ta nha. Nhạc phụ đại nhân nói, ngươi hoàng phủ Thiên Vũ có thể là ta Trương Thành mệnh trung chú định tức phụ. Trương Thành nết miệng cười một tiếng, rồi bàn tay liền đem hoàng phủ Thiên Vũ kéo đến chân của mình ngồi xuống dưới. Trương Thành, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Hoàng phủ Thiên Vũ đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng mê ly. Trương Thành nết miệng cười một tiếng, đương nhiên, cũng không phải là không có thân qua. Lần kia không tính, ta nghĩ cùng ngươi chân tình thực lòng hôn. Hoàng phủ Thiên Vũ nói xong, đỏ thắm miệng nhỏ có chút bĩu một cái. Tốt. Trương Thành cương mới vừa nói xong, không đợi hắn có động tác gì, hoàng phủ Thiên Vũ cô nàng này liền hết sức chủ động, lại sinh sơ lại hỏa nóng hôn tới. Chủ động hôn qua về sau, hoàng phủ Thiên Vũ cũng coi là nhà mình người. Dựa theo quá trình, Trương Thành liền đem luân hồi tạo hóa kinh phó trải qua, truyền thụ cho hoàng phủ Thiên Vũ.